Triệu Vân Tĩnh nhược thỏ đứng ở nơi đó, thu hồi toàn bộ thể sắc và tinh thần cùng sát khí, yên tĩnh chờ đối diện sư tử đánh tới. Nhìn Triệu Vân một thân không có chút nào sức chiến đấu dáng vẻ, Văn Sửu cho là Triệu Vân thật ra thì cũng chính là này có chút tài năng, lần nữa thúc ngựa tới, giơ lên trong tay trường thương thẳng hướng Triệu Vân trước ngực đâm tới. Ngay từ lúc kia Văn Sửu ra thương trước, Triệu Vân cũng đã nhìn thấu hắn ra thương quy tích, chỉ thấy sẽ ở đó mũi thương đâm vào Triệu Vân phạm vi công kích lúc, Triệu Vân thân thể khẽ cong, trong tay thương run rẩy chuyển một cái đâm thẳng hướng kia Văn Sửu vai phải. Văn Sửu không tránh kịp, hét thảm một tiếng, cánh tay nhất thời bị thương, trong tay thương cũng suýt nữa rớt xuống đất. Triệu Vân thấy phát súng kia căn bản đối với kia Văn Sửu không có chiếu thành cái gì đả kích chí mạng, đối phương vẫn có đầy đủ năng lực tới chiến chính mình, liền vội vàng chuẩn bị hươi thương muốn đem đối phương đánh hạ mã đi. Nhưng không nghĩ trong tay cán thương còn không có hù ở hại ra, một tiếng sư hổ kiểu tiếng gào từ chính mình một bên vang lên, ngông cuồng tiểu tặc, an ta một đao. Ngay sau đó xen lẫn một tiếng phá không sắc bén tiếng, từ một điểm này, Triệu Vân trong đầu trong nháy mắt thoáng qua một tịch ý nghĩ, thật là nhanh thật là ác độc đao pháp. Bởi vì đối phương đao thế quá mức bá đạo, Triệu Vân không muốn cùng với liều mạng, liền vội vàng thân thể một thấp nằm ở trên lưng ngựa, tránh thoát này phía sau một kiếp, tình thuận thế kéo động cương ngựa rút lui ra khỏi hai người hai bên giáp công vị trí. Xú tiểu tử, dám can đảm đả thương quân ta đại tướng, xem ta Nhan Lương chém ngươi. Kia Nhan Lương nói xong, dục ngựa tiến lên, một chiêu nộ xé ngân hà, chỉ thấy hàn quang chật lóe, Nhan Lương đại đao trong tay đã từ thấp tới cao, muốn nghiêng một đao tướng Triệu Vân chém tới hai nửa. Một đao này so sánh với trước một đao kia hơn tàn bạo vô cùng, ở trên ngựa muốn tránh né xuống một kích này rõ ràng là không có khả năng, coi như mình may mắn có thể trốn được, kia dưới khố ngọc sư tử cũng phải thảm trong chăn đao. Nếu đối phương thế tới hung hãn như vậy, Triệu Vân nhất thời tâm hung ác, ngươi lợi hại ta muốn so với ngươi ác hơn, cầm trong tay long đảm dùng sức nắm chặt, thẳng hướng Nhan Lương kia công tới đại đao trên chuôi đao đâm tới, tốc độ nhanh so với đối phương nhanh hơn ác hơn chuẩn hơn. Một kích thành công hậu, Nhan Lương chỉ cảm thấy cả người rung một cái, hổ thủ cũng không khỏi hơi choáng. Còn chưa thu chuyển thế công, Triệu Vân đệ nhị kích lại đánh tới, giống vậy thế công, giống vậy lực đạo, giống vậy tốc độ công kích cùng điểm công kích, tiếp tục rơi vào Nhan Lương đại đao trong tay cán đao nơi. Một cái hoàn mỹ nhị trọng đánh, nhất thời đem Nhan Lương trước khí thế tan rã. Đô thị trăng bước, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. Chương 71, 71. Mới vào công tôn dưới quyền tướng. Một cái cao ngạo hùng sư được một cái sử tử tịnh thọ thật sự trêu đùa, đây là hùng sư không thể đủ thiết bị, a đáng ghét tiểu tử, ta muốn làm thịt ngươi. Ngay sau đó, Nhan Lương sử xuất hồn thân lịch sổ, một chiêu bá đạo lực phách hoa sơn sen lẫn vù vù phong thanh, thẳng hướng Triệu Vân bổ tới. Khả năng bởi vì công tâm vội vàng, như thế hoa lệ chiêu thức lại bị Triệu Vân dễ dàng tránh thoát đi, Triệu Vân thuận thế tướng long đảm đâm về phía Nhan Lương trước ngực. Kia Nhan Lương thân là Hà Bắc bốn đỉnh đem thủ tất nhất định có không tầm thường năng lực, liền vội vàng thu đao để che, hướng Triệu Vân đâm tới long đảm và chạm đi qua. Nguyên tưởng rằng bằng vào đã biết cường lực quay đầu có thể để cho đối phương một chiêu này đàn bay ra ngoài, lại không nghĩ tới Triệu Vân thật sự đâm tới một kích này thật không ngờ cứng, đã biết toàn lực vừa đỡ, chỉ có thể miễn cưỡng đem thoáng va chạm thay đổi một chút quy tích. Chỉ cảm giác mình cánh tay đau xót, trong tay đối phương mũi thương vẫn rất có lực đâm vào đi, Nhan Lương nhất thời cảm giác từ trước tới nay lần đầu tiên thất bại. Liên vội vàng đẩy ra Triệu Vân long đảm, nằm ở trên lưng ngựa, thúc ngựa mà quay về. Một bên Văn Sửu đã những binh lính khác thấy vậy cũng liền bận rộn thương hoàng rút lui, liên số một số hai hai cái song hùng đều rối rít suy vi tại trong tay đối phương, còn có ai dám đi lên thử. Lần nữa đồng thời, công tôn toàn còn lại binh mã đã lần nữa hợp thành xong, lần nữa điều chỉnh trận thế. Ngay tại Triệu Vân vi doanh cứu công tôn toàn liên tiếp đánh bại Viên Thiệu quân số viên đại tướng đồng thời, một nhánh xa lạ con số nhỏ đội ngũ cũng từ cạnh bay ra, toàn bộ đội nhân mã đều là bạch mã kỵ sĩ. Từ mặt bên đối với Viên Thiệu binh lập tức tiến hành một trận không nhỏ đánh vào, trong nháy mắt liền tách ra Viên Thiệu đuổi theo quân, Viên Thiệu quân nhất thời hoảng hỗn loạn rút lui. Công tôn toàn mắt thấy Viên Thiệu quân mã đã rút lui, liền vội vàng lần nữa chỉnh trang, ổn định khí thế chuẩn bị rút lui, cho đến cùng viên quân kéo dài khoảng cách, trở lại phe ớt nơi trú quân sau khi, mới vừa làm người ta triệu kiến Triệu Vân. Tại công tôn toàn trung quân đại trướng trung, công tôn toàn tự mình tiếp kiến Triệu Vân nói, thiếu niên tướng quân, ta xem ngươi thật là nhìn quen mắt, ngươi là phương nào nhân sĩ, tại sao lại cứu giúp cho ta. Triệu Vân hai tay liền ôm quyền thi lễ nói, công tôn tướng quân, hồi lâu không thấy, tại hạ Thường Sơn Triệu Vân Triệu Tử Long, trước phản động chắc liên minh trung. Đã từng cùng ngươi đồng thời đã tham gia hổ lao quan chiến dịch, lần này đặc phụng ta đại ca chi mệnh tới giúp công tôn tướng quân rút một tay. Công tôn toàn nghe được Triệu Vân cùng kia hổ lao quan hậu, vội vàng tiến lên một bước tướng Triệu Vân đỡ nói, nguyên lai là Tử Long tướng quân A, nhanh đứng dậy nhanh, Thường Sơn Triệu Tử Long quả nhiên danh bất hư truyền, chỉ đổ thừa lao phu ta nhớ tính không được, lại quên tướng quân, toàn đa tạ Tử Long tướng quân cứu trợ ân. Triệu Vân liền vội vàng đáp lễ nói, công tôn tướng quân quá khen, Tử Long chẳng qua là một cái nhấc tay mà thôi. Tướng quân cần gì phải khiêm tốn, vừa rồi mà tướng đã thấy, Tử Long tướng quân bại Cao Lãm, Trương Cát, Thuần Vũ Quỳnh, một tay kiếp phi tiễn giết ngược một phó tướng. Sau khi lại liên tỏa Nhan Lương với Văn Sửu hai viên hổ tướng, khiến cho kia viên Thiệu quân bất chiến mà vỡ, trận chiến này lệnh tướng quân danh chấn thiên hạ a, coi là thật không kém gì kia hổ lao quan chiến lữ bố nhất dịch. Công tôn toàn bên người một phó tướng ở một bên tán thưởng nói. Triệu Vân nhất thời khiêm tốn nói, các hạ khen nhầm, Tử Long xấu hổ. Có như thế một vị hổ tướng trợ trận, công tôn toàn trong lòng không nhịn được gợi lên tiểu toán bản, sâu kín hỏi tướng quân hôm nay xuất thủ giúp ta, không biết ngày sau có tính toán gì không. Triệu Vân hai tay ôm một cái khiếm nói, trước 18 lộ chư hầu liên minh, ta đại ca cùng tam đệ nói công tôn toàn tướng quân là thế nhân chân anh hùng vậy, cho nên làm ta tới hợp nhau, ngày sau ta đại ca cùng tam đệ xử lý qua chuyện riêng hậu, cũng sắp cùng nhau xin vào tướng quân, mong rằng tướng quân chớ chê mới được. Công tôn toàn nghe thấy trong lòng vui mừng, liền vội vàng nói, tướng quân chuyện này, hữu ngươi đám huynh đệ ba người xuất thủ tương trợ, ta công tôn toàn sợ gì kia viên Thiệu Thiên quân vạn mã. Lần này toàn bộ lại tướng quân xuất thủ tương trợ, ta mới sống sót, tướng quân còn lại thiên về chướng nghỉ ngơi, đối lại với ta xử lý xong trong tay chuyện hậu, nhất định thật tốt đắc tạ. Kia Triệu Vân xin được cáo lui trước nói xong, Triệu Vân liền thối lui ra trong màn. Chờ Triệu Vân vừa rời đi, công tôn toàn bộ hạ đại tướng Nghiêm Cương không nhịn được đứng ra hướng về phía công tôn toàn thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ nói, chủ công, mặt tướng có một chuyện không biết. Có chuyện gì không biết, nói thẳng tới. Công tôn toàn nhìn trước bàn bản đồ từ tốn nói, chủ công, kia Thường Sơn Triệu Tử Long, ban đầu tại Thường Sơn lúc liền hơi có danh tiếng, trải qua hổ lao quan nhất dịch hậu, danh tiếng càng là đại trấn, có thể làm đương đại hổ tướng. Lần này đánh một trận lại chỉ lấy lực một người liên bại kia viên Thiệu Hà Bắc bốn đỉnh tướng cùng Thuần Vu Quỳnh năm người, mặt tướng quả thực không hiểu vì sao hắn hội vứt bỏ viên Thiệu không đầu ngược lại tới bên ta trận doanh đâu rồi, kỳ quái hơn nữa là, kia Triệu Tử Long tại liên tỏa viên Thiệu năm người lúc, có đầy đủ thời gian đem chém chết. Nhưng vì sao chẳng qua là đem đâm bị thương Lưu Kỳ tính mệnh đâu rồi, Triệu Tử Long đối địch quân như thế nương tay, chẳng lẽ là hữu nhị tâm. Nghiêm Cương cười lạnh nói xong, nhất thời tại công tôn toàn trong lòng khởi một tầng rung động, tựa hồ suy tư điều gì. Chiến sự sau khi kết thúc, công tôn toàn mặc dù bại điểm nhiều, nhưng như cũ lúc đó thứ chiến dịch tiến hành luận công ban thưởng, hơn nữa lần nữa biên bài, công tôn toàn biết Triệu Vân là lập tức kỵ tướng liền đem Triệu Vân biên bài tới đội ngũ kỵ binh trung. Gặp Triệu Vân dáng dấp tuấn tú lịch sự rất có mình làm niên lúc còn trẻ phong độ, hơn nữa dưới khố bạch mã ngọc sư tử càng là người người yêu thích, vì thế công tôn toàn lại đem Triệu Vân biên vào chính mình bạch mã nghĩa tổng trong đội ngũ. Bạch mã nghĩa tổng là công tôn toàn thân binh cấm vệ quân, tại cùng bắc phương dân tộc thiểu số tác chiến trung dần dần phát triển lớn mạnh, lấy dũng mãnh giỏi về cưỡi ngựa bắn cung mà thành một nhánh nổi tiếng thiên hạ bộ đội kỵ binh. Như trong đội ngũ tất cả mọi người đều ngồi cưỡi bạch mã, cộng phân tả hữu hai đội, mỗi đội 2,500 người, tổng cộng 5.000 người, phân biệt tịnh cùng đội ngũ hai bên, bạc trắng mã bạch khôi, toàn bộ nhìn một cái tốt như là một đôi phe cánh. Thân vị chủ công công tôn toàn mỗi lần cùng quân địch tác chiến chúng quy là ưa thích công kích tại phía trước nhất, chính mình cam làm tiên phong, lại được xưng làm bạch mã tướng quân. Triệu Vân biên bài đến bạch mã nghĩa tổng trong lúc, hướng kia một lập, nhất thời tướng tất cả những người khác cho làm hạ thấp đi, anh tuấn bề ngoài, phi phàm khí thế, bảo thương long đảm, thần câu ngọc sư tử, cả nhánh đội ngũ không người có thể so sánh. Thật có thể nói là, nhân trung Triệu Vân, mã trung ngọc sư tử, thương trung long đảm, đến này một người kia lữ bố danh tiếng trong nháy mắt liền bị làm hạ thấp đi. Vì vậy kia công tôn toàn lại phá lệ mới nhậm chức mệnh một cái chức vụ cho Triệu Vân, bạch mã nghĩa tổng cánh phải đội trưởng. Hữu như vậy đội trưởng gia nhập, bạch mã nghĩa tổng đội viên toàn bộ hưng phấn không thôi, phần nhiều là làm Triệu Vân tại hổ lao quan nhất dịch chiến bại phi tướng quân Lữ Bố nguyên do, hữu như vậy tướng quân dẫn đội, kia khỏi phải nói có nhiều uy phong. Liên tiếp mấy ngày bình an vô sự, Triệu Vân ban ngày liền phụ trách kỵ binh luyện binh, buổi tối là tìm một nơi an tĩnh trong hoàn cảnh luyện tập đại ca của mình thật sự dạy mình thái cực chiêu thức. Từ đó diễn biến thành thái cực thương pháp. Tịnh phối hợp chính mình ân sư Lê Hoa khoái thương, tổ hợp thành một loại súng mới pháp công thủ phối hợp phòng ngự thương pháp, lấy thái cực thương làm chủ phòng, Lê Hoa thương làm chủ công. Mấy ngày sau, toàn quân đột nhiên dâng lên doanh trướng, toàn quân các bộ tướng lĩnh rối rít trình diện, toàn bộ quân doanh trên dưới một mảnh trầm mượn, Triệu Vân đã sớm đúng lúc vào sổ, uy phong lẫm lẫm đứng ở công tôn toàn phía bên phải. Chờ đến toàn quân tướng lĩnh đều đến đông đủ hậu, Viên Thiệu mới để cho thân biên quân sư báo cáo hôm nay tới họp chủ yếu mục đích. Các vị, hôm nay đem mọi người chiêu tập tới là hữu chuyện trọng yếu phải nói cho mọi người, theo tiền tuyến thám tử hồi báo, Viên Thiệu tiểu nhi tự mình dẫn đại quân mấy trăm ngàn, phân ba đường binh mã, một đường do Nhan Lương làm tiên phong đại tướng, Thẩm Phối làm thống quân, Điền Phong làm theo quân nhu sĩ, một đường do Văn Sửu làm tiên phong đại tướng, Phùng Kỷ làm thống quân, Tự Thụ làm theo quân nhu sĩ, thứ ba giữa đường quân chính là do Viên Thiệu tự mình thống quân, Cao Lãm, Trương Cáp, Hơi Lớn tướng, Hứa Du làm theo quân nhu sĩ. Tam lộ đại quân cùng hướng quân ta đánh tới, xây dựng cơ sở tạm thời khoảng cách quân ta 10 dặm địa ngoại, chiến tình khẩn cấp, cho nên đặc biệt mời các vị tới thương nghị, có gì đối sách nên chiến kia Viên Thiệu. Công Tôn Toàn Tê. Mình kể lại đến quân tình khẩn cấp, nói xong không nhịn được mắt tảo mọi người. Chủ công, thuộc hạ cho là, kia Viên Thiệu lần này tiến quân khí thế hung hùng, ta lúc này lấy chọn lựa khốn thú thế, đóng cửa bất chiến, chờ đến Viên Thiệu quân toàn quân mệt mỏi lúc tại nhân cơ hội toàn quân lao ra, giết hắn cái không chừa manh giáp. Công Tôn Toàn bên người đại tướng Nghiêm Cương Hiên kế nói. Công Tôn Toàn nghe xong rất là đồng ý, không nhịn được gật đầu nói, Nghiêm tướng quân nói có lý, thật là phù hợp ta tâm ý. Nói xong nhìn một bên Tư Thế Hiên ngang Triệu Vân tựa hồ có lời muốn nói, liền mở miệng nói, Tử Long tướng quân tựa hồ có lời muốn nói, không ngại nói đến cùng các vị nghe một chút. Vâng, mặt tướng cho là, Viên Thiệu lần này tự mình dẫn mấy chục vạn đại quân đánh tới, nhất định đến có chuẩn bị, lòng tin 10 phần, vì vậy chúng ta vạn không nên thuộc về bị động. Phải làm chủ động đánh ra, hoàn toàn ra địch nhân ngoài ý liệu, tại quân địch chưa chuẩn bị thời điểm trước cho kia Viên Thiệu trung quân một đòn bị thương nặng, đến lúc đó đệ nhị quân địch nhất định tới cứu viện cứu. Khi đó quân ta tân thắng, tinh thần chính thắng, trước đó ở tại cứu viện đường đi thượng mai phục một nhánh quân địch, đến lúc đó lượng quân cùng giáp công, đem kích phá. Đến lúc đó Viên Thiệu tam quân đã bại lượng quân, thứ ba quân cho dù không dám tới công mà cùng nhau rút lui, đến lúc đó quân ta toàn thắng, tinh thần đứng đầu chỉ cần giữ vững cố thủ, ca. Kia Viên Thiệu quân nhất định sẽ trọng chỉnh toàn quân tới công. Chúng ta cố thủ không ra, chờ đến quân địch tinh thần hoàn toàn hạ xuống cực kỳ điểm lúc, chúng ta tại toàn quân liều chết xung phong, nhất định toàn thắng. Triệu Vân nói xong, bên trong trướng tướng lãnh còn lại nhất thời không nhịn được rối rít gật đầu. Nhưng không nghĩ kia Nghiêm Cương rất là tức giận, phản bác, Triệu tướng quân chắc là thư nhìn đến mức quá nhiều, nhưng là ra chiến trường việc trải qua rất ít đi, chỉ một chẳng qua là lý luận xung có thể thì không được. Quân ta chỉ có chút không đủ 100.000 binh mã. Nếu như lại chia ra ba đường, đội ngũ rất ít, đừng nói đánh bại quân địch, chỉ là quân địch ngoan cố kháng cự muốn phản công kia nên như thế nào ngăn cản. Nghiêm tướng quân, Viên Thiệu lần này thống soái đại quân, như binh khí, lương thảo chuẩn bị 10 phần, nếu như quân địch lần này ngược lại muốn đem quân ta vây làm khốn thú tiến hành ba mặt bao bọc, khiến cho quân ta tiến thối không được, bên ngoài cũng không cách nào tiếp tế, đến lúc đó toàn quân sẽ tự loạn cả một đoàn. Triệu Vân nghiêm mặt nói. Công Tôn Toàn liền vội vàng mở miệng ngăn cản nói. Hai vị tướng quân đều nói có lý, ta nhất định hội nghiêm túc cân nhắc, lần này liền do ta cùng Nghiêm tướng quân tự mình đốc dẫn trung quân tự mình tấn công Viên Thiệu. Tử Long tướng quân đối với ta quân không quen, càng là mới tới chúng ta lãnh địa, liền tạm thời cầm quân mấy ngàn nhân mã coi như quân ta hậu quân tiếp ứng. Triệu Tử Long nghe xong tưởng phải phản bác, nhưng không nghĩ kia Công Tôn Toàn đã ném xuống lệnh kỳ, toàn quân nhận lệnh không cách nào thay đổi, Triệu Vân chỉ đành phải xóa bỏ. Đô thị trang bước, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. Chương 72. Lưu Đại Nhĩ tưởng thọc gậy bánh xe. Ngay hôm đó nội, lưỡng quân binh mã mở ra trận thế, Viên Thiệu trận tiếp theo đại tướng Khúc Nghĩa dẫn đông đảo cung nội thủ mai phục hai bên, tiên tinh chờ Nghiêm Cương xuất lĩnh mấy ngàn bạch mã kỵ binh mà tới. Tiến vào phạm vi công kích lúc, mấy ngàn cung nội thủ cùng bắn ra, toàn quân nhất thời lâm vào hỗn loạn tương bừng. Khúc Nghĩa trong nháy mắt mang binh giết ra, thẳng giết được kia Nghiêm Cương ứng phó không kịp khoảnh khắc thua trận, liền vội vàng xoay người mà chạy. Lại bị kia Khúc Nghĩa khoái mã đuổi theo đao chém xuống mã. Trận đầu giao phong, đại tướng trong nháy mắt được chém đầu, Công Tôn Toàn trung quân nhất thời tinh thần giảm nhiều. Viên Thiệu bên cạnh, trái phải, lưỡng quân nhất thời dốc toàn bộ ra, song phương tam quân lăn lộn làm một đoàn, Khúc Nghĩa ỷ vào chính mình cung mã thành thạo, dẫn quân tùy ý liều chết xung phong, tịnh chém đứt Công Tôn trận doanh trong quân đại kỳ, toàn quân hốt hoảng. Kia Công Tôn Toàn càng bị dọa sợ đến trì mã mà chạy, Khúc Nghĩa lại đuổi sát không thôi. Triệu Vân thân là hậu quân tiếp ứng, ở tại song phương công kích khai hỏa hậu, cũng biết đại sự không ổn, liền vội vàng một người một ngựa từ sau phương chạy tới. Thẳng xông vào đám địch trung, tả trung hữu đột, giống như vào vô chỉ cảnh, chung quanh quân địch thấy vậy không khỏi rối rít né tránh. Triệu Vân thật ra thì cũng không có suy nghĩ nên vì hắn Công Tôn Toàn bán mạng, chẳng qua là hắn muốn kiên thủ đại ca cam kết. Tại Triệu Dục cùng Điển Vi đến lúc, bảo vệ tốt Công Tôn Toàn, nơi này chính là huynh đệ ba người tung hoành thiên hạ khởi điểm sân thượng. Đại ca cùng tam đệ không khi đến mình nhất định phải bảo vệ tốt nơi này. Nếu là Công Tôn Toàn lúc này được Viên Thiệu cho diện, kia huynh đệ mình ba người tướng vô định cư chi địa. Triệu Vân cô đơn xông vào chiến trong đám, chính gặp kia Khúc Nghĩa múa đao đuổi giết Công Tôn Toản. Triệu Vân không nói hai lời sợ lập tức trước khu xử trong tay Long Đảm, tướng kia Khúc Nghĩa đại đao trong tay cho chặn lại, hai người chiến làm một đoàn. Kia Khúc Nghĩa võ lực cũng không tại Nhan Lương Văn Sửu bên dưới, chẳng qua là quá mức kiêu sa, một cái chưa chuẩn bị, được Triệu Vân một phát súng đâm chết ở dưới ngựa. Thuộc hạ thấy mình đại tướng bị đâm tử, tinh thần nhất thời đại điệt, Triệu Vân nhân cơ hội rục ngựa mà vào, biết người liền liền giết, nhất là chuyên thiêu hữu chức vị tướng sĩ ám sát, hoặc là đặc biệt lựa chọn quân địch đám người khá nhiều địa phương liều chết xung phong. Làm Công Tôn Toản binh lính mở một đường máu, kia Công Tôn Toản cũng nhân cơ hội chạy đi, Triệu Vân một đường đem an toàn đưa ra, gặp Công Tôn Toản tạm thời an toàn, trong lòng nhất thời thở phào một cái. Quay đầu vừa thấy, trên chiến trường vẫn có không ít phe ớt quân sĩ đang làm khổ khổ dãy rua, nhất là những bạch mã nghĩa tổng đó bọn quân sĩ. Mặc dù bình thường thật sự ngồi cưỡi bạch mã uy phong lấm lấm, nhưng là tại thời khắc mấu chốt này nhưng lại thành bị đánh lén dễ thấy đối tượng. Triệu Vân trong lòng căng thẳng lần nữa thúc ngựa mà nước xoáy vào chiến trung, cứu hạ lần lượt bạch mã kỵ tướng. Vốn là những thứ kia định buông tha sinh tồn hy vọng bạch mã kỵ tướng, thấy chiến thần Triệu Tử Long tới cứu, mỗi cái nhất thời giống như ăn thuốc hưng phấn một dạng sức chiến đấu đột nhiên tăng lên. Đối mặt Triệu Vân giết ra chạy thoát thân đường đi cũng không dánh để ý, theo sát chiến thần đồng thời tiếp tục liều chết xung phong trong trận doanh, cứu mình những chiến hữu khác. Trong khoảnh khắc Triệu Vân sau lưng liền tụ tập không sai biệt lắm hơn 100 người bạch mã kỵ binh. Này hơn 100 người kỵ tướng tại Triệu Vân dưới sự hướng dẫn giống như một ngày ngọn lửa màu trắng, đến mức tất hội lưu lại đông đảo quân địch thi thể. Liều chết xung phong sau một lúc, Triệu Vân đột nhiên xem thấy phía trước một bên hữu một người người khoác kim giáp hồng bào, bên người hai bên còn vây quanh rất nhiều quan chức cùng nữ sĩ, sau lưng càng là cách nhất trương đại kỳ, phía trên thêu Viên Thiệu hai chữ. Triệu Vân trong lòng không khỏi nghĩ đến, nếu Công Tôn Toản bây giờ đã an toàn, mà ta cũng đã liều chết xung phong tới này quân địch trong trận doanh. Bây giờ quân địch thống quân chính ở trước mắt, ta không bằng nhân cơ hội này đem chém chết, đến lúc đó quân địch như rắn không đầu, còn không rút lui. Nghĩ tới đây, kia Triệu Vân trực tiếp quay ngựa hướng Viên Thiệu vị trí chỗ ở liều chết xuống tới, Viên Thiệu đám người nhất thời bị dọa sợ đến kinh hồn bạt vía. Đối với như Triệu Vân uy mãnh, Viên Thiệu vờ. Có thai nghe thấy, chẳng qua là hôm nay gặp mặt càng là dũng quán tam quân, liền vội vàng mệnh lệnh đông đảo cung nỗ thủ bắn tên định ngăn trở Triệu Vân tấn công, lại bị Triệu Vân rối rít chặn. Trải qua Triệu Vân xuất lĩnh mấy trăm tên bạch mã kỵ sĩ như vậy một trận đánh vào, kia Viên Thiệu tam quân đã sớm tán loạn một đoàn, Công Tôn Toản nhân cơ hội trọng chỉnh toàn quân tiến hành phạm vi nhỏ vây quét, làm ra cuối cùng phản công. Đột nhiên từ Viên Thiệu bên trái lóe lên một đội nhân mã, thẳng vồ giết về phía kia Viên Thiệu, Viên Thiệu bên trái đại quân giống như bùn cắt vừa sông gần tán, Triệu Vân gặp có người tương trợ, sức chiến đấu hơn hung hãn, thẳng giết được kia Viên Thiệu bất đắc dĩ liền vội vàng đánh chuông trở ra. Công Tôn Toản là nhanh chóng tập hợp toàn bộ binh mã, để ngừa kia Viên Thiệu phản công, lúc này kia một đội nhân mã hướng mọi người đi tới, hai tay ôm quyền nói, Công Tôn huynh, Huyền Đức tới trưởng, cho ngươi bị giật mình nguyên lai ba người chính là kia Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi ba người. Không dám không dám, làm phiền ba vị hiền đệ cứu giúp, trước nếu không phải Tử Long tướng quân tới kịp thời, sợ rằng ba vị hiền đệ sẽ thấy cũng không nhìn thấy vi huynh. Công Tôn Toản hồi tạ mọi người nói, nhìn đội ngũ tập hợp xong, tiếp tục nói, toàn quân hồi doanh, làm mấy vị tướng quân chuẩn bị tiệc rượu ăn mừng. Toàn quân sau khi trở về, Công Tôn Toản liền bắt đầu xếp đặt tiệc rượu làm mấy người ăn mừng, toàn quân trên dưới không khỏi vui mừng làm một đường, duy chỉ có Triệu Vân một người buồn buồn không vui. Ta nói Tử Long tướng quân làm sao như thế ưu sầu, một đại gặp mặt sau khi, kia Lưu Bị liền nhìn chằm chằm Triệu Vân, tầm mắt đều chưa từng rời đi, nếu là đổi thành người khác đã sớm được Lưu Bị nhìn đến cưỡi ngựa chạy trốn. Kia Quan Vũ, Trương Phi hai người là hết sức tò mò tại sao đại ca của mình Lưu Bị lại đột nhiên đối với tên mặt trắng nhỏ này cảm thấy hứng thú. Mặc dù, Triệu Vân đối với này Lưu Bị tam huynh đệ không có hảo cảm gì, nhưng là đối phương chủ động hỏi, theo lễ phép, Triệu Vân vẫn là rất khách khí nói, không dối gạt các vị, cùng các vị ngồi ở chỗ này ăn uống ăn mừng, Tử Long thật cảm thấy hổ thẹn, ta chỉ là hoài niệm ta đại ca cùng tam đệ còn ở hay không bên ngoài phiêu bạc lưu lạc, tâm lý cảm giác sâu sắc bất an. Đồng nhiên, kia Lưu Bị trong hai mắt chán phóng một loại hết sạch, nhìn đến người chung quanh đều cả người phát lạnh, thật ra thì đây cũng chính là Lưu Bị thấy thích nhân phát ra một loại than thở tín hiệu. Ăn mừng kết thúc sau đó không lâu, Lưu Quan Trương ba người cũng không tiện thời gian dài ở chỗ này, liền chuẩn bị cáo biệt. Trước khi đi lúc, Lưu Bị nhìn Triệu Vân vẻ mặt nói, Tử Long tướng quân, chỉ hận ta ngươi gặp nhau quá muộn, lúc này mới lại gặp nhau liền muốn phân biệt, đây là ta Huyền Đức vận mệnh không thuận gió. Nếu là một ngày nào đó, Tử Long tướng quân có thể cùng gia nhập, chúng ta nhất định có thể ở này trong loạn thế khai sáng một mảnh thế lực mới, bị lần này rời đi, nhất định sẽ gấp rút chiêu binh mãi mã. Còn hy vọng Tử Long hiền đệ ngày sau có cơ hội có thể gia nhập. Triệu Vân Ha có thể không biết Lưu Bị ý tứ, trong lòng cười lạnh một tiếng, mặt không đổi sắc nói, đa tạ, chỉ trách Tử Long vô này lòng dỗi rảnh, ta còn là tại bậc này hậu ta đại ca cùng tam đệ, các ngươi ba vị hay lại là tự đi cứ tùy tiện. Ngươi tiểu tử thúi này, ta đại ca một mảnh lòng tốt xin ngươi, ngươi lại như vậy thái độ, cẩn thận một quyền của ta đập bạo nổ ngươi đầu. Gặp Triệu Vân như thế chăng mua lưu bị sổ sách, tính cách nóng nảy Trương Phi nhất thời giận dữ tam phân, một tay chỉ Triệu Vân nổi giận mắng. Tới thì tới, Tử Long có từng sợ qua ngươi. Triệu Vân nói xong cũng sắp xếp làm ra một bộ phòng bị thái độ, tuy thời đều chuẩn bị nền chiến Trương Phi tấn công. Chậm. Lưu Bị gầm lên giận dữ, quát muốn động thủ hai người, ngay sau đó hướng về phía Trương Phi căm tức nhìn nói, tam đệ, không thể vô lễ. Kia Trương Phi mặc dù bất mãn trong lòng, nhưng là cũng không dám tùy tiện chống đối Lưu Bị, hai cái mũi to khổng tức giận tới mức bốc khói, giống như biết phun lửa hoàng ưu. Tử Long tướng quân, Huyền Đức tạm thời cáo tử, chúng ta ngày sau hữu duyên gặp nhau nữa. Lưu Bị nói xong, cố làm một bộ đau buồn hình, kéo Quan Vũ cùng Trương Phi hai người liền nhanh chóng rời đi. Đại ca, ngươi tại sao lại đối với tiểu tử kia uy uy là dạng? Nhóm ba người đi một đoạn đường hậu, từ trước đến giờ lời nói thiếu Quan Vũ không nhịn được mở miệng hỏi. Hai người các ngươi biết cái gì? Phải biết bây giờ này trong loạn thế hỗn loạn tương bừng, chỉ bằng vào ta ngươi ba người như thế nào này trong loạn thế chiếm được một chỗ đứng. Nhìn lại kia Tào Tháo, Viên Thiệu thủ hạ mỗi cái manh tướng như vân, còn lại Quan Đông chư hầu, thí dụ như Lưu Trường, Lưu Ngu, Hàn Toại, Mã Đẳng, Viên Thuật cái nào không có chính mình một tịch đất phong cùng quân mã, chúng ta chỉ có không ngừng quảng chiêu võ tướng cùng mưu sĩ mới có thể lớn mạnh chính mình thế lực. Tưởng kia Triệu Tử Long ngày đó độc chiến phi tướng quân Lữ Bố, hơn nữa hơn một chút, có thể thấy như Dũng không ở ta ba người bên dưới, nếu là có thể đến người này tương trợ, kia giống như đắc thắng 100.000 quân mã. Đại ca, nói có lý, Dược Đức biết, lần này suýt nữa xấu đại ca chuyện tốt, mong rằng đại ca không nên trách tội, nhưng là ta xem tiểu tử kia giống như động vật máu lạnh, một mực ở theo hắn cái đó chó má đại ca, ta xem người này không hảo là khép. Trương Phi hiếm thấy phân tích nói. Cái này, đại ca biết, dưới mắt muốn làm là được mau sớm tìm tới chúc với tự chúng ta lãnh địa, đến lúc đó đang lợi dụng một ít thủ đoạn ly gián vậy huynh đệ ba người tình cảm, đem cùng kia mặt đen tiểu đệ cùng đào tới. Lưu Bị nói xong mặt đầy cười gian nhìn Quan Vũ cùng Trương Phi hai người. Thì ra là như vậy, đại ca thật là kế sách hay. Tại Lưu Quan Trương ba người sau khi đi, Công Tôn Toản một mực phái thám tử hỏi dò Viên Thiệu động tĩnh, phát hiện Viên Thiệu một mực bế quan không ra, tựa hồ không có chút nào chinh chiến ý. Triệu Vân vội vàng hướng Công Tôn Toản báo cáo nói, chủ công, kia Viên Thiệu trải qua hai lần xuất chinh đều là thua trận, lúc này nhất định nguyên khí tổn thương nặng nề, thu xếp lính mà bị, chúng ta hẳn nhanh chóng xuất binh đánh lúc bất ngờ, nhất cử đem đánh diệt. Nhưng không nghĩ kia Công Tôn Toản đem Triệu Vân kéo một cái đến bên người đến, ngay trước thuộc hạ diện nói, từ ta cùng với kia Viên Thiệu tranh nhau hậu, tay hạ hổ tướng Nhan Lương, Văn Sửu, Cao Lãm, Trương Cấp cùng với Thuần Vũ Quỳnh, Khúc Nghĩa đám người đều là vạn phu bất đương chi dũng, quân ta số viên đại tướng đều bị đối phương chém chết. Thật may ta phải người này Long tướng rút, làm Lao Phu liên tục đánh bại Viên Thiệu tiểu nhi mấy tên đại tướng, lần này Lao Phu phong Triệu Vân làm Bạch Mã Nghĩa tổng chủ kỵ, thống lĩnh ta Ú Châu toàn bộ binh mã. Sau này Triệu Vân chính là ta tam quân thống soái, hữu tử Long tướng quân tại, Lao Phu an vậy, ta Ú Châu an vậy. Triệu Vân liền vội vàng kết quả Viên Thiệu trong tay quân kỳ bái nói, nhờ chủ công quá yêu, Vân nay bị này trước, sẽ làm toàn lực ứng phó đảm bảo ta Ú Châu. Các vị, tạm thời tất cả đi xuống nghỉ ngơi cho khỏe đi, hôm nay liên tục tác chiến, Lao Phu cũng rất là mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi cho khỏe nghỉ ngơi. Nói xong Công Tôn Toản liền tán thuộc hạ, tình cố ý nhượng Triệu Vân một mình lưu lại. Tử Long tướng quân, bức tranh này ngươi xem coi thế nào, đối đãi người sau khi đi, Công Tôn Toản liền lấy ra một tờ bản vẽ bày trước bàn, nhượng Triệu Vân học hỏi. Đô thị trăng bức, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. Chương 73. Ngày xưa ba huynh đệ gặp nhau. Triệu Vân hướng về phía tấm kia đồ xem nửa ngày, vẫn không biết là vật gì, không thể làm gì khác hơn là hỏi Triệu Vân ngu độn, không nhìn ra đây là vật gì. Ta cả đời chinh chiến, chưa từng hưởng thụ qua, lần này ta muốn tại Dịch Kinh xây cất một tòa hướng cao như vậy lâu, lần nữa yên ổn tu dưỡng trải qua tuổi già. Công Tôn Toản vừa nói, cặp mắt nhìn trong bản vẽ cao ốc, nở rộ hết sạch. Triệu Vân nhất thời thất kinh, liền vội vàng nói, tướng quân, cái này không thể được. Bây giờ chính là trong triều thối giữa, các lộ chư hầu chen chúc quật khởi, tranh đoạt thiên hạ lúc, ngươi lúc đó lúc xây cất một tòa cao như vậy lâu thì có ích lợi gì? Hơn nữa Vân xem thử lâu, tiêu hao hỗn loạn khá lớn, tướng quân phải làm dùng để chiêu binh mãi mã, dự trữ lương thảo. Công Tôn Toản đợi nghe lại cười nói, há, không, Tử Long tướng quân ngươi sai, ta xây cất Dịch Kinh lâu chính là làm lớn mạnh thực lực, binh thư Vân một lâu bất công. Chúng ta đậy lại một tòa như vậy một lâu, ở bên trong dừng lại. Triều binh mãi mã, nghỉ ngơi dưỡng sức, thương lượng quốc sự, tạm thời cách xa những thứ kia chiến loạn, để những người khác các lộ chư hầu giết lẫn nhau, chúng ta ngồi chờ ngư ông lực. Chờ đến mỗi người bọn họ đánh mệt mỏi lúc, chúng ta tại lấy tinh nhuệ chi sư đem chụp một kích phá. Tướng quân, cái này sao có thể được, thắng bại khởi có thể chỉ có một đơn dựa vào một tòa lầu cao, chỉ có binh cường mã tráng, trăm họ an khang, sâu lòng dân, mới có thể đứng ở thế bất bại. Nhưng là, vô luận Triệu Vân làm sao khuyên can, kia Công Tôn Toản đều tại đã đem ánh mắt cùng tư tưởng đặt ở kia Dịch Kinh trên lầu. Ngày thứ hai, Công Tôn Toản liền bắt đầu tăng thêm binh lính xua đuổi trăm họ vì đó xây cất Dịch Kinh lâu. Dân chúng thấy vậy rối rít khổ không thể tả, nhưng cưỡng bức uy hiếp lại không thể không tham dự khổ lực. Triệu Vân đối mặt như vậy cử động lộ ra rất vô lực, liên tiếp nhiều lần cùng kia Công Tôn Toản khuyên can đều không có bất kỳ dùng. Cuối cùng Công Tôn Toản vừa nghe nói Triệu Vân tìm đến mình, liền may mắn đóng cửa không thấy. Vì thế, Triệu Vân cũng rất là bất đắc dĩ, chỉ có thể mỗi ngày hết mình cố gắng, huấn luyện thuộc về mình thân binh Bạch Mã Nghĩa Tổng, mỗi ngày trở lại trong phủ đều phải trước chú ý mình một chút đại tẩu Lai Oanh Nhi hay không còn tốt. Bất quá đối với Lai Oanh Nhi mỗi ngày không theo lúc ăn cơm cái vấn đề này, Triệu Vân rất là nhức đầu. Mới đầu mấy ngày trước Triệu Vân hướng Lai Oanh Nhi bảo đảm đại ca của mình rất nhanh sẽ biết đến tìm đến chính mình, nhưng là liên tiếp mấy ngày sau, Lai Oanh Nhi tại cũng không tin Triệu Vân lời nói này. Mặc dù Lai Oanh Nhi biết Triệu Vân cũng là tốt bụng khuyên giải, nhưng là này cuối cùng nan giải chính mình đối với nam nhân yêu mến cái loại này nỗi khổ tương tư. Xem tới hôm nay buổi chiều thức ăn, Lai Oanh Nhi lại chẳng qua là động chút ít. Triệu Vân không nhịn được lần nữa khuyên can, chị dâu, ngươi chính là ăn nhiều chút thức ăn đi, nếu là ngươi tại tiếp tục như vậy, thân thể ngươi hội không nhịn được. Không, thúc thúc không cần khuyên ta, một ngày không thấy được phu quân, Lai Oanh liền ăn không ngon, thật không biết phu quân hắn ở đó chiến loạn thành trung có hay không có thể đủ ăn uống tốt đây. Mỗi lần nghĩ đến đây, Lai Oanh tâm liền có thể đau. Lai Oanh nhìn nói xong cũng mặt đầy đau buồn nhìn trời bên đám mây. Tựa hồ nơi đó thả bay đến chính mình gửi gắm. Triệu Vân vừa định muốn mở miệng. Bên ngoài bỗng nhiên chạy tới một tên gia tướng, báo cáo tướng quân. Có hay không trong quân có chuyện? Triệu Vân có chút kinh ngạc, dù sao ở nơi này trong phủ ở lại hậu, chưa bao giờ có nhân tới đưa tin. Lai Oanh Nhi tại nghe có người báo lại, liền trở lại bên trong nhà. Trong quân thượng vô sự tình, chẳng qua là Triệu tướng quân ngài sự tình. Hôm nay thủ thành nhân, ở cửa thành ngoại chặn lại một ít đội người khả nghi mã, trải qua vận hỏi, đuổi mã người kia nói là tới đầu nhập vào Triệu tướng quân ngài. Kia truyền tin binh lính lời còn chưa nói hết, một trận mùi thơm phiêu đậu qua, chỉ thấy một bóng người lóe lên, nhưng là kia bên trong phòng Lai Oanh Nhi, mặt đầy mong đợi hỏi ngươi nói đội nhân mã kia tổng cộng bao nhiêu người? Nam hay lại là nữ? Chợt thấy Lai Oanh Nhi mặt mũi, kia truyền tin binh lính trong lòng nhất thời tim đập rộn lên. Lúc ban đầu chẳng qua là nghe nói tướng quân phủ trung hữu một tên tuyệt sắc dung nhan nữ tử, nhưng là không nghĩ tới hội xinh đẹp như vậy, mắt nhìn nhất thời nhượng nhân cũng cảm giác quên thở. Đối mặt mỹ nữ hỏi ý kiến, truyền tin binh liền vội vàng nói, cái đó bọn họ tổng cộng 6 người, 2 người nam 4 cái nữ. 6 người. Lai Oanh Nhi sau khi nghe trong lòng nhất thời một mảnh thất vọng, vốn là hoan hỉ sắc mặt nhất thời lại trả lời đến trước trong đau buồn. Kia hai nam nhân dáng dấp bộ dáng gì? Triệu Vân không cam lòng hỏi. Tiểu không phải rất chú ý, chẳng qua là xem đại khái, lái xe ngựa người, nhìn như hùng vũ có lực, căn bản không giống như chỉ là một người phu xe, đến lúc đó giống như một cái vũ phu. Về phần một người khác, tiểu chẳng qua là thoáng liếc mắt nhìn, dung mạo cùng tướng quân một dạng anh tuấn tiêu sái, rất giống như là một quý tộc công tử. Nghe được người kia miêu tả hậu, Triệu Vân lớn gan suy đoán nói, chị dâu, chẳng lẽ thật là lớn ca cùng tam đệ? A, thúc thúc ngươi có từng gặp ta? Lai Oanh Nhi không thể tin được nói. Ừ, Tử Long không dám, Tử Long có thể kết luận thật là đại ca cùng tam đệ tới. Triệu Vân nói xong vội vàng hướng tên kia truyền tin binh nói, nhanh, nhanh chuẩn bị ngựa cho ta cùng xe ngựa. Ta muốn đích thân nên đón, cho ta nhanh. Kia truyền tin binh lúc nào cũng không thấy chính mình tướng quân hốt hoảng như vậy qua, nhất thời suy đoán người đến này danh tiếng nhất định không nhỏ, hình như là chính mình tướng quân kết bái đại ca cùng huynh đệ. Lập tức liền vội vàng chạy đến chuồng ngựa, khiến cho nhân rời ra Triệu Vân chiếu dạ ngọc sư tử, mà mình thì đuổi một chiếc xe ngựa nào đó đi tới tướng quân phủ trước cửa, chỉ thấy Triệu Vân cùng Lai Oanh Nhi hai người đã sớm đứng ở trước cửa. Đợi Lai Oanh Nhi ngồi lên xe ngựa hậu, Triệu Vân nhảy tốt lên ngựa nói, chị dâu, chúng ta cùng nhau đi bên ngoài thành nên đón đại ca cùng tam đệ đi. Ừ, nhanh, chớ để cho tướng công chờ đã lâu. Lai Oanh Nhi vừa nói xong, Triệu Vân liền vây tay để cho kia truyền tin binh chạy xe ngựa phát ra, mình thì cưỡi ngọc sư tử theo sát một bên. Từ tướng quân phủ cưỡi ngựa đến cửa thành cùng sử dụng không bao nhiêu thời gian, chẳng qua là trong nháy mắt 3 phút chặng đường mà thôi, nhưng là mấy phút đồng hồ này đối với Lai Oanh Nhi mà nói lại giống như nửa thế kỷ. chẳng biết lúc nào, đột nhiên cảm giác xe ngựa chậm lại tựa hồ dừng lại, Lai Hoành Nhi biết đã đến cửa thành, cũng không dám vén rèm lên nhìn một cái kết quả, rất sợ kia người vừa tới không phải là chính mình ngày đêm sở tư người. Kia Triệu Vân nếu không phải một đường phải bảo vệ Lai Hoành Nhi an toàn, đã sớm liền chạy như bay cửa thành nhìn một cái kết quả, thật vất vả sắp đến cửa thành. Liếc mắt liền thấy thủ vệ kia binh lính bên cạnh dừng một chiếc xe ngựa nào đó, hữu hai người đứng ở ngoài xe, một gầy một mập. Chỉ nhìn một cách đơn thuần hai người dáng, Triệu Vân cũng đã đoán ra tam phần, liền vội vàng tung người xuống ngựa đi bộ chạy tới, không để ý chung quanh thủ thành binh lính kinh ngạc, nghẹn ngào hô lớn, đại ca, tam đệ, thật đúng các ngươi. Triệu Vân một tiếng này kêu gào, thức tỉnh mọi người, hưng phấn nhất không ai bằng trong xe ngựa Lai Hoành Nhi. Triệu Vân một tiếng này không thể nghi ngờ chính là chắc chắn chính mình nội tâm suy đoán tốt nhất làm chứng, là hắn, thật là hắn trở lại. Kia Triệu Dục cùng Điển Vi hai người chính đang quan sát bốn phía, cùng thủ vệ kia câu được câu không tán gẫu. Thình lình có người cao giọng kêu lên, hơn nữa thanh âm thật là quen thuộc, hai người đi vào nhìn một cái, đúng là mình huynh đệ kết nghĩa Triệu Vân. Triệu Dục nhìn Triệu Vân khen, nhị đệ, đã lâu không gặp, ngươi này một thân trang trí thật là uy phong a. Điển Vi cũng là cởi mở cười một tiếng nói, nhị ca, Điển Vi thật là muốn chết ngươi, ba huynh đệ chúng ta rốt cuộc lại tụ chung một chỗ, ha ha. Ngắn gọn câu hỏi giữa, ba người đã ôm làm một đoàn. Triệu Vân cùng hai người cổ tay liên kết nói, đúng vậy, đại ca, tam đệ, ba người chúng ta rốt cuộc lại gặp mặt, Tử Long Chân rất nhớ các ngươi. Chẳng lẽ, vị này chính là ngày đó tại Tỷ Thủy Quan chém chết đồng trác thủ hạ đại tướng Hoa Hùng Điển Vi. Được xưng cổ chi ác lai, ba người đơn giản đối thoại, lại để cho một bên thủ thành binh lính rất là khiếp sợ, có người không nhịn được mở miệng nói. Điển Vi nghe một chút có người nói từ bản thân danh hiệu, nhất thời tới hứng thú. Chỉ bên người tên lính kia nói, vị huynh đệ kia, thật là mắt thật là tốt, ta chính là kia cổ chi ác lai Điển Vi là vậy. Điển Vi tiếng gào này kêu, nhất thời nhượng thủ thành toàn bộ binh lính một trận hưng phấn. Trước trong bộ đội có một cái chiến thần Triệu Tử Long, Triệu tướng quân liền đem kia viên thiệu mấy chục vạn đại quân đánh quân lính tan rã không dám tới phạm, bây giờ lại tới một cổ chi ác lai Điển Vi, đó thật đúng là như hổ thêm cánh a. Mặc dù không biết kia người tướng mạo anh tuấn mặt trắng nhỏ là người phương nào, nhưng là nếu người này thân là hai người đại ca, nhất định hữu một phen bản lĩnh, một đám trông chừng binh lính từ trước đến giờ là ưa thích sùng bái anh hùng, liền vội vàng rối rít hướng Điển Vi hành lễ nói, xin chào Điển Vi tướng quân. Điển Vi cười ha ha một tiếng hướng về phía kia một đám quân sĩ khoát tay nói, ha ha, sau này đều là huynh đệ nhà mình, không nên khách khí. Đại ca, chị dâu tại xe ngựa kia trong chờ ngươi, ngươi đi xem một chút đi, chị dâu mấy ngày gần đây niệm tình ngươi, cả ngày trả phạn bất tư a. Tam huynh đệ gặp qua hậu, Triệu Vân không nhịn được nằm ở Triệu Dục thai vừa nói. Ừ, làm phiền nhị đệ nói xong đối với một bên Điển Vi cùng Triệu Vân nói, nhị đệ, làm phiền ngươi dẫn đường, dẫn tam đệ trở về, ta ngồi ở trong chiếc xe kia. Triệu Dục vừa nói liền hướng Lai Hoành Nhi thật sự ngồi xe ngựa đi tới, Triệu Vân tiếp tục ngồi cơi chính mình Ngọc Sư Tử tại phía trước dẫn đường, Điển Vi lại như cũ đuổi chiếc xe ngựa kia. Đến gần xe ngựa kia giật dây một bên, Triệu Dục ôn nhu hướng về phía người trong xe nói, Hoành Nhi, là ta. Ta dựa theo ước định trở về gặp ngươi, nhưng không nghĩ tiếng nói vừa dứt, bên trong xe đến lúc đó một bên yên lặng. Triệu Dục khẽ mỉm cười nói, chẳng lẽ, ngươi sinh vi phu tức, thậm chí không muốn vi phu cùng ngươi ngồi chung một chiếc xe sao? Kia vi phu liền đi bộ đi. Không muốn. Triệu Dục tiếng nói vừa hạ xuống, trong xe ngựa người kia nhi liền lộ ra lai lịch, kéo lại Triệu Dục, vội vàng nói, lại gặp Triệu Dục kia mặt đầy nụ cười biểu tình. Nguyên lai Triệu Dục căn bản không có tưởng phải đi bộ dự định. Thậm chí nghĩ đến chính mình sẽ có biểu hiện này, nhất thời đỏ mặt, tưởng muốn rụt tay về, lại bị Triệu Dục nắm chặt, dựa thế xông vào bên trong xe ngựa, đem trong ngực người ôm lấy, hướng về phía con ngựa kia phu nói, lên đường. Trong xe hai người thật chặt ôm làm một đoàn, Lai Hoành Nhi nắm thật chặt Triệu Dục cánh tay, sợ mình thủ đưa tới, đối phương sẽ biến mất. Từ nay về sau, ta ngươi hai người tại cũng không tách ra. Nghe được Triệu Dục lời nói, Lai Hoành Nhi không nhịn được kích động gật đầu một cái, ngược lại đem Triệu Dục bắt càng chặt hơn. Đô thị trăng bước, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. Chương 74. Triệu Dục mưu kế đoạt Vũ Châu. Nhìn Lai Hoành Nhi vẻ mặt như vậy, Triệu Dục không nhịn được cười lên, nằm ở bên thai nhỏ giọng nói, nhiều ngày không thấy, vi phu quá mức là nhớ ngươi. Tối nay vi phu tưởng muốn cùng ngươi thật tốt ôn chuyện một chút, không biết Hoành Nhi có hay không chuẩn bị tâm lý thật tốt đây. Triệu Dục nói xong, một cái đại thủ là hạnh kiểm xấu muốn tới Hoành Nhi trong quần áo tìm kiếm. Chọc cho Lai Hoành Nhi suýt nữa kêu thành tiếng, mặc cho Triệu Dục cái kia ma chảo lục lọi, nhưng là nội tâm đúng là một trận hạnh phúc, nhỏ giọng đáp lại, chỉ cần tướng công muốn, Lai Hoành Nhi tùy thời đều nguyện ý hầu hạ tướng công. Thật ngoan, khen thưởng một cái. Triệu Dục nói xong cũng bưng lên Oanh Nhi cằm, hôn cái loại này mê người môi đỏ mọng, một lớp lãng mạn kiểu pháp kích vẫn, hai mảnh đầu lưỡi giống như hai đóa lưu vân một loại thật chặt quấn lấy nhau. Thẳng đến Triệu Vân trong phủ, Triệu Dục mới dừng lại, suýt nữa đem Lai Oanh Nhi cho hôn hít thở không thông. Vài người từ bên trong xe đi xuống lúc, Triệu Vân trước phủ ngoài cửa cùng với qua lại trải qua không người nào không kinh ngạc vạn phần, có người càng không nhịn được dừng bước lại liếc mắt không nháy mắt nhìn mấy người này. Nhất là Điêu Thuyền, Lai Oanh Nhi cùng Thái Diễm ba vị mỹ nữ, bất kỳ một vị đều là hữu nghiêng nước nghiêng thành chi dung mạo, ba vị này như thế tuyệt sắc dung nhan mỹ nữ cùng tụ tập ở nơi này Triệu Vân tướng quân trong phủ, kia là bực nào tình cảnh a. Đặc biệt là Lai Oanh Nhi khi nhìn đến Điêu Thuyền lúc, hai cô gái kích động chạy băng băng chung một chỗ, hai cái tay lẫn nhau an ủi, thật giống như thấy nhiều năm không gặp thân nhân. Cẩn thận Triệu Vân tựa hồ liên nghĩ đến cái gì, hướng về phía cửa đứng gác cùng binh lính tuần tra nói, mọi người nghe rõ, hai vị này chính là ta kết bái đại ca Triệu Dục cùng tam đệ Điển Vi, mấy vị này đều là ta chị dâu, sau này bọn họ tại tướng quân phụ thượng có thể tùy ý xuất nhập, không ngăn được, có nghe hay không? Ừ, một đám binh lính đã sớm từ Triệu Dục cùng Điển Vi trên người nhìn ra hai người bất phàm, nhất là nghe được Triệu Vân giới thiệu Điển Vi thời điểm, mọi người càng là vô không kinh ngạc, đối với như tỷ thủy quan miểu sát hoa hùng lúc nghị luận ầm ĩ. Đại ca, tam đệ còn có mấy vị chị dâu môn, chúng ta vào nhà tại nghị đi khách khí diện người đi đường khá nhiều, Triệu Vân liên vội mở miệng đề nghị. Ừ, mọi người mời. Triệu Dục vừa mở miệng hầu, liền tự đi tiến vào, cả đám người theo sát phía sau. Tại Triệu Vân dưới sự hướng dẫn, một đám người tới trước đến phủ phòng chính, mọi người rất tùy ý lẫn nhau ngồi xuống. Lai Oanh Nhi là nói với Triệu Dục, tướng công, ban đầu ta ngươi hai người ước định chẳng qua là ngắn ngủi ngày giờ, vì sao này vừa chia tay chính là thời gian dài như vậy, ta cùng nhị thúc mỗi ngày đều đang lo lắng ngươi và tam thúc, chỉ sợ các ngươi có cái gì tam trường lưỡng đoạn. Giữa ngươi cũng chưa từng mang đến phong thơ cái gì, còn có mấy vị này là người nào, ngươi cũng cho mọi người chúng ta giới thiệu một chút đi. Lai Oanh, Tử Long, hai người các ngươi có chỗ không biết à, nếu không phải hữu một ít chuyện phát sinh, chúng ta đã sớm liền chạy về cùng các ngươi hội họp. Tóm lại những chuyện kia thật là một lời khó nói hết à, chúng ta nhưng là nhiều lần từ quỷ môn quan bên người đi qua à, trong lúc hưu ba lần nhược không phải là bởi vì Thái Diễm cô nương cứu giúp, chắc hẳn ta đã không thấy được chư vị. Nói xong, Triệu Dục liền hướng mọi người tiến cử ngồi ở một bên cuối cùng Thái Diễm, hơn nữa đem mình cùng Điển Vi cùng hai người sau khi tách ra tất cả mọi chuyện, đơn giản tự thuật một lần. Nhất là đang giảng đến hai người làm cứu trợ Tào Tháo, giả thám thành Trường An được lính tuần tra phát hiện, giả gái cứu Điêu Thuyền trừ Đồng Trác, Trường An phá vòng vây bị kẹt, Triệu Dục độc chiến Lữ Bố ma hạ tam đại tướng, Lữ Bố lạnh dưới tên bị thương chạy thoát, phiên binh quét sạch thành Trường An chạy thoát vân vân. Mỗi khi nói đến chỗ mấu chốt, kia Triệu Vân cùng Lai Oanh Nhi chỉ nghe giống như đích thân tới hiện trường một dạng, ngay cả phụ trách tại ngoài nhà trông chừng binh lính cùng nha hoàng nghe xong cũng không nhịn được sợ hãi than. Triệu Dục một hơi thở nói xong sau, lần nữa hướng mọi người nói, Thái Diễm cô nương làm cứu trợ cho ta, cửa nát nhà tan, nhị lao trước khi chết ta đã từng hướng hai người thề hội cực kỳ chiếu cố nàng, cho nên lần này không có cùng các vị thương nghị liền mang nàng trở về, tịnh cùng nàng hữu vợ chồng ước hẹn. Vậy mà mới vừa chờ Triệu Dục nói xong, Lai Oanh Nhi cùng Triệu Vân cùng hướng ngồi Thái Diễm quỳ xuống lại. Triệu Vân kính tạ tẩu tẩu đối với đại ca đại ân đại đức, xin nhận Tử Long xá một cái. Tỷ tỷ đối với phu quân ân đức, Lai Oanh không bao giờ quên, xin nhận ta xá một cái. Hai người cử động hoàn toàn nhượng Thái Diễm dọa cho giật mình, liền vội vàng từ chỗ ngồi đứng lên đem hai người đỡ nói, hai vị chết sát chiêu cơ, đứng dậy nhanh. Một bên Điêu Thuyền cũng liền bận rộn tới đem Lai Oanh Nhi đỡ dậy nói, Lai Oanh muội muội, ta tại biết chiêu cơ tỷ tỷ cùng phu quân hữu vợ chồng ước hẹn hậu, liền tự làm quyết định nhượng chiêu cơ tỷ tỷ làm lớn, ta hai người làm nhỏ, còn xin ngươi thứ lỗi. Lai Oanh Nhi rất là sáng sủa nói, tỷ tỷ, nhìn ngươi nói, nếu không phải chiêu cơ tỷ tỷ nàng, hai người chúng ta kiếp này sợ rằng không có cơ hội đang cùng phu quân gặp nhau. Sau này a chiêu cơ tỷ tỷ chính là đại tỷ, Thiền Nhi tỷ tỷ chính là nhị tỷ tỷ, ta đây liền đứng hàng lao tam. Được, ba người các ngươi không dùng tại phân lớn nhỏ. Làm ta nữ nhân đều là lao đại, không có gì phân biệt giàu nghèo. Ta chỉ hy vọng ngươi ba người không muốn ở sau lưng len lén suy nghĩ gì ý đồ xấu chơi ta liền có thể, lại càng không muốn liên hợp lại đem các ngươi phu quân đuổi ra dưới giường, không để cho phu quân lên giường liền có thể. Triệu Dục một phen nhất thời chọc cho toàn trường một mảnh cười vui, tam nữ tử cũng không nhịn được ngượng ngùng đứng lên, duy chỉ sáng sủa Lai Oanh Nhi hoạt bát nói, hừ, phu quân nói chuyện được không xấu hổ, tối nay liền phạt không cho phép ngươi lên giường. Đem ngươi nhốt ở ngoài cửa, gấp chết ngươi cũng không biết nàng những lời này đảo chọc cho càng nhiều tiếng cười tới. Được, ta cho mọi người giới thiệu một chút hai vị này, hai vị này tỷ tỷ là đang ở ta lúc rất nhỏ liền tới nhà của ta phụ trách chiếu cố tỷ muội ta hai, lúc ấy đồng trác lửa đốt Lạc Dương, chôn giết trăm họ, chỉ có hai người bọn họ may mắn tránh thoát một kiếp. Sau đó may mắn cùng ta gặp lại, ta vốn định cho hai người tìm một nhà hảo nhân ra, nhưng không nghĩ hai người thề muốn đi theo cùng ta, bất đắc dĩ ta đem các nàng mang đến, Tử Long ngươi liền cho các nàng ở trong phủ an bài một cái chức vụ đi. Triệu Dục nói xong, kia Hạ Doanh, Thu Doanh hai tỷ muội cùng tiến lên tiền triều Triệu Vân Quỳ lại nói, tướng quân, tỷ muội ta hai người nguyện ý cả cuộc đời tứ hậu công tử, khổ đi nữa mệt mỏi đi nữa sống cũng không sợ, mong rằng tướng quân đáng thương chúng ta, không muốn đuổi chúng ta đi, nhận lấy chúng ta đi. Triệu Vân từng thanh hai người đỡ dậy nói, nhị vị chớ có như thế, nếu đại ca đã mở miệng, ta khẳng định đáp ứng, hơn nữa hai vị từ nhỏ đã một mực phụ trách chiếu cô ta đại ca, kia từ nay về sau hai người các ngươi ở nơi này trong phủ như cũ phụ trách chiếu cô ta đại ca đi. Đa tạ tướng quân. Một ít chuyện đều an bài xong hậu, Triệu Dục tựa hồ thấy Triệu Vân có tâm sự liền cố ý nói, nhị đệ, ngươi chỉ dâu môn dọc theo đường đi đi đường rất là khổ cực, không bằng ngươi nhượng nhân cho các nàng tạm thời an bài chỗ ở, làm cho các nàng đi trước nghỉ ngơi đi, huynh đệ chúng ta ba người đến phía sau ôn chuyện một chút. Thật ra thì Triệu Dục lời nói này, đang ngồi đều hiểu có ý gì, Triệu Vân liền vội vàng đem một bên quản gia gọi tới nói, mọi người dừng chân đã sớm an bài thỏa đáng, sẽ để cho Triệu quản gia mang theo mấy vị chị dâu đi thôi, còn có Hạ Doanh cùng Thu Doanh, hai người các ngươi cũng cùng theo Triệu quản gia hiểu một chút trong phủ tình trạng. Đối đãi người đều sau khi đi, Triệu Dục mới hỏi hướng Triệu Vân nói, Tử Long, ngày gần đây bên này hữu trạng hứng gì? Ai, đại ca, ngươi có chỗ không biết à, trước ta với các ngươi sau khi tách ra, liền đi thẳng tới Công Tôn trận doanh phụ cận, cả ngày quan sát như chiều hướng, phát hiện kia Công Tôn Toàn sớm đã không phải là lúc trước hiệp nghĩa chi sĩ. Đặc biệt là cùng kia Viên Thiệu hai lần giao phong hậu, càng trở nên tàn bạo, cổ động bắt trăm họ, hương thịnh xây cái gì dịch kinh lâu, lãng phí số lớn tiền tài. Bây giờ đã làm dân chúng lầm than. Tử Long thật sự là không hiểu đại ca vì sao phải ta tới đầu nhập vào Công Tôn Toàn, mặc dù trước đại ca đoán ngôn sự tình đều thực hiện, nhưng là này Công Tôn Toàn hắn. Ha ha, Tử Long, ngươi lo ngại, ta đã sớm nghĩ đến hắn Công Tôn Toàn bại hậu hội tự giận mình, bây giờ hắn cổ động dựng lên dịch kinh lâu, làm dân chúng lầm than, ta muốn chính là như vậy hiệu quả. Hắn làm càng loạn đối với chúng ta mà nói liền càng có lợi, Tử Long ta xin hỏi ngươi, bây giờ này Công Tôn trận doanh toàn bộ quân sự, quyền thế chủ quản đều là ai? Triệu Dục nói xong mặt đầy nụ cười nhìn Triệu Vân. Triệu Vân cau mày một cái nói, kia Công Tôn Toàn từ lúc dựng lên dịch kinh sau lầu, liền thả tay không để ý tới chính vụ, toàn bộ quân sự chờ hết thảy toàn bộ giao cho Tử Long phụ trách. Triệu Dục ngửi vào vui mừng nói, được, thật là quá tốt, một điểm này ta đến thật là không nghĩ tới, kia Công Tôn Toàn thật không ngờ thối dựa a. Nhìn Triệu Dục như thế nụ cười, Triệu Vân ngược lại mặt đầy mê muội nói, đại ca, Tử Long quả thực không hiểu, ngươi đây là ý gì? Ai, nhị ca, ngươi thật là hồ đồ à, đại ca vừa rồi đã cho ngươi điểm rất rõ, chúng ta bây giờ muốn chính là hắn Công Tôn Toàn như thế một bên điển vi quả thực không nhịn được nói. Được hai người này một người một câu, Triệu Vân ngược lại càng hồ đồ, vội vàng nói, đại ca, tam đệ, hai người các ngươi đừng tại vòng vo, đuổi mau nói cho ta biết đi. Được rồi, ta sẽ không vòng vo. Triệu Dục nói xong thu hồi nụ cười tiếp tục nói, bây giờ kia Công Tôn Toàn buông tha hết thẻ quân sự, quyền lợi chính trị, chỉ lo vì chính mình lợi ích làm lao dân thương tài, càng mất đi lòng dân, nhưng là chúng ta lại lấy được như thế rất đồ trọng yếu, đó chính là binh mã và quân quyền, nếu là tưởng tự lập làm vương, không phải là cần chiếm cứ thiên thời, địa lợi, nhân hòa sao? Hắn Công Tôn Toàn không phải dần dần chạy mất hết người và sao? Chúng ta liền nghĩ biện pháp đem người cùng cho bù đắp lại, huống chi tên kia chỉ là muốn vứt bỏ hết thẻ trần thế hưởng thụ, chúng ta thành toàn cho hắn, nhượng hắn ở đó dịch kinh trong lầu thật tốt tiêu sái, bên ngoài hết thể chúng ta tới giải quyết. Chúng ta mượn cơ hội này phát triển chúng ta thế lực, ở nơi này trong loạn. N thế xương ba nhất phương, thành lập chúc với tự chúng ta thế lực, làm những chúng ta đó người nhà, làm những thứ kia dân chúng chế tạo một cái thế ngoại đảo nguyên. Triệu Dục một phen nói rõ ràng tỉ mỉ, nhất thời điểm xuyên thấu qua Triệu Vân, đại ca nói như vậy, khiến cho Tử Long tỉnh mộng tam phân A, Tử Long hết thể nguyện ý nghe bằng đại ca phân phó. Còn có ta Điển Vi. Ha ha, chúng ta tối nay liền đi gặp kia Công Tôn Toản, mọi chuyện đều giao cho ta xử lý, xem ta làm sao giải quyết kia Công Tôn Tiểu Nhi. Triệu Dục nói xong lộ ra mặt đầy nụ cười, rất là tà ác nụ cười. Đô thị trăng bức, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. Chương 75, Ú Châu Thành thay mặt thứ sử. Chủ công, bên ngoài Tử Long tướng quân cầu kiến. Công Tôn Toản trong phủ, một tên lính đi vào truyền lời. Kia Công Tôn Toản nghe một chút là Triệu Vân, lập tức liền nhức đầu, đã sớm chán nản hắn lại nhải, vội vàng khoát tay nói, thì nói ta đã ngủ, không thấy nói xong, liền ôm bên người tiểu thiếp, trên dưới thân ướt. Nhưng là chủ công, đi theo còn có kia Triệu tướng quân kết bái đại ca Triệu Dục cùng tam đệ Điền Vi, kia Triệu Dục nói có chuyện quan trọng muốn cùng chủ công thương nghị, nói là có thể giải chủ công trong lòng phiền sự, lời này là đang ở người binh lính kia đi vào truyền đặt lúc, Triệu Dục cố ý giao phó. Quả nhiên, kia Công Tôn Toản nghe một chút hậu, lập tức dừng thủ hạ động tác, xuất quần áo trên người nói, Triệu Dục. Đã như vậy, xin bọn họ đi vào. Được đáp lại hậu, Triệu Dục để cho hai người tạm thời trở về, chính mình một thân một mình đi trước gặp Công Tôn Toản, nhìn thấy Công Tôn Toản ngồi ở trên giường nhỏ, đang hưởng thụ đến thịt rượu ngon cùng với bên người tiểu thiếp môn đi cùng, Triệu Dục khẽ mỉm cười nghênh đón, hai tay thoáng xá một cái nói, Triệu Dục gặp qua Công Tôn tướng quân. Công Tôn Toản bên người những tiểu thiếp đó môn vừa nhìn thấy anh tuấn tiêu sái Triệu Dục, mỗi cái xuân tâm dạo dực, không nhịn được liên tục phóng điện, thừa dịp Công Tôn Toản chưa chuẩn bị cố ý câu dẫn Triệu Dục. Kia Công Tôn Toản thấy chỉ có Triệu Dục một người, trong lòng nhất thời thở phào một cái nói, nguyên lai là Triệu công tử, mau tới nhân ban thưởng ghế ngồi. Đa tạ Công Tôn tướng quân. Triệu Dục cũng không khách khí nói, công tử khi nào đi tới Dịch Kinh? Vì sao cũng không thông báo lão phu một tiếng, cũng tốt nhượng lão phu phái tự mình đi nghênh đón a. Công Tôn Toản song tay ôm lấy hai bên thiếp nữ, một bên vuốt ve vừa nói. Triệu Dục liền vội vàng trả lời, tại hạ hôm nay mới cùng tam đệ Điển Vi chạy tới Dịch Kinh, thoáng thu xếp ổn thỏa hậu, liền cố ý tới bái kiến tướng quân. Hả, thì ra là như vậy, chẳng qua là bổn tướng quân không hiểu công tử tại sao lại đột nhiên viếng thăm, còn có ta vừa rồi nghe binh lính nói ngươi có thể bang bổn tướng quân bình tức nội tâm phiền loạn chuyện. Dám hỏi công tử nhưng có biết bổn tướng quân trong lòng cái gì phiền lòng chuyện hay không? Nói xong, Công Tôn Toản nhìn Triệu Dục nhãn quang lóe lên một loại người thường khó mà cảm thấy được hết sạch. Nhìn tổng quát thiên hạ, ta xem các lộ chư hầu chỉ có tướng quân ngài mới có thể xưng là anh hùng, mỗi lần dẫn quân giao chiến đều là Công Tôn tướng quân ngài tự mình xuất chiến, làm gương tốt dẫn tam quân làm gương. Dám vấn thiên hạ các lộ chư hầu, hữu ai có thể làm được Công Tôn tướng quân ngài một điểm này? Đơn nhìn từ điểm này, huynh đệ của ta ba người liền đối với tướng quân ngưỡng mộ đã lâu. Đây là còn lại chư hầu không thể so sánh, lần này ta làm ta tam huynh đệ tới đầu nhập vào ngươi, chính là bởi vì bội phục ngài uy danh. Nói tới chỗ này, Triệu Dục cố ý bỗng nhiên dừng lại, thấy kia Công Tôn Toản quả nhiên có chút lâng lâng, không khỏi tiếp tục nói, bây giờ các lộ chư hầu đều đang dục dịch. Mà tướng quân ngài tức là Dịch Kinh an toàn tưởng dựng lên này Dịch Kinh lâu, ta cố gắng hết sức bội phục, tình nguyện ý gia nhập Công Tôn tiên sinh trong trận doanh. Làm Công Tôn tiên sinh bài ưu giải nạn, phụ trách hết thể sự vụ, không biết Công Tôn tiên sinh ý như thế nào. Sau đó Triệu Dục lại cố ý thêm câu, nếu là Công Tôn tiên sinh không tin được tại hạ, chúng ta đây không thể làm gì khác hơn là rời đi Dịch Kinh. Khác đầu người khác đi nói xong cũng đưa ánh mắt chuyển hướng Công Tôn Toản bên người những thứ kia thiếp cơ, chán phóng chính mình cực kỳ cho rằng nhất nụ cười tự tin, thấy mấy vị thiếp cơ trong lòng loạn cả một đoàn. Một tên trong đó thiếp cơ nằm ở Công Tôn Toản bên thai hong gió nói, tướng quân, vị Triệu công tử này đại danh chúng ta nhưng là sớm có nghe thôi à, như tam huynh đệ chém hoa hùng, bại lữ bố, thích đồng trác, cái nào không phải kinh thiên động địa đại sự. Mấy ngày trước đây chỉ cần một triệu tử long thì có thể làm cho kia Viên Thiệu mấy trăm ngàn đại quân không công mà về, nếu là ở cộng thêm kia Điển Vi cùng Triệu Dục hai người, chắc chắn nhượng kia Viên Thiệu sợ mất mật, còn lại các lộ chư hầu không dám tới phạm. Huống chi hữu hắn trợ giúp, tướng quân ngài có thể vô tư dựng lên chúng ta Dịch Kinh lâu. Ừ, có đạo lý, nghe được bên người yêu cơ lời nói hậu, Công Tôn Toản trong lòng nhất thời sáng tỏ thông suốt, thật ra thì Công Tôn Toản không phải là không biết hắn Triệu Dục danh tiếng. Ngay từ lúc 18 lộ chư hầu liên minh lúc, Công Tôn Toản liền muốn thu nạp bọn họ tam huynh đệ, chẳng qua là ngại vì nhiều người trường hợp không liền mở miệng. Khi biết Triệu Dục hôm nay tới Dịch Kinh, Công Tôn Toản tâm lý liền bắt đầu đánh tiểu toán bàn đứng lên, chỉ cần bọn họ tam huynh đệ nguyện ý vì mình trấn thủ Lưu Châu, làm cho mình thật tốt nút ở Dịch Kinh trong lầu an hưởng tuổi già. Coi như đem toàn bộ Lưu Châu đều giao cho hắn cũng không phải là cái gì chuyện xấu, chẳng qua là hắn Công Tôn Toản phải xuất ra đương ra khí thế tới. Ngay sau đó đổi trở lại mặt mày vui vẻ chuyển hướng kia Triệu Dục nói, Toản có thể có công tử gia nhập, thật sự là bội cảm vinh hạnh, từ nay về sau ngươi chính là Ú Châu thay mặt thứ sử, bang lão phu trông coi Ú Châu toàn bộ quân vụ, chính vụ. Sau này Ú Châu hết thể lớn nhỏ chuyện toàn bộ do ngươi tới phụ trách, nếu không phải cái gì thiên đại sự, cũng không cần đến tìm lão phu, ngươi có thể tự làm quyết định. Công Tôn Toản nói xong, xuất ra một quả quan ấn nói, đây là Ú Châu quan ấn, từ gần sau này liền từ ngươi tới trông coi. Nói xong tỏ ý bên người một tên thiếp cơ đem quan ấn đưa cho ngồi ở phía dưới Triệu Dục. Đến cơ hội này, Công Tôn Toản một bên một tên thiếp cơ tay mắt lanh lẹ cầm lấy quan ấn, phiêu giật một loại đi tới Triệu Dục trước mặt, không để ý tự thân trước ngực, giữa hai chân ra ánh sáng, đưa lưng về phía Công Tôn Toản cười híp mắt hướng về phía Triệu Dục nói, tướng quân, sau này ngươi chính là này Vũ Châu trấn thủ tướng quân, nhất định phải thật tốt làm nô gia thật tốt bảo vệ này Vũ Châu a, ta có thể tất cả đều dựa vào ngươi. Kia thiếp cơ nói xong, cố ý ngồi ở Triệu Dục bên người, đem kia quan ấn đặt ở trong tay, đừng nhân cơ hội đưa tay ở tại giữa hai chân thật tốt vuốt ve một cái, dĩ nhiên hết thảy các thứ này đều là ở đó dưới bàn rượu len lén tiến hành. Phu nhân xin yên tâm, có ta Triệu Dục tại, nhất định Vũ Châu bình an vô sự, nếu là có người dám can đảm đến phạm, định đưa bọn họ có đi mà không có về. Triệu Dục nói xong cố ý hướng kia thiếp cơ bên người dựa một chút, dùng cánh tay đụng phải vậy đối với nhẹ nhàng chen chúc, chọc cho tên kia thiếp cơ cặp mắt xuyên thẳng ngọc thủy, như không phải là bởi vì Công Tôn Toản ở chỗ này, sợ rằng đã sớm nhào tới đem Triệu Dục cho nuốt sống. Thấy sự tình đã giải quyết, Triệu Dục cũng không muốn tại qua nhiều ngừng lại ở chỗ này, trong nhà hưu mấy vị quốc sắc thiên hương tiểu thê chờ đợi mình, Triệu Dục nơi nào có tâm cùng các nàng những hóa sắc này. Mỉm cười đứng lên hướng về phía kia Công Tôn Toản bái nói, kia mặt tướng tạm thời cáo lui không quấy rầy Công Tôn tướng quân. Triệu Dục nói xong cũng nắm quan ấn lui xuống đi, lúc gần đi không quên hướng kia vài tên thiếp cơ lộ ra một tia mỉm cười mê người. Mặc dù mình đối với những nữ nhân này không có hứng thú, nhưng là ngày sau nếu là kia Công Tôn Toản đối với chính mình có chút ý, mình thì có thể lợi dụng mấy người các nàng giải quyết kia Công Tôn Toản. Ra Công Tôn Toản trong phủ, Triệu Dục ngẩng đầu nhìn bên ngoài không trung, lại có một cổ muốn lên tiếng cao ca xung động, Vũ Châu thay mặt thứ sử. Mặc dù chỉ là cái thay mặt, bất quá cái này đã ngang hàng đạt tới chính mình mục đích, cái này hoặc giả chính là mình bước vào đoạn lịch sử này tới mấu chốt nhất một bước lá cờ, có lẽ cũng là mình khoảng cách phát triển thế lực trọng yếu nhất một cái giai đoạn. Mặc dù mình đã nắm giữ Vũ Châu tất cả quyền lợi, nhưng là khoảng cách nguyên trong lịch sử biến hóa còn rất xa đường phải đi, năng lực càng lớn trách nhiệm lại càng lớn, thật không biết mình rốt cuộc có còn hay không có thể đi trở về thế kỷ 21 cơ hội, cũng không biết ba cha, mẹ mâu thân bọn họ thế nào. Đại ca, người rốt cuộc đi ra bỗng nhiên một tiếng thanh âm quen thuộc cắt đứt Triệu Dục ý nghĩ, theo tiếng kêu nhìn lại đúng là mình kia hai người huynh đệ kết nghĩa Triệu Vân cùng Điển Vi hai người. Triệu Dục không nhịn được hỏi ta không phải nhượng hai người các ngươi đi trước trở về phủ sao. Này bên ngoài rét lạnh như thế, các ngươi làm sao còn ở chỗ này. Nhị ca cùng ta lo lắng kia Công Tôn Tiểu Nhi làm khó dễ ngươi, cho nên liền chờ ở nơi này, nói thế nào ba huynh đệ chúng ta cùng đi, liền muốn đồng thời trở về. Điển Vi kia hỏa bạo tính cách, trực tiếp đoạt mở miệng trước, đem Triệu Vân lời nói trực tiếp ngăn cản trở về. Này vốn là rất là bình thản một câu nói, lại để cho Triệu Dục trong lòng ấm áp, này đúng là mình trông đợi cái loại này người nhà thân tình. Nhìn hai người cười ha hả mặt mũi, Triệu Dục đem đồ trong tay hướng Điển Vi trong ngực ném đi nói, cầm xong sau đó ôm hai người cùng hướng chính mình trong phủ đi tới. Đại ca, đây là cái gì? Trên đường, Điển Vi ôm đến đồ trong tay, hiếu kỳ hỏi. Hai người các ngươi đoán một chút. Triệu Dục cố ý vòng vo nói. Đại ca, ngươi cứ việc nói thẳng đi, ta đây suy nghĩ tương đối đần, phí suy nghĩ sự tình thật sự là không được. Tử Long cũng không đoán ra, xin đại ca báo cho biết. Triệu Dục cười nói, từ giờ trở đi, ta chính là Vũ Châu thay mặt thứ sử, trong tay ngươi cầm chính là kia Vũ Châu quan ấn, không nghĩ tới ta chỉ là thoáng động hạ suy nghĩ, kia Công Tôn Toản liền đem toàn bộ Vũ Châu đều giao cho ta. Nghe được Triệu Dục lời nói, Triệu Vân cùng Điển Vi đều là kinh hỉ vạn phần, Triệu Vân càng là giành nói trước, kia Tử Long chúc mừng đại ca, xem ra đại ca kế hoạch sớm thành công, nhưng nếu như thế, đại ca kia hay lại là mặc cho kia Công Tôn Toản dựng lên dịch kinh lâu sao? Triệu Dục lạnh rên một tiếng nói, hừ, bây giờ toàn bộ Vũ Châu đã là chúng ta chả thế nào có thể dung nhận hắn Công Tôn Toản giống như sâu mọt như thế tạm thực nơi này. Chỉ là chúng ta vừa mới nắm giữ Vũ Châu quân chính, có một số người chắc chắn sẽ không nguyện ý nghe theo chúng ta lời nói, tạm thời trước hết để cho hắn Công Tôn Toản đang chơi đùa mấy ngày, chờ đến chúng ta đem này Vũ Châu thế lực toàn bộ hóa thành của mình lúc, tại tới làm hắn Công Tôn Toản sự. Đại ca, nói có lý. Từ ngày mai trở đi, chúng ta trước hết từ nơi này Vũ Châu quân vụ đi lên hạ thủ, Tử Long ngươi mỗi ngày gấp rút Vũ Châu binh mã đặc huấn, ta muốn ngươi trong thời gian ngắn nhất chế tạo cho ta ra một nhánh mạnh mẽ nhất kỵ binh quân đội tới. Còn có Điển Vi ngươi, cũng phải trong thời gian ngắn nhất chế tạo cho ta ra một nhánh mạnh mẽ nhất bộ binh quân đội. Tử Long tuân lệnh. Điển Vi tuân lệnh. Ngay tại Triệu Dục huynh đệ ba người tăng cường Vũ Châu binh mã tập huấn lúc, trong thành Trường An lại phát sinh trọng đại biến cố. Hán Hiến Đế bên người trung thần âm thầm thư phát cho Tây Lương Thái Thú Mã Đẳng cùng Tịnh Châu Thứ Sử Hàn Toại nhị tướng. Hai người biết được Hán Hiến Đế bị kẹt giống như con rối nhất thời kinh hãi, chung nhau cử binh 100.000 sát hướng Trường An, nói rõ trinh phạt Lý Giác, Quách Tỷ đám người. Mưu đồ kế sách hay hậu, Hán Hiến Đế bên người nội ứng thị Trung Mã Vũ, giáng nghị đại phu Trùng Thiệu, Tả Trung Lang tướng Lưu Phạm, ba người phụng Hán Hiến Đế chi mệnh, sắc phong Mã Đằng làm Trình Tây tướng quân, Hàn Toại làm Trấn Tây tướng quân, ngay hôm đó nội xuất binh tiến quân Trường An. Đô thị trăng bước, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 76. Lấy đức thu phục người Bắc quân tâm. Ngay sau đó Lý Giác, Quách Tỷ, Trương Tể cùng Phản Chủ bốn người rất là khiếp sợ, liền vội vàng hội tụ đồng thời cùng bản thối địch chi sách. Mưu sĩ Cổ Hủ đề nghị, thành lập lũy cao hào sâu, cố thủ cự gia, nghỉ ngơi dưỡng sức, ít ngày nữa bên trong Tây Lương binh cùng Tịnh Châu binh sẽ bị binh Lương Tẫn, tất nhiên sẽ rút lui. Đến lúc đó chúng ta tại đem binh truy kích, nhất định đem Ngựa Đằng cùng Hàn Toại hai người bắt sống. Vậy mà dưới cờ Lý Mông cùng Vương Phương hai tướng đối với lần này không gặp nói, kế này sách không phải thỏa, chỉ cần cho ta mượn hai người tinh binh và người, nguyện chém thẳng Mã Đằng, Hàn Toại chi đầu dâng cho Ma Hạ. Cổ Hủ liền vội vàng khuyên can, hôm nay lính địch phong mang, nếu là đường đột xuất chiến, sẽ làm thật sự bại. Lý Mông, Vương Phương lại cùng kêu lên ngạo mạn nói, Nhược Ngô hai người thất bại, nguyện ý đưa đầu tới gặp, nếu là ta hai người chém xuống Mã Đằng, Hàn Toại chi tặc, vậy ngươi đầu cũng thua ta môn. Kêu Lý Giác, Quách Tỷ đám người đều là háo chiến hạng người, so sánh đóng quân chú đóng ở Cảng Thiên hướng về tấn công, gặp nhị tướng có như thế hùng tâm, lập tức vui mừng nói, ta tốt điểm cho hai người các ngươi 15,000 tinh binh, đi chém con ngựa kia đằng, Hàn Toại hai người thủ cấp, đợi nhị vị cáo tiệp mà quay về lúc, chúng ta nhất định tự mình bày rượu tịch chào đón. Lý Mông, Vương Phương hai người lợi nghe, mừng rỡ trong lòng, liền vội vàng dẫn binh rời đi Trường An xây dựng cơ sở tạm thời. Ngay kế, Mã Đằng Tây Lương binh cùng Hàn Toại Tịnh Châu binh mã hội họp, Mã Đằng cùng Hàn Toại trực tiếp bày ra trận thế, đằng đằng sát khí, Mã Đằng chỉ hai người chính là một trận mắng to, phản quốc chi tặc, tội không thể tha thứ, ai đi trước cùng ta bắt hai người này. Để cho ta tới quân hậu đống nhiên vang lên một tiếng hùng hậu tiếng còn như hổ gầm một dạng kèm theo một trận tiếng vó ngựa, chỉ thấy một vị niên thiếu tướng quân, mặt như ngọc, mắt như lưu tinh, hổ thể cánh tay vượng, hổ văn bụng lang eo, thủ nắm một thanh tinh đáng khen trường thương, tọa kỵ tuấn mã, từ trong quân đội bay ra. Tây Lương quân vừa thấy được người này tinh thần nhất thời đại chấn, tiếng hoan hô khen ngợi vì đó khích lệ. Nguyên lai thiếu niên này tiểu tướng tức là con ngựa kia đằng chi tử Mã Siêu, tự mạnh khởi, tuổi mới 17 tuổi, thở nhỏ lực đại vô cùng, anh dũng vô địch, tại toàn bộ Tây Lương chưa từng gặp được địch thủ. Kia Vương Phương gặp trại địch chẳng qua là phái ra một tiểu tử chưa giáo máu đầu, không khỏi tiêu tâm tựa như khởi, muốn thừa này chém xuống đối phương một tướng, thứ nhất đại tỏa quân địch nhuệ khí, thứ hai vì chính mình thêm công. Lúc này thúc ngựa nên chiến, giao chiến chỉ bất quá ngắn ngủi mấy hiệp, liền bị Mã Siêu một phát súng thích ở dưới ngựa. Mã Siêu đắc thắng hậu gìm ngựa liền quay lại trong trận, Lý Mông gặp Vương Phương đâm chết, dùng ngựa mà ra từ Mã Siêu phía sau chạy tới, Mã Siêu giả bộ không biết, cố ý thả chậm tốc độ chờ Lý Mông đuổi kịp. Lý Mông tiến vào Mã Siêu phạm vi công kích lúc, giơ súng liền hướng Mã Siêu phía sau lưng đâm tới. Nhưng không nghĩ Mã Siêu thân thể chợt lóe, Lý Mông uổng công vô ích, Mã Siêu dễ dàng mở rộng giơ lên hai cánh tay, đem Lý Mông bắt tới. Lý Mông dưới trướng quân sĩ vừa thấy hai gã chủ soái một cái bị giết một cái bị bắt, liền vội vàng quá ư sợ hãi, Mã Đằng cùng Hàn Toại thừa dịp đuổi giết, đại hoạch toàn thắng. Ngay sau đó cũng sắp Lý Mông chém đầu. Lý Giác, Quách Tỷ đám người biết được tin tức hậu, mới rất tin Cổ Hủ chi tài, cấm thủ quan phòng, đóng cửa không ra. Kia Tây Lương quân mỗi ngày xây dựng cơ sở tạm thời, trận tiền chửi mắng, liên tiếp mấy chục tiền, từ đầu đến cuối không thấy động tĩnh, lương thảo cũng rất là tiêu hao. Sau đó Lý Giác lại điều tra kỹ ra nội ứng đem Tam gia già trẻ cùng nhau chém đầu. Mã Đằng cùng Hàn Toại hai người gặp lương thảo hao hết, nội ứng lại bị giết, chỉ đành phải nổ trại lui quân. Lý Giác lập tức phụng mệnh Cổ Hủ chi sách, mệnh lệnh Trương Tể, Phản Chu hai người đem đại quân đánh giết, Tây Lương quân nhất thời đại bại. Mã Siêu liều chết phân chiến, miễn cưỡng giết lùi Trương Tể, mà Hàn Toại là không có ngựa siêu, vượt qua, chi dũng, mắt thấy phải bị Phản Chu ép tới gần tuyệt lộ. Không nhịn được gìm ngựa cùng Phản Chu nói chuyện với nhau đồng hương chuyện. Phản Chu không nhịn được động tình, thả Hàn Toại xuất binh hồi kinh, lại quên bên người giám quân Lý Giác chi cháu Lý Biệt. Lý Giác khi biết Phản Chu âm thầm để cho chạy Hàn Toại hậu giận dữ, tại Cổ Hủ dưới sự đề nghị, lấy khoản đãi thiết tiến làm lý do đem Trương Tể cùng Phản Chu hai người gọi tới. Tiểu qua 30 tuổi, mệnh lệnh đao phủ thủ chém chết Phản Chu, ngay sau đó tướng Phản Chu dưới trướng quân đội cho quyền Trương Tể cùng trông coi. Không suy nghĩ chuyện vừa mới bình tức, Thanh Châu Hoàng Cân quân lần nữa khởi nghĩa, tụ chúng đạt tới 100.000 nhiều, các lộ đầu mục không giống nhau, một đường tới nay cướp đốt giết hiếp, trải qua quan phủ nha môn không một thoát khỏi may mắn, khiếp sợ triều đình. Trong triều trên dưới không người dám đảm đương trấn áp nhiệm vụ này, sau đó tại đám người dưới sự đề cử, bổ nhiệm Đông quận thái thú Tào Tháo đảm đương trách nhiệm nặng nề này. Tào Tháo cùng Tể Bắc tướng Bảo Tín, cùng cứ binh, tại Thọ Dương đại phá Hoàng Cân quân, kết quả Bảo Tín tham công ngổ sát, thân vùi lấp trùng vây thảm bị giết hại, Tào Tháo dựa thế tiếp quản như binh mã, phân binh nhiều đường đuổi giết Hoàng Cân quân tập binh, một mực giết tới Tể Bắc, thu hàng binh mấy chục ngàn nhiều. Tào Tháo vừa tiếp tục đuổi giết vừa hướng hàng binh tiến hành lung lạc, gặp Hoàng Cân quân ngửi vào kỳ danh rối rít tới hàng, cuối cùng chiêu hàng Hoàng Cân quân hơn 30 vạn, nam nữ trăm họ hơn triệu. Tào Tháo cố ý tướng từ nơi này nhiều chút hàng binh trung chọn cường tráng chi sĩ tiến hành biên chế, được xưng làm Thanh Châu binh. Đám người còn lại tất cả coi như nông lực, bạo loạn bình tức hậu, triều đình đặc biệt phong Tào Tháo làm Trấn Đông tướng quân, từ nay Tào Tháo danh tiếng đại trấn, Tào Tháo rời đi Duyện Châu bắt đầu chiêu hiền nạp sĩ, nhanh chóng mở rộng chính mình thực lực quân sự. Những tin tức này đều là Triệu Dục thật sự phái ra thám tử lấy được hồi báo, vì thế Triệu Dục một lần lâm vào buồn rầu bên trong. Bởi vì dựa theo vốn là lịch sử ghi chép Tào Tháo chính là tại Duyện Châu thu nạp Toánh Xuyên Toánh Dương Tuân Úc Tuân Văn Nhược cùng Kỳ Chất Tuân Du Tuân Công Đạt, Đông Quận Đông A Trình Dục Trình Trọng Đức, Dương Lịch Quỷ Tài Quách Gia Quách Phụng Hiếu, Hoài Nam Thành Đức Lưu Diệp Lưu Tử Dương, Sơn Dương Sương Ấp Mãn Sủng Mãn Bán Ninh, Vũ Thành Lữ Kiền Lữ Tử Khác, Trần Lưu Bình Khâu Mao Giới Mao Hiếu Tiên, Thái Sơn Cự Bình Vu Cấm Vu Văn Tác, cùng với Trần Lưu Điền Vi. Còn lại không biết tên văn võ tương thần càng là nhiều không kể xiết, hữu những người này Tào Tháo quân sự hoàn toàn trang đại, văn hữu như thần, võ hữu mạnh tướng, uy chấn toàn bộ Sơn Đông. Trước mắt chỉ có Điển Vi cùng Triệu Vân được chính mình sớm thu làm của mình, nếu như kia Tuân Úc cùng Quách Gia hai người đều bị Tào Tháo thật sự thu, vậy mình liền bội cảm đau lòng. Vốn là muốn chiếm cứ bá chủ một phương mơ mộng cũng sắp sau đó tan biến, mặc dù mình đọc thuộc này Đông Hán cùng Tam Quốc lịch sử, giải này đương thời nhân không biết thế kỷ 21 văn hóa văn học, nhưng là chân chính tan vào này trong chiến loạn. Đơn dựa vào bản thân một người thì không cách nào ngăn cơn sóng dữ. Huống chi chính mình muốn tại nguyên bổn Tam Quốc thế chân vạc trung khai sáng một cái kỷ nguyên mới thế lực mới, một cái làm không tốt có thể sẽ phải gánh chịu đến Ngụy, Thục, Nô Tam Quốc liên thủ, dù là bây giờ còn chưa tới kia Tam Quốc thế chân vạc thời kỳ, nhưng cái khó đảm bảo sẽ không bởi vì chính mình xuất hiện mà đưa tới mỗ một số chuyện sớm đến. Đứng ở nơi này U Châu trên cổng thành, nhìn kia bên ngoài thành lui tới mọi người, Triệu Dục đã không biết lần thứ mấy suy nghĩ bên người binh lính hỏi đem chân không có một họ Tuân cùng họ Quách tới tìm ta. Hồi tướng quân, tiểu đã phái người nghiêm tra, liên tiếp mấy ngày đối với người lui tới tiến hành ghi danh hỏi, đem thật không có tướng quân ngài muốn tìm người, nếu như một có tin tức, tiểu nhất định trước tiên thông báo tướng quân. Triệu Dục thở dài vỗ vỗ bả vai nói, ai, vậy cũng tốt, khổ cực ngươi. Này vốn là tại thế kỷ 21 đơn giản nhất cảm kích cùng khích lệ động tác. Tại người binh lính kia trong mắt lại để cho mọi người trong lòng cảm thấy một trận ấm áp. Không nghĩ tới vị này mới nhậm chức U Châu Thứ Sử thật không ngờ thân cận, trẻ tuổi như vậy, trước lúc này những cao quan kia tướng lĩnh nhưng là liên tưởng đến gần bọn họ một chút đều sẽ cảm giác đến làm mất thân phận. Ôm tràn đầy thất lạc tâm tình trở lại trong phủ, dọc theo đường đi gặp phải trăm họ vô cùng rối rít hướng như chào hỏi Vân An, phụ trách đứng gác quân sĩ vừa thấy Triệu Dục trở lại, vội vàng hướng như Vân An. Bất kể như thế nào, tại trong một đoạn thời gian này, từ Triệu Dục trông coi U Châu chủ sự hậu, hoàn toàn đem U Châu quân vụ xử lý thỏa đáng. Lợi dụng tự mình ở thế kỷ 21 bộ đội hiểu biết quy định, thiết lập nghiêm nghị còn có hợp lý sắp xếp lớp học chế độ, tịnh mà còn có thượng cấp quan chức tra xét chế độ. Mới đầu những binh lính kia các quan viên đều đối với lần này chẳng thèm ngó tới, thậm chí có nhân căn bản không nghe theo Triệu Dục lời nói, dẫn đến Điển Vi thậm chí tưởng phải xuất ra liệt thiên mang đến giết một người dân trăm người, kết quả đều bị Triệu Dục cho ngăn lại. Đại ca, ngươi xem những người này căn bản không đem chúng ta coi ra gì, để cho ta đi ra ngoài giáo huấn một chút bọn họ, nếu là để cho do bọn họ đi xuống, vậy còn không phản thiên, bọn họ nơi nào có cái làm lính dáng vẻ. Điển Vi thở phì phò nói. Triệu Dục vỗ vỗ Điển Vi bả vai an ủi, thật ra thì muốn để cho bọn họ hưu thay đổi cũng không khó, ngươi cách làm chỉ có thể ở ngoài mặt hù dọa bọn họ, nhưng cũng không thể để cho bọn họ đánh tâm lý thần phục. Nếu là muốn làm được để cho bọn họ tâm phục khẩu phục, vậy sẽ phải làm được lấy đức thu phục người, làm chuyện gì đều có hai mặt, đối đãi mình nhân có lúc không đánh mà thắng muốn so với giết một người dân trăm người rất nhiều. Sau đó Triệu Dục cách làm trong nháy mắt làm cho cả U Châu chấn động, nguyên lai ngày đó chính trị mưa lớn mưa to, Triệu Dục tự mình phủ thêm áo tơi, tay cầm binh khi ở trong thành tuần tra đứng gác. Tại tiếp nhận cương vị kiểm tra thời điểm, đem những binh lính kia thấy Triệu Dục lúc vô không kinh ngạc đến ngây người đến. Đảm nhiệm không ai từng nghĩ tới này mới nhậm chức U Châu Thứ Sử sẽ đích thân tuần tra trực, thậm chí là tại lớn như vậy vũ mưa to khí trời trong. Nhìn trong binh doanh kia vốn là lười biếng nghỉ ngơi mấy trăm binh lính không hiểu ánh mắt, Triệu Dục chẳng qua là từ tốn nói, ta vốn là có một cái rất gia đình hạnh phúc, từ trên xuống dưới mấy chục miệng ăn, đáng tiếc chúng ta sinh sai ở nơi này chiến loạn niên đại, cả nhà của ta nhân đều không may mắn thành chiến tranh này vật hy sinh, từ nay ta là được một cái không nhà để về nhân. Đi tới nơi này U Châu sau khi, ta đem nơi này trở thành nhà ta, trở thành ta duy nhất có thể an thân gia viên, ta biết đứng gác tuần tra rất là khổ cực. Nhưng là mỗi khi ta nhìn thấy kia trên đường phố những thứ kia lui tới lão nhân, đàn bà cùng hài tử lúc, tâm lý ta đã cảm thấy rất là an ủi, bởi vì chính là có ta khổ cực mới đổi lấy các nàng an cư lạc nghiệp. Triệu Dục lần này nói bảo hoàn toàn là căn cứ thế kỷ 21 tâm lý học, nắm chặt lòng người, bắt nhân nhược điểm, tiếng nói vừa dứt, tại chỗ toàn bộ quân lính tướng sĩ tập thể quỳ xuống, Hưu đã từ lâu khóc không thành tiếng nói, tướng quân, chúng ta sai. Thấy vậy hiệu quả, Triệu Dục trong lòng không nhịn được thở phào một cái, liền vội vàng cùng Triệu Vân, Điển Vi Y Y đem mọi người đỡ dậy nói, các vị, có thể may mắn cùng các ngươi đứng ở chung một chiến tuyến, thật sự là kẻ hèn vinh hạnh. Nếu mọi người có lòng, ta tin tưởng chúng ta chắc chắn đem U Châu thành lập thành cường đại nhất châu quận. Ta cũng sẽ đem mọi người chế tạo thành Đại Hán cường đại nhất binh đoàn, để những người khác các lộ chư hầu không dám tới phạm, vĩnh viễn bảo vệ nhà chúng ta viên, bảo vệ người nhà của chúng ta, để cho bọn họ quá không buồn không lo sinh hoạt. Đô thị trăng bức, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. Chương 77, 77. Vương tá chi tài cùng quỷ tài. Triệu Vân gặp tại đại ca của mình diễn thuyết hạ, các binh lính đều tràn đầy hưng phấn kích động vẻ mặt, liên vội vươn tay ra cánh tay kêu gào, thể chết theo tướng quân một tiếng này kêu lên hoàn toàn đều là xuất phát từ nội tâm vang động, đối với Triệu Dục mà nói đây không thể nghi ngờ là đánh mở một cái tốt kiểu mẫu. Ngay sau đó toàn trường mấy trăm tên binh lính cũng đi theo đồng thời kêu gào, thể chết theo tướng quân, thể chết theo tướng quân. Sau chuyện này ngày thứ hai, toàn bộ U Châu quân tức liền phát sinh trọng biến hóa lớn, trong quân doanh khắp nơi đều đang lưu truyền đến mới nhậm chức thứ sử giai thoại. Chuyện này thậm chí lưu truyền đến dân gian, lưu truyền đến toàn bộ U Châu, thậm chí ảnh hưởng đến những thứ kia văn thần chính trị phái nhất phương. Tướng quân, ngươi sau khi đi trong phủ hữu hai vị người sống tới tìm ngươi. Triệu Dục mới vừa trở lại trong phủ, ngoài cửa đã có người tới truyền đạt nói. Là người phương nào tìm ta? Tại sao không phái người đi truyền đạt? Triệu Dục có chút hiếu kỳ, có cái gì người xa lạ tới trong phủ tìm kiếm mình? Tiểu không biết hai vị kia họ quá mức danh quá mức. Là hai người bọn họ phân phó chúng ta không phải đến kêu tướng quân, nói tự nguyện chờ ở nơi này tướng quân trở lại, bây giờ hai vị kia đã tại trong đại sảnh chờ. Nha, còn có người như vậy. Đến tột cùng là người nào, xem ra người này tác phong rất có cá tính, Triệu Dục nghĩ tới đây liền vội vàng bước nhanh đi vào trong phòng, không vào trong nhà liền nghe được trong hành lang truyền tới một trận nói chuyện với nhau tiếng. Từ những lời ấy thanh âm để phán đoán, dường như hữu chính mình mấy vị kia kiều thê, còn có Triệu Vân, Điển Vi hai người. Triệu Dục không khỏi càng hiếu kỳ hơn đứng lên, một bước xông vào đi, lớn tiếng nói, đến tuột cùng là người nào đến phòng, khiến cho trong nhà náo nhiệt như vậy. U, là phu quân trở lại. Lai Hoanh Nhi đoạt trước một bước nói xong chào đón, kéo Triệu Dục nói, phu quân, nhanh tới gặp một chút hai vị này khách quý. Khách quý? Triệu công tử, nha, không, hẳn là nói U Châu Thứ Sử Đại Nhân, xin nhận ta xá một cái. Đang lúc Triệu Dục nghi ngờ lúc, đồng nhiên một trận cởi mở chi tiếng vang lên. Triệu Dục theo tiếng nói mà nhìn, chỉ thấy kia người nói chuyện đang hướng chính mình không người thăm đáp lễ. Đem đối với mới ngẩng đầu lên lúc, Triệu Dục cả người ngây người, là ngươi. Triệu Dục nói song song lên ôm người kia, hưng phấn nói, Tuân Văn Nhược, ngươi chừng nào thì đến, tại sao cũng không nói cho ta một tiếng, ta thật lòng nghĩ đến ngươi sẽ không tới tìm ta sau khi lại đem kia Tuân Văn Nhược thật chặt ôm vào trong ngực, hành động này động kinh sợ toàn trường mỗi một người. Kia được gọi là Tuân Văn Nhược nhân càng là ngốc như vạn phần. Vạn vạn không nghĩ tới Triệu Dục hội nhiệt tình như vậy. Nguyên lai người này chính là kia được xưng chi hữu vương tá chi tài Tuân Úc Tuân Văn Nhược, cũng là Triệu Dục trong tâm khảm siêu cấp thần tượng một trong. Có lẽ cảm giác tự có nhiều chút thất thố, Triệu Dục liền vội vàng lòng ra mặt đầy kinh ngạc Tuân Úc nói, Tuân Úc, ngươi cũng không biết ta tìm ngươi tìm kỳ khổ à. Ha ha, thừa mông tướng quân yêu thích, Văn Nhược đa tạ. Chẳng qua là Văn Nhược còn muốn vi tướng quân tiến cử một người. Tuân Úc nói xong cũng chỉ bên người một tên thiếu niên. Từ tuổi tác của nó nhìn lên, người này cùng Triệu Dục tựa hồ tương phản, tuổi còn trẻ cả người trên dưới lại để lộ ra một cổ đặc biệt khí tức. Một đôi đặc biệt mày kiếm nhìn càng tựa như thần dịch, đao tước kiểm bàng góc cạnh rõ ràng, chẳng qua là sắc mặt so với người thường trắng sáng một ít, cá tính môi mỏng treo luôn là sắp xếp làm ra một bộ tựa như cười mà không phải cười thần sắc. Thấy kia Tuân Úc muốn mở miệng giới thiệu, Triệu Dục liền vội vàng ngăn lại nói, chờ đã, ngươi đừng nói trước, để cho ta đoán một cái. Nói xong, Triệu Dục thử dò hỏi. Các hạ là hay không toánh xuyên dương địch nhân sĩ, vậy mà Triệu Dục vừa ra khỏi miệng, người kia cùng Tuân Úc đồng thời ngẩn ngơ, lộ ra một bộ không cách nào tin vẻ mặt, tướng quân hà từ biết được. Xin trả lời ta, các hạ là hay không dương địch nhân sĩ? Triệu Dục đè nén nội tâm vui mừng nói, thật ra thì mình cũng là suy đoán lung tung mà thôi, không nghĩ tới chân đoán đúng. Chính là, tại hạ đúng là Dương. Không chờ người kia nói hết lời, Triệu Dục Điên tựa như một cái tiến lên ôm ở đối phương, dễ dàng đem đối với ôm lấy đi một vòng, hưng phấn la to nói, ha ha, Quách Phụng Hiếu, ngươi rốt cuộc đến, ta cuối cùng đem ngươi cho trông á nói xong, liền đem đối phương để xuống. Cái gì, cái đó được gọi là Quách Phụng Hiếu thiếu niên mặt đầy kinh ngạc nhìn Triệu Dục, tướng quân vì sao biết được tại hạ. Tuân Úc cũng rất muốn biết, tướng quân vì sao biết được hắn chính là Phụng Hiếu. Thấy mình bởi vì quá mức kích động nói lộ ra miệng, Triệu Dục liền vội vàng thu hồi thất thố vẻ mặt. Cố gắng chấn định nói, cái này hả thiên cơ bất khả tiết lộ, thật ngại, nếu là hai người chân rất muốn biết, ta đây chỉ có thể nói, ta đoán. Tướng quân, thật là thần nhân vậy, Quách gia bội phục được Triệu Dục thật sự ôm người coi là thật chính là cái đó được gọi là quỷ tài Quách gia Quách Phụng Hiếu. Triệu Dục đè nén nội tâm kích động, mặt đầy vui sướng hỏi hai vị tại sao lại đột nhiên xuất hiện ở ta trong phủ. Phải biết, ta nhưng là cả ngày tại Vũ Châu mỗi cái cửa khẩu nghiêm tra Tuân Thị cùng Quách Thị A, liên tiếp nhiều ngày cũng không có tin tức. Thật là gấp sát tử ta. Ha ha, xin tướng quân thứ lỗi, đây đều là Phụng Hiếu duyên cớ. Quách gia nói xong có chút ngượng ngùng hướng Triệu Dục lại đến. Xin lắng tai nghe. Thật ra thì ta sớm mấy ngày liền cùng Phụng Hiếu cùng đi đến U Châu, tại cửa khẩu nơi ta hai người đã nghe chi, những binh lính kia đối với qua đường người tiến hành họ ghi danh, nhất là Tuân cùng Quách chi họ, ta hai người mới đầu rất là kinh ngạc, ta kết luận chuyện này cùng tướng quân có liên quan. Tướng quân nhất định là tuân theo ta ngươi ước định chờ ở nơi này ta cùng với Phụng Hiếu, ta hai người tất cả là bội phục tướng quân trí tuệ, đã sớm đoán được ta hai người sẽ ở ngày gần đây tới đầu nhập vào. Vừa nghe đến kia Tuân Úc nói đầu nhập vào hai chữ, Triệu Dục trong nội tâm điên cuồng sôi trào, nhưng lại như cũ ổn định tâm tình, để cho nói tiếp, ta hai người sau khi vào thành, phát hiện không chỉ là cửa khẩu lính gác, cùng với trong thành binh lính đều là nghiêm chỉnh huấn luyện, những thứ kia qua lại chăm họ thấy tuần tra quân sĩ đều là nhiệt tình nói chuyện với nhau hỏi. Vì thế ta cùng Phụng Hiếu hai người lần nữa giật mình. Sau đó trải qua hỏi mới biết hết thệ các thứ này đều là tướng quân làm gương tốt, hiệu pháp toàn quân A, từ một điểm này ta hai người kết luận tướng quân nhất định là hữu tướng soái chi tài. Quách gia làm khảo nghiệm tướng quân kiên nhẫn cô y ở trong thành tiểu quán ở mấy ngày, coi như là cho tướng quân chỉ đùa một chút, mong rằng chư vị thứ L. Y. Nói xong kia Tuân Úc cùng Quách gia cùng hướng Triệu Dục lại đi. Hai vị kia ý là. Triệu Dục mặc dù nhưng đã đoán ra sau này tình huống. Nhưng Triệu Dục như cũ muốn chính thai nghe được hai người quyết định. Thông minh dĩ nhiên là một chút liền thông, kia Tuân Úc cùng Quách gia hai người nhìn nhau cười một tiếng, tự nhiên đều hiểu Triệu Dục cũng muốn hỏi là cái gì, đồng thời bái Triệu Dục lần nữa lại đi. Tuân Úc bái kiến chủ công. Quách gia bái kiến chủ công. Ha ha, nay đến hai vị, lo gì không được thiên hạ đâu rồi, hai vị xin nhận ta xá một cái nói xong Triệu Dục coi là thật hướng hai người lại đi, khiến cho Tuân Úc cùng Quách gia hai người kinh hãi nhạc. Bây giờ không có nghĩ tới cái này tuổi còn trẻ chủ công, thật không ngờ biết tuân theo lễ nghi, thật là lung lạc lòng người hữu hiệu nhất, cũng là đứng đầu biện pháp đơn giản. Từ nay về sau hai vị chính là ta Triệu Dục thủ tịch nhu thần, Tuân Úc phụ trách Vũ Châu chủ sự, Quách gia phụ trách quân sự toàn bộ trách. Triệu Dục lần này quyết định lại lần nữa nhượng trong hai người trong lòng sinh ra một cổ không nhỏ khiếp sợ. Ba người chẳng qua là ban đầu lần gặp gỡ, nhưng Triệu Dục hoàn toàn chính xác không có lầm phân phối hai người chức vụ. Khiến cho Quách gia đối với cái tuổi này nhẹ nhàng chủ công càng ngày càng cảm thấy hiếu kỳ. Liên tiếp mấy ngày hậu, tại Triệu Vân cùng Điển Vi hai người nghiêm khắc huấn luyện hạ, U Châu kỵ binh cùng bộ binh hoàn toàn lên cao không chỉ một cấp bậc mà thôi. Tại kiểm nghiệm qua trình chung, Triệu Vân cùng Điển Vi là tràn đầy lòng tin hướng Triệu Dục giao phó đặc huấn kết quả, thấy hai đại binh chủng huấn luyện kết quả cùng trận thế, ngay cả mới gia nhập Tuân Úc cùng Quách gia cũng rất là tán thưởng. Nhưng Triệu Dục như cũ không hài lòng. Cho là hai cái binh chủng vẫn hữu tăng lên rất nhiều không gian, muốn Triệu Vân cùng Điển Vi buông ra ý nghĩ, mở rộng phương thức huấn luyện cải cách, chuyên tâm muốn rèn đúc ra Đông Hán cường đại nhất kỵ binh đoàn cùng bộ binh một dạng. Chủ công, Quách gia cho là ngay bây giờ U Châu kỵ binh cùng bộ binh mà nói, xác thực đã có thể được xem Đông Hán mạnh nhất binh đoàn, vì sao ra xem chủ công hay lại là rất không hài lòng đây. Quách gia một phen cũng chính là mọi người trong lòng muốn biết, chẳng qua là thấy Triệu Dục không hài lòng vẻ mặt cho là đối phương nổi giận. Cho nên cũng không dám nói. Chỉ có Quách gia không quan tâm hết thảy, thản suất hỏi lên. Trên đời vĩnh còn lâu mới có được mạnh nhất binh lính cùng binh chủng, bởi vì trên chiến trường biến hóa có thể nói phong vân thay đổi, bất cứ chuyện gì cũng có thể sẽ phát sinh, nếu để cho các binh lính không có trải qua gian khổ lịch luyện liền tự nhận là mạnh nhất binh chủng, đó chính là lý luận xuông. Có câu nói tốt kiêu binh thất bại, huống chi nhân ngoại hữu nhân, ngay cả kia luôn luôn tự nhận là vô địch thiên hạ Lữ Bố còn chưa phải là thua ở ta nhị đệ Tử Long. Nhưng liền binh đoàn mà nói, một người nếu như sức chiến đấu chỉ có 7 phần lời nói, kia đang đào móc ra tiềm lực lời nói ít nhất có thể đủ đạt tới cố gắng hết sức. Đem những này nhân tổ hợp lại với nhau, lẫn nhau đoàn kết, phối hợp lời nói, định sẽ đạt tới 12 phân năng lực chiến đấu, cơ. Hồ tương đương với tự thân gấp đôi sức chiến đấu, chính là phi thường đáng sợ. Triệu Dục tham khảo đến thế kỷ 21 lính đặc biệt huấn luyện muốn điểm tổng kết ra một ít quan điểm đến, nghe toàn trường bởi vì một trong lăng. Không có mạnh nhất binh lính cùng binh chủng, đào tiềm lực, đoàn đội phối hợp, sức chiến đấu tăng lên, chắc hẳn những thứ này đều là chủ công tưởng tượng ra đến, chủ công suy nghĩ thật là có đủ đặc biệt. Bất quá chủ công nói những thứ này Quách gia rất là đồng ý, sau chuyện này ta sẽ cùng với Tử Long tướng quân cùng Điển Vi tướng quân thật tốt bày ra chuyện này, nhất định sẽ trong thời gian ngắn nhất cho chủ công một cái hoàn mỹ câu trả lời. Quách gia lời thề son sắt nói, vốn là tạm thời bình tĩnh, nhưng là không có thể kéo dài bao lâu liền bị một cọc ngoại ý muốn cho lần nữa khơi mào mỗi cái chư hầu gian chiến tranh. Tào Tháo sự nghiệp tuyến ổn định hậu, liền nghĩ đến cha mình Tào Tung, trước bởi vì chiến loạn duyên cớ, với Trần Lưu nơi tị nạn. Tại nhận được Tào Tháo thư hậu, liền cùng với đệ Tào Đức còn có một gia láo tiểu hơn 40 người, tại cộng thêm tùy tùng mấy trăm người, xe cộ 110 chiếc trực tiếp hướng Duyện Châu mà tới. Đường tắt từ Châu lúc. Từ Châu Thái Thú Đào Khiêm làm người nhiệt tình hiếu khách, lần này Tào Tháo đại bại Hoàng Cân Quân, thuận lợi lên trước, hơn nữa thực lực đại tăng, liền có ý tưởng muốn nịnh hót Tào Tháo, lại khổ nổi vẫn không có cơ hội đem mượn cớ. Lần này biết được Tào Tháo phụ thân Tào Tung phải trải qua Từ Châu, cố ý dẫn văn võ bá quan ra khỏi thành nên đón, tịnh xếp đặt tiệc rượu, khoản đãi này người một nhà, chỉ chớp mắt hai ngày trôi qua hậu, Tào Tung liền muốn đuổi mau rời đi, cơm sáng đến con mình nơi đó, hưởng thụ vinh hoa phú quý. Dù sao đặt mình trong bên ngoài rất là không an toàn. Đô thị trăng bước, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. Chương 78. Xuất binh giải Bắc Hải chi vây. Biết được Tào Tung phải đi Tào Tháo nơi đó, Đào Khiêm liền vội vàng sai khiến đô úy Trương Khải cùng với bộ tướng hơn 500 người một đường hộ tống. Nhưng không nghĩ tại một ngày mưa lớn đêm, Trương Khải gặp tài sản khởi tạc tâm, xúi dục bộ hạ đồng thời tướng Tào Tung. Tào Đức hơn trăm cái nhân toàn bộ chu diệt, tướng cho nên vàng bạc tài bảo cùng với ngựa xe cộ cùng nhau cướp đi trốn chết Hoài Nam đi. Lại có bộ phận may mắn chạy thoát binh lính, một đường trốn chết với Duyện Châu, đem sự tình báo cho biết Tào Tháo. Tào Tháo nghe xong nhất thời khóc vô cùng đau đớn, té xịu trên đất, thề muốn tẩy đãng Từ Châu để báo thù giết cha. Lúc này liền đại quân vung xuống, giết tới Từ Châu tới, Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Uyên, Vu Cấm làm tiền phong một đường tấn công, thật sự trải qua thành trì trực tiếp công phá. Dân chúng trong thành cũng khắp thành chu diệt. Cựu Giang Thái Thú Biên Nhượng cùng kia Đào Khiêm giao tình thâm hậu, biết Từ Châu gặp nạn, liền vội vàng xuất binh 5.000 trước tới cứu viện, Tào Tháo giận dữ lệnh Hạ Hầu Đôn xuất binh đem giết lùi. Hậu lại Trần Cung tới làm Đào Khiêm thuyết tình, lại bị Tào Tháo hung hăng cự tuyệt, cũng tăng thêm làm nhục một dạng Trần Cung cảm thấy không nói gặp Đào Khiêm, sau đó khác đầu nhập vào người khác đi. Sau chuyện này Tào Tháo tự mình đem binh tới, Đào Khiêm tưởng để xin tha, lại bị Tào Tháo nghiêm nghị cự tuyệt, trực tiếp xuất binh đánh tới. Bị dọa sợ đến kia Đào Khiêm chỉ mã liền chạy. Vốn là muốn phải có ý tiếp nạp định hót Tào Tháo, lại không nghĩ tới gây thêm rắc rối xích mích thành thủ. Cuối cùng để cho bộ hạ Mi Trúc, Trần Đăng hai người phân biệt đi Bắc Hải quận Khổng Dung cùng Thành Châu Điền Giai nơi đó cầu cứu, mình thì dẫn trọng binh kiên thủ Từ Châu thành chờ cứu viện. Kia Bắc Hải quận Khổng Dung là Khổng Tử 20 thế tôn, từ nhỏ thông minh tuyệt đỉnh, người kế nhiệm mệnh trung lang tướng kiêm Bắc Hải thái thú, giỏi về quảng giao, cực kỳ hiếu khách. Bất kể bất luận kẻ nào đều thích giao kết. Thật là bởi vì lo lắng cho mình binh lương thiếu hụt, ở nơi này trong loạn thế không dám cùng nhân hữu cực ác cừu hận, rất sợ không cẩn thận liền bị nhân tìm được cớ công thành nổ trại. Lần này Mi Trúc bị Đào Khiêm chi mệnh trước tới cứu viện, Khổng Dung nhất thời tiến thối lương nan, nếu không phải cứu liền hội bị người nhạo báng không đủ trung nghĩa. Nếu là xuất binh cứu vậy thì đồng nghĩa với là đắc tội kia Tào Mạnh Đức, vì vậy Khổng Dung ôm may mắn trong lòng nói, không bằng ta viết sách tin một phong giao cho kia Tào Mạnh Đức, xử được các ngươi dừng tay giảng hòa làm sao? Mi Trúc thấy vậy trực tiếp lắc đầu hủy bỏ nói, kia Tào Mạnh Đức lần này ỷ vào thực lực quân đội cùng lửa giận thế tất yếu huyết tẩy ta Từ Châu, tuyệt không chịu giảng hòa, nếu không chủ công nhà ta cũng sẽ không mạo hiểm tự mình cùng kia Tào Mạnh Đức khẩn cầu. Khổng Dung nghe một chút nhất thời có chút cưới hổ khó xuống, vẫn dự vương nói, vạn sự để cho ta thử một chút, nói không chừng sẽ có chuyển cơ liền vội vàng một bên dạy người chuẩn bị thư, một bên sai người phái binh điểm tướng, có thể còn không chờ kia thư đưa ra, liền khác có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Nguyên Hoàng Cân tặc bộ hạ cũ vây cánh quản hợi, dẫn số lớn Hoàng Cân cường đạo mấy vạn người giết tới, Khổng Dung thất kinh liền tranh thủ thư cùng cứu viện sự tình quên đi, chiêu tập bổn bộ binh mã ra khỏi thành cùng Hoàng Cân tặc chống cự. Quản hợi ỷ vào chính mình người đông thế mạnh. Lại thấy Khổng Dung mềm yếu không chịu nổi, dùng ngựa mà ra hai tay hướng về phía kia Khổng Dung khẽ mỉm cười nói, Tố Văn Khổng đại nhân hiếu khách trượng nghĩa, chúng ta gặp Bắc Hải lương rộng rãi, đặc biệt dẫn người tới mượn lương 10.000 thạch cho dù chết binh, nếu không phải nhưng, chúng ta tướng xoáy binh phá thành, la ấu không để lại. Kia Khổng Dung mặc dù mềm yếu nhưng là hạng nhất là ỷ vào thân phận của mình nơi nào bị người như thế vơ vét tài sản, mặc dù lần này này Quản Hợi giúp chính mình một tay, xử được bản thân tránh cho cùng kia Tào Mạnh Đức kết thủ. Nhưng là đối phương như thế đòi hỏi nhiều, vẫn còn có chút bị không, lúc này không để ý hình tượng, tức miệng mắng to, nô là đại hán chi thần, thủ đại hán thành trì, đốc đại hán chi lương, há có thể hưu thóc gạo phân cùng ngươi này tập nhân. Vốn là Quản Hợi cho là ỷ vào nhiều người định có thể để cho kia Khổng Dung bị buộc ra lương, lại không nghĩ rằng đối phương chẳng những không cho còn tức miệng mắng to, lúc này giận dữ, tự mình sợ điệu múa ngựa đao xông lên phía trước, thẳng sát hướng Khổng Dung. Khổng Dung bên người đại tướng Tông Bảo liền vội vàng đỉnh thương mà ra, kết quả chiến không tới mấy hiệp liền bị Quản Hợi một đao chém xuống mã, Khổng Dung binh mã thấy vậy nhất thời hốt hoảng, liền vội vàng trốn vào trong thành. Quản Hợi nhân cơ hội chia ra bốn đường vây quanh thành trì, coi là thật hưu đồ thành ý đồ. Luôn luôn khiếp chiến Khổng Dung thấy kia Hoàng Cân tặc binh như thế thế lớn, trong lòng bội cảm buồn rầu, Mi Trúc ở một bên càng không dám nhắc lại kia cứu viện chuyện. Liên tiếp bị kẹt hai ngày, Khổng Dung chính không biết nên làm thế nào cho phải, lại đột nhiên gặp bên ngoài thành hữu một người đỉnh thương thúc ngựa tiến vào Hoàng Cân tặc trong đám, tả trùng hữu đột giống như vào không người nào cảnh, một mực liều chết xung phong đến trước cửa thành. Nhưng không nghĩ kia Khổng Dung bởi vì trong lòng nổi lên nghi ngờ mà một mực không dám sai người mở cửa thành ra. Ở đối phương lại giết liền mấy chục Hoàng Cân tặc binh hậu đại khiếu mở cửa lúc, Khổng Dung này mới tỉnh ngộ lại, bận rộn sai khiến nhân mở cửa thành ra. Thấy như thế anh dũng thanh niên manh tướng, Khổng Dung không nhịn được tự quan sát kỹ người này đến, chỉ thấy người dài 7 thước 7 tấc, mặt mũi cương nghị, mị tóc hai cạnh, một đôi cường tráng cánh tay giống như viên tý, trong lòng rất yêu thích nói, các hạ như thế thần dũng, xin hỏi tôn tính đại danh. Người kia rục ngựa đi tới thành lâu hậu, tung người xuống ngựa, bỏ lại trong tay song thương nói, tại hạ Đông Lai Hoàng Huyền Nhân. Thái sử danh từ tự tử nghĩa, mẹ già sâu sắc Khổng đại nhân ân cố, biết được có tặc nhân tới phạm, lần này chuyên tới để hơi lớn nhân đánh lui Hoàng Cân tặc binh. Mặc dù mình trước mất đi một đại tướng, nhưng lấy được một mạnh tướng, Khổng Dung trong lòng nhất thời mỹ tư tư một mảnh. Nhưng là dưới mắt đứng đầu chuyện trọng yếu chưa giải quyết, Khổng Dung không khỏi có chút do dự, tướng quân đến đây một người, kia Hoàng Cân tặc vạn người chi chúng, tướng quân có biện pháp gì thối chi? Đại nhân xin yên tâm, chỉ cần cho ta mượn 1.000 tinh binh. Theo ta ra khỏi thành giết địch liền có thể, ta nguyện ý vì thái thú liều mạng đánh một trận tử chiến, chém chết địch nhân. Thái sử Từ nói xong mặt đầy khẳng khái, không sợ hai chút nào dưới cổng thành kia mấy chục ngàn Hoàng Cân quân. Nghe thái sử Từ lời nói hậu, Khổng Dung trong lòng ai thán nói, tướng quân có như thế dụ ý, Dung sinh lòng cảm kích, chẳng qua là kia tặc binh cường thịnh, không phải tướng quân một người có thể phá chi. Ta nghe thấy kia Lưu Huyền Đức là đương đại anh hùng, hơn nữa cùng ta có chút giao tình, nếu là có thể mời được hắn tới tương trợ. Bắc Hải chi vây khả giải, không biết tướng quân có thể hay không mạo hiểm ra khỏi thành thử một lần. Thái thú liền có thể viết thư, ta lập tức lên đường đi. Khổng Dung nghe một chút rất là hoan hỉ, liền vội vàng phái người viết sách tin, cùng nhau giao cho thái sử Từ, hơn nữa cực kỳ phân phó hắn nhất định phải tướng thư tự mình đưa đến Lưu Bị trong tay. Thái sử Từ mặc vào chiến giáp, lưng đeo loan cung, tay cầm thiết thương, thành cửa vừa mở ra, liền phi mã lao ra, mới vừa lao ra cách xa mấy mét, thì có đông đảo Hoàng Cân tặc xông tới. Thái sử Từ không sợ chút nào nhiều người, đặt mình trong giết địch liên tiếp hủ ở hẻ ra mấy thương, mỗi một thương ngã xuống cánh mạng người, không thể hữu một người đến lấy cận thân. Kia Quản Hợi biết có nhân ra khỏi thành, nhất định là tìm cứu binh, liền tự mình dẫn mấy trăm kỵ binh đuổi theo, từ bốn phương tám hướng vây quanh. Thái sử Từ thu hồi trường thương dựng cung lên liền hướng bốn phương tám hướng bắn tới, mũi tên thứ nhất chi còn không trong số mệnh đối phương, còn sót lại liên tiếp hai cái mũi tên cũng đã rối rít rời cung. Từ đầu đến cuối tổng cộng 8 mũi tên. Không có một mũi tên bắn hụt, bị dọa sợ đến kia Quản Hợi đám người không dám xông tới. Từ Long, ngươi xem người này thường, cung, thuật cưỡi ngựa làm sao, tại cách đó không xa trên sườn núi, hữu đội một rất là đặc thù bạch mã kỵ tướng, ước chừng ngàn người tả hữu. Toàn quân chờ xuất phát, giống như trên cung mũi tên, cầm đầu hai cái toàn thân liệm thiếu niên kỵ tướng càng là tư thế hiên ngang, bất ngờ chính là Triệu Dục cùng Triệu Vân hai người. Đại ca, người này chẳng những cung mã thành thạo, hơn nữa thương thuật. Luận võ nghệ tuyệt đối không bằng ta ngươi bên dưới, nếu là có thể đến người này tương trợ, vậy đối với đại ca mà nói coi là thật chính là như hổ thêm cánh. Nói xong, Triệu Vân tiếp tục quan sát kia tại trong bầy địch tả trùng hữu đột thái sử Tử, hai tay không ngừng chuyển động long đảm, rất là mong đợi cùng đối phương tỷ đấu. Ngay cả như dưới khố chiếu dạ ngọc sư tử cũng tựa hồ cảm nhận được chủ nhân chiến ý, có chút dục dịch. Người này tên là Thái Sử Tử, như thương thuật, tiễn thuật tất cả coi là thật không ở đây ngươi cùng kia Lữ Bố bên dưới, sợ rằng roi mắt toàn bộ Đông Hàn có thể đồng thời nhập vào top 5. Nếu là chúng ta lần này không thể đem Như Thu hẹp tới, ngày sau người này liền đem có thể biến thành ta người địch nhân. Đối mặt Triệu Dục lời nói này, Triệu Vân rất là giật mình, một là giật mình đại ca của mình thật không ngờ tâm tư chặt chẽ, lại đối với nhân như lòng bàn tay, không chỉ đối với trước mặt mỗi cái chư hầu thế lực như lòng bàn tay, đối với một ít ẩn nút ở sơn giã anh hùng cũng là nhìn rõ như rút lui, thứ hai là kinh ngạc Triệu Dục trong miệng cái này Thái Sử Từ lại thương pháp cùng cung pháp năng như thế. Đại ca, ngươi làm sao biết được cả tên đại hán thương pháp, tiện thuật top 5 người đâu, đối với thực lực cao cường võ tướng, Triệu Vân vẫn là rất mong đợi kết giao cùng nhận biết. Về phần làm sao biết được, đây là một bí mật, bất quá ta có thể nói cho ngươi biết là người nào. Nếu là bàn về cung tên thuật, đem số tử long ngươi, thứ yếu chính là kia Lữ Bố, Thái Sử Tử, Hoàng Trung còn có kia Tào Tháo Ma Hạ đại tướng Hạ Hầu Huyên, nếu là bàn về thương thuật chính là ngươi, Thái Sử Tử, Ma Siêu, Tôn Sách, Trương Tú, về phần còn lại thương tướng ngày sau cũng sẽ y y lên. Triệu Dục từng chữ từng câu tất cả khắc ở Triệu Vân trong đầu, nhớ mấy người này hậu, Triệu Vân có chút thất kinh hỏi. Mặc dù Vân không biết đại ca cung pháp làm sao, nhưng là nếu bản về thương pháp, chắc hẳn đại ca ngươi cũng hẳn tại ta 5 người trên mới được. Ngươi Thái Cực thương pháp thật có thể nói là vô địch thiên hạ thương pháp, Tử Long chính là bằng vào thương này pháp đánh bại kia Lữ Bố. Tử Long không ai bằng khen ta, Thái Cực thương pháp cố nhiên cao thâm mặt chắc, nhưng cũng là muốn bằng mượn tự thân tiềm lực cùng công lực, nếu là luân tay không cách đấu ta có lòng tin bước lên cùng đại hán này trước 10. Nhưng là nếu là bản về thương pháp, ta sợ rằng chỉ có thể tông vào đuôi xe bọn ngươi nhân, ngày sau vi huynh còn nhiều hơn nhiều hướng ngươi học tập mới là a. Triệu Dục lời nói này mặc dù có chút khiêm tốn nhưng cũng có chút tự tin, bất quá những thứ này đều là kỳ chân trong đầu nghĩ pháp, thấy bên người Tử Long còn có chút nghi vấn, mà kia Thái Sử Từ tựa hồ cũng mau muốn lao ra khỏi vòng đây. Triệu Dục chấn định một chút, hướng về phía sau lưng bọn quân sĩ nói, lần này mặc dù quân địch khá nhiều, nhưng đều là một ít tạp vụ đồ phu, phải nhớ kỹ các ngươi đều là trong tinh anh. Chúng ta là mạnh nhất bạch hổ kỵ binh, đối với địch nhân kiên quyết không thể nương tay, nhất định phải một đòn toi mạng, toàn quân chuẩn bị sẵn sàng. Triệu Dục ra lệnh một tiếng, Triệu Vân đám người đều là làm xong công kích chuẩn bị, chỉ thấy Triệu Dục đống nhiên vô ngựa giành trước lao ra, những người còn lại cũng theo sát phía sau. Mặc dù chỉ có ngàn người nhiều kỵ binh đoàn, nhưng là toàn bộ một dạng trang bị cùng binh khí đều vì thượng đẳng, toàn bộ một dạng sát khí càng là xông thẳng lên trời, lấy Triệu Dục cùng Triệu Vân cầm đầu công kích kỵ binh đoàn. Giống như một nhánh lợi kiếm cắm thẳng vào kia hoàng cân trong bầy địch. Đô thị trang bức, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. Chương 79. Nghĩa Thu Đông Lai Thái Sử Tử. Đối mặt với đột như kỳ lai xa lạ đội ngũ, kia hoàng cân quân hiển nhiên bị đánh đầu vóc choáng váng, bạch hổ kỵ binh đến mức người ngã ngựa đổ, tiếng kêu rên liên hồi, ngay cả trên cổng thành Khổng Dung cùng Mi Trúc cũng vì này máy động nhưng xuất hiện xa lạ đội ngũ cảm thấy không tưởng tượng nổi. Tử Long. Chính giết được khởi hưng thịnh Triệu Vân nghe được Triệu Dục hô đầu hàng, liền vội vàng dừng lại trong tay động tác y theo dựa đi tới nói, đại ca, có gì phân phó? Triệu Dục một phát súng quật ngã bên người vài tên hoàng cân tặc đạo, bắt giặc phải bắt vua trước, này hoàng cân tặc binh đông đảo, giết chết không đi, ta ra lệnh ngươi nhanh chóng tìm ra địch thủ, đem chém chết. Tử Long lĩnh mệnh. Triệu Vân dứt lời liền dục ngựa mà đi, thẳng hướng đến kia trong đám người gánh kỳ nơi phong tới. Đang nói kia quản hợi. Mới đầu chỉ lo vây giết kia Thái Sử Tử, nhưng không nghĩ người này như thế anh dũng, bất luận ai đều khó đến gần, dứt khoát liền an vạn, phải lấy 7 binh vây quét, nhưng không nghĩ không biết từ nơi nào lại toát ra đội một kỵ binh. Mặc dù chỉ có ngàn người nhiều, nhưng là dũng mãnh vô cùng, quản hợi thấy tên này kỵ binh chém chết quân đội mình giống như thái thịt một dạng nhất thời giận dữ. Liên vội vàng dẫn mọi người tới nên chiến, lại thấy một bạch bảo tiểu tướng lại một thân một mình bái chính mình vào tới, liền vội vàng múa đao nên đón. Thái Sử Từ từ trong thành bay ra hậu một mực tả trùng hữu đột, gắng sức liều chết xung phong nửa ngày, nhưng là đối mặt quản hợi vạn nhân địch quân như châu chấu một loại không ngừng tràn vào, nhưng thủy chung không cách nào dễ dàng lao ra. Đang lúc cuống cuồng lúc, bỗng nhiên đội một màu trắng đội ngũ từ trên sườn núi liều chết xông tới. Mới đầu, Thái Sử Từ cũng dọa cho giật mình. Từ khí thế của nó thượng liền có thể cảm giác được vô hình sát ý cùng sức chiến đấu, nếu là này đội bạch mã kỵ binh cũng là quân địch lời nói. Vậy mình lần này liền thật muốn cùng này Bắc Hải quận khắp thành trăm họ đồng thời chôn cất ở chỗ này. Nhưng không nghĩ kia bạch mã kỵ binh gặp hoàng cân quân chính là một trận liều chết xung phong, thẳng giết được hoàng cân quân người ngã ngựa đổ, mặc dù không biết đây là chi đội ngũ kia, nhưng là Thái Sử Từ trong lòng cũng thở phào một cái, tối thiểu đây là tới tiếp viện quân bạn đội ngũ. Thấy kia hoàng cân quân đầu lĩnh giặc xuất binh xuất chiến, Thái sử Từ liền vội vàng thúc ngựa tiến lên, chỉ thấy một bạch bào tiểu tướng dành trước chính mình một bước giơ thương nên đón. Song phương vừa đối mặt, không tới một hiệp, kia quản hợi liền bị đối phương đâm xuống mã. Thái sử Từ thấy vậy không khỏi kinh hãi, âm thầm khen ngợi người này thương pháp thật không ngờ thành thạo. Quản hợi một chiêu được chém chết, Hoàng Cân quân nhất thời loạn cả một đoàn, hữu càng là bỏ lại binh khí đầu hàng. Đối mặt hỗn loạn như vậy quân địch, Triệu Dục lập tức hô lớn, quản hợi đã chết, người đầu hàng không giết. Triệu Dục vừa ra khỏi miệng, còn lại bạch mã chiến sĩ kỵ binh rối rít cùng kêu lên hô to, người đầu hàng không giết, người đầu hàng không giết. Trong khoảnh khắc còn lại Hoàng Cân quân rối rít bỏ lại binh khí, trong giây lát đó người đầu hàng vô số, chỉ có hơi ít số người thoát đi. Bắc Hải chi vây được giải hậu, Khổng Dung tự mình dẫn rất nhiều quan chức ra khỏi thành nên đón, trước còn đang lo lắng đối phương cũng là nhân cơ hội nhiễu loạn người. Nhưng là từ như chỉnh tề đội ngũ cùng cờ sĩ thượng Triệu tự đến xem, Khổng Dung hay lại là liếc mắt liền nhận ra đối phương là U Châu Công Tôn Toàn mới nhậm chức mệnh thay mặt thứ sử Triệu Dục. Nên đón Triệu Dục đám người vào thành hậu, Khổng Dung liền bắt đầu xếp đặt tiệc rượu cho chiêu đãi, trong bữa tiệc lại dẫn Mi Trúc tới tiếp kiến Triệu Dục, tịnh nhân cơ hội nói ra Trương Khải thấy hơi tiền nổi máu tham chém chết Tào Tung chuyện, nay lại Tào Tháo bệnh nặng vây công Từ Châu, chuyên tới để cầu cứu. Triệu Dục sớm liền đoán rằng đến họp hữu như vậy sự tình phát sinh, bình thản nói, Đào Khiêm đại nhân mặc dù tên là chính nhân quân tử, cố không muốn gặp này vô tội chi hoan, bây giờ đối mặt loại chuyện này, tại hạ cũng rất là làm khó. Mắt thấy Triệu Dục có chút từ chối, Mi Trúc liền vội vàng nói, Triệu đại nhân, kia Tào Tặc uổng sát vô tội, giết hại trăm họ, coi là thật giống như đồng trác chi lưu, ta ngươi đều là đại hán chi thần, theo lý chính là quốc trừ hại mới là. Vị này là Mi Trúc đại nhân đúng không? Ta nhớ ngươi lời vừa mới nói lời nói có chút ngôn qua đi, ngươi lại gọi Tào đại nhân làm Tào Tặc. Nghĩ lúc đó đồng trác bá quyền triều chính lúc, chắc hẳn chỉ có Tào đại nhân dám đứng ra ám sát đồng tặc, mặc dù thất bại nhưng cũng là Tào đại nhân đặt mình trong hiệu Triệu Thiên Hạ hào kiệt đối kháng đồng trác. Liên minh tan giã hậu cũng là Tào đại nhân không để ý cá nhân an nguy được mất tự mình xuất binh đuổi giết đồng trác, hỏi do khi đó, còn lại chư vị chư hầu đang ở đâu vậy? Lại là thế nào đối đãi đồng trác đây? Tại sao trong miệng các ngươi lời muốn nói Tào Tặc nên vì đại hán không tiếc truy kích đồng trác, còn lại những các ngươi đó suy nghĩ trong lòng hán thất trung thần nhưng lại đang làm gì? Triệu Dục một phen n. Hất thời nói toàn trường tất cả mọi người đều làm sửng sốt một chút. Gặp Mi Trúc không lên tiếng, Triệu Dục tiếp tục nói. Ta xem chuyện hôm nay cũng là Đào Khiêm đại nhân chính mình tự tìm phiền toái, Hoàng Cân quân tặc khởi, Tào đại nhân phụng triều đình chi mệnh dẫn quân tự mình tiêu diệt, làm triều đình giải vây, làm trăm họ giải nạn, Tào đại nhân quan tăng ba cấp, trước tiên liền tận hiếu nói nghênh đón cha mình. Đem Tào Tung đại nhân đi ngang qua Từ Châu lúc, Đào Khiêm đại nhân lại chụp Trương Khải đám người hộ tống, Trương Khải là người phương nào? Chính là Hoàng Cân quân bộ hạ cũ chi tướng, cùng Tào đại nhân có thủ không đội trời chung, thật ra thì tại hạ cũng không hiểu. Đào Khiêm đại nhân như vậy ý nghĩa là vì sao? Bây giờ Tào đại nhân nhất ra lắm lời thảm bị giết hại, Tào đại nhân tới Từ Châu báo cáo huyết hải thâm cửu có gì không thể, thử hỏi một chút nếu là ở ngồi mấy vị cả nhà bị hại, coi là thật hội đại độ lúc đó bỏ qua nhìn hung thủ sau màn bỏ trốn sao? Kia ngày đó đồng trác chém chết cả nhà của ta mấy chục miệng ăn, ta có phải hay không theo lý đem bỏ qua cho đồng trác mà không nên một mình một thân mạo hiểm thích chi đây? Mà Triệu Dục lời nói này ngày sau cũng không chú ý truyền tới Tào Tháo trong lỗ tai. Nghe Tào Tháo trong lòng một trận than thở, không khỏi ngửa mặt lên trời thở dài nói, bàn về thiên hạ người tài giỏi đều chỉ có kia U Châu Mục Triệu Dục làm Ngô Chi Kỳ a. Này Mi Trúc xấu hổ, xin được cáo lui trước nói xong, kia Mi Trúc liền xấu hổ lui bước đi xuống. Vốn là một trận vui mừng tiệc rượu cứ như vậy sớm kết thúc, Bắc Hải bị vây chuyện đã bình tức, Triệu Dục mấy người cũng không cần ở chỗ này tiếp tục đợi tiếp, liền ra lệnh Triệu Vân bắt tay thu nạp và tổ chức thật sự chiêu hàng Hoàng Cân quân tập binh. Nguyện ý gia nhập Vũ Châu binh thu sạch hàng, không muốn toàn bộ thả ra, đối mặt Triệu Dục mệnh lệnh, thật sự thu hàng Hoàng Cân quân cơ hồ tất cả mọi người đều nguyện ý gia nhập. Càng nhiều chính là nghe nói Triệu Dục cùng Điển Vi Tam huynh đệ uy danh, thu tinh anh hàng binh bao lớn 3,000-4,000 nhiều, còn lại là thu sạch biên làm nông canh chi nhà. Tóm lại một câu nói, chỉ cần đi theo ta Triệu Dục liền có cơm ăn, những người này vì sao lại đem Hoàng Cân tặc, cũng là bởi vì nghèo, không có đồ ăn, không có sinh tồn chi lộ. Bây giờ Triệu Dục cho bọn hắn, bọn họ dĩ nhiên 100 nguyện ý. Tại trong lúc này, Triệu Dục là mời Thái Sử Từ cùng nhau đi tới trong thành thương lượng. Triệu Dục dẫn đầu mở miệng trước nói, Bắc Hải chuyện đã giải, không biết các hạ sau này có tính toán gì không vậy? Thái Sử Từ tính tình chính trực thoải mái nói, Tử Nghĩa trước mắt chưa hữu còn lại dự định, Khổng Dung đại nhân sự tình giải trừ hậu, ta cũng dự định tạm đầu chỗ hắn, hơi lớn hắn hiệu sức mọn. Triệu Dục nghe một chút cảm thấy có triển vọng, liền vội vàng nói, nếu là Tử Nghĩa huynh chưa hữu dự định, không bằng theo ta cùng nhau đi tới làm sao, chúng ta liên thủ chế tạo một cái thiên địa mới tới.
Thiên địa mới?
Vi huynh ngu độn, không biết hiền đệ ý gì, xin hiền đệ công khai.
Triệu Dục Từ mới đối với Thái Sử Từ mà nói hiển nhiên biệt cụ cám dỗ.
Triệu Dục sâu kín nói, ừ, từ người nhà ta bởi vì này nhiều chút loạn thế tranh, chịu khổ sát hại, ta liền thề muốn thành lập một cái thiên địa mới, tân thế giới. Cấp cho người nhà của chúng ta, thê tử, nhi nữ cùng với dân chúng một cái cách xa chiến tranh chiến loạn gia viên, thành lập nghiêm khắc quốc dân pháp chế độ, bảo vệ những thứ kia tuân theo pháp luật dân chúng, đồng thời cũng bảo vệ người nhà của chúng ta.
Hành động này nhìn như đơn giản, nhưng là làm cũng rất khó khăn, bất quá càng khó, ta ngược lại cảm thấy vượt có hứng thú, không biết Tử Nghĩa huynh cho là làm sao.
Thái Sử Từ nghe thấy trong lòng một mảnh thở dài nói, hiền đệ có thể nói một lời vạch trần người trong mộng A, kia ngu huynh xin hiền đệ thu nhận, làm hiền đệ thiên địa mới, tân thế giới.
Ha ha, hữu Tử Nghĩa huynh gia nhập, ta nghĩ rằng giấc mộng này càng hội trước thời gian thực hiện. Từ đó Triệu Dục tâm lý trong nháy mắt trở nên vui vẻ, Đông Ngô đệ nhất đại tướng Thái Sử Từ rốt cuộc cũng nhét vào dưới quyền mình. Bây giờ chính mình Văn Hữu Tuân Úc cùng Quách Gia, Võ Hữu Triệu Vân, Điển Vi cùng Thái Sử Từ, như vậy trận thế tựa như có lẽ đã không kém gì năm đó mới xuất đạo Lưu Bị. Thử nghĩ hắn Lưu Bị cũng có thể bằng vào mấy người lực ở nơi này trong loạn thế kiếm ra bá chủ một phương xưng vương xưng đế, chính mình nhưng là hữu 21 thế giới trí khôn và văn học, há có thể sẽ thua bởi hắn.
Mi Trúc mời Triệu Dục cùng đánh lui Tào Tháo sau khi thất bại liền tạm thời cáo biệt Khổng Dung, đi Bình Nguyên nơi Lưu Bị nơi đó cầu viện, đối mặt có thể nổi danh cơ hội tốt, Lưu Bị tam huynh đệ dĩ nhiên sẽ không bỏ qua, liên vội vàng đi theo Mi Trúc trở lại Bắc Hải cùng Khổng Dung lẫn nhau hội họp, cùng nhau đi tới Từ Châu cứu viện. Đem Tào Tháo binh lâm cùng Từ Châu dưới thành lúc, Khổng Dung cùng với Trần Nguyên Long đi Thanh Châu thật sự cầu viện binh đều đã đến. Đào Khiêm thấy vậy trong lòng nhất thời bình yên, đối mặt Đào Khiêm nhiều đường viện quân, Tào Tháo trong lúc nhất thời cũng không dám tùy tiện xuất binh.
Lưỡng quân do dự lúc, Lưu Bị chờ đợi không gấp cùng Khổng Dung thương nghị, từ nhiều chỗ vây công đánh vào, đánh lui Tào Tháo tiến vào Từ Châu bên trong thành cùng Đào Khiêm hiệp, Tào Tháo vì thế giận dữ, thế muốn công phá Từ Châu thành để tiết mối hận trong lòng. Còn chưa xuất binh lại nhận được kia Lưu Bị hòa giải chi thư, Tào Tháo thấy vậy hơn tức giận, không nghĩ lại đột nhiên nhận được Duyện Châu tin tới, nói là Lữ Bố đã công phá Duyện Châu phần lớn thành trì.
Nguyên lai Lữ Bố tự lý giác, Quách Tỷ chi loạn hậu liền đầu nhập vào Viên Thuật, Viên Thuật bởi vì sợ Lữ Bố lặp đi lặp lại không chừng cự tuyệt tiếp nạp, vì vậy lại cải đầu Viên Thiệu.
Bởi vì Lữ Bố trời sinh tính ngạo mạn, Viên Thiệu tức giận, hậu lại đầu nhập vào Trương Dương, Bàng Thư tại trong thành Trường An, cất giấu Lữ Bố vợ con. Hậu len lén trả lại Lữ Bố, được lý giác, Quách Tỷ biết được chém chết Bàng Thư, Tịnh Thư nhượng Trương Dương ám sát Lữ Bố. Lữ Bố không thể làm gì khác hơn là cải đầu người khác, lại ngộ Trương Siêu dẫn Trần Cung tới gặp, Trần Cung biết được hậu liền cùng Lữ Bố thương nghị Trần Như Duyện Châu chống không, liên thủ đánh lén Duyện Châu lấy chiếm đoạt thành trì.
Bây giờ chỉ còn lại Quyên Thành, Phạm Huyền, Đông A ba chỗ được Tuân Du, Trình Dục thiết kế, Tử Thủ Bình Yên bảo toàn, còn lại đều bị công phá, Tào Nhân nhiều lần xuất binh hồi công đều không có thể thắng. Đặc biệt ở đây thư đến tin cấp báo.
Tào Tháo biết được hậu kinh hãi, nếu là mất đi Duyện Châu, vậy mình là không nhà để về, tại vô lực ở nơi này trong loạn thế đặt chân, liền vội vàng nhân cơ hội này viết sách tin bán cho kia Lưu Bị một cái ân huệ, hiệp dẫn trọng binh lui về Duyện Châu, công liên tiếp Lữ Bố chiếm đoạt thành trì.
Song phương trải qua nhiều tràng chém giết, đấu thiên hôn địa ám chẳng phân biệt được thắng bại, ngay tại Tào Tháo cùng Lữ Bố giao chiến lúc, Từ Châu Mục Đào Khiêm bệnh chết, trước khi chết toàn lực phó thác Lưu Bị làm Từ Châu Mục.
Vì vậy Lưu Bị không phí nhiều sức an vị ủng toàn bộ Từ Châu địa bàn, này chính phạm Tào Tháo kiêng kỵ, một cái thù giết cha không có thể báo cáo, một chính mình khác một lòng tưởng đồ chiếm Từ Châu lại uổng công rơi vào người khác trong túi.
Đô thị trăng bước, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn.
Chỉ tại siêu cấp học thần.
Chương 80.
Thành Trường An loạn võ thiên hạ.
Tào Tháo lui thủ Quyên Thành hậu, lại có Hoàng Cân Dư đảng Hà Nghi, Hà Mạn xâm phạm, Tào Tháo mệnh Tào Hồng, Lý Điển xuất binh tiêu diệt. Tào Hồng trá bại chém xuống Hà Mạn, kết quả nhượng Hà Nghi chạy trốn.
Lý Điển toàn lực đuổi theo, ngoài ý muốn gặp phải một tráng sĩ một thân một mình lực ngăn hồ sơ Hà Nghi toàn bộ tặc, dễ như trở bàn tay tướng kia Hà Nghi bắt.
Tào binh đem việc này báo cho biết Tào Tháo, Tào Tháo biết do gặp phải võ nghệ cao cường người, mừng rỡ trong lòng liền vội vàng thiết kế tướng người kia lùng bắt hồi doanh.
Tào Tháo tự mình làm như vạch trần dây thừng tịnh mời rượu nói xin lỗi, lấy lễ phép đối đãi tướng kia tráng sĩ làm rung động, thu làm của mình.
Nguyên do biết người này họ Hứa danh Chư Tự Trọng Khang, người này là không thua gì Điển Vi lại một tuyệt thế manh tướng.
Tại Tào quân toàn lực phản công hạ, Lữ Bố bị đánh lui hoảng hốt chạy trốn, muốn đầu nhập vào Ký Châu Viên Thiệu, nhưng không nghĩ tay hạ mưu sĩ Thẩm Phối tiến lên gián, chủ công, kia Lữ Bố là hổ lang đồ, nếu là đến Duyện Châu, thực lực tất nhiên tăng nhiều, đến lúc đó chắc chắn tới đổ chúng ta Ký Châu. Không bằng chúng ta nhân cơ hội này cho kia Tào Tháo một cái ân huệ, trợ giúp kia Tào Tháo đánh lui Lữ Bố. Đối với Tâm Phúc Thẩm Phối lời nói, Viên Thiệu từ trước đến giờ nói gì nghe nấy, toại phái Nhan Lương mang theo 50.000 quân mã hiệp trợ Tào Tháo. Lữ Bố biết được chuyện này hậu kinh hãi, tại quân sư Trần Cung theo đề nghị đi từ Châu đầu nhập vào Lưu Bị. Quan Vũ, Trương Phi hai người luôn luôn lòng dạ hẹp hòi, dĩ nhiên không muốn tiếp nạp võ nghệ mạnh hơn chính mình lại giống vậy ngạo mạn Lữ Bố, ngay cả như bộ hạ Mi Trúc cùng Mi Phương cũng là liên tục phản đối. Nhưng là một lòng tưởng phải lớn mạnh thực lực xưng bá thiên hạ Lưu Bị, nơi nào nghe người khác khuyên can, bây giờ có đệ nhất thiên hạ phi tướng quân danh xưng là Lữ Bố xin vào dựa vào, hắn Lưu Bị cao hứng còn không kịp. Lúc này quyết định, mọi người gặp Lưu Bị một lòng muốn tiếp nạp Lữ Bố cũng liền nghe theo, nhưng là một nhắc lại, cẩn thận bố phòng. Ngay sau đó Lưu Bị làm biểu hiện chính mình thành ý đặc biệt dẫn người ra khỏi thành Bách Lý chào đón, hơn nữa tiệc rượu đối đãi. Trong bữa tiệc Lữ Bố được Lưu Bị một trận thổi phồng có chút trôi dạt, tự đại kiêu tâm lại cùng kia Lưu Bị xưng khởi huynh đệ, chọc cho Trương Phi giận dữ, thế muốn cùng Lữ Bố một mình đấu quyết chiến, song phương làm cho thu không chẳng. Lưu Bị thấy là vừa tức vừa gấp, nhược không phải là bởi vì nhìn Quan Vũ cùng Trương Phi đảo viên kết nghĩa tam huynh đệ mặt mũi, đã sớm tưởng một cái tát tại Trương Phi trên mặt. Nhìn tổng quát thiên hạ chư hầu, chính mình vô ích treo một cái hoàng gia thân phận, nhưng duy chỉ có mình mới vừa hưu khởi sắc, bên người cực kỳ thiếu mưu sĩ lương tướng. Mặc dù Quan Vũ cùng Trương Phi hai người tất cả có thể coi là vạn nhân địch, nhưng là từ đầu đến cuối khó mà chống lên đại cuộc bề mặt. Bây giờ hưu thiên hạ này đệ nhất Lữ Bố gia nhập, chính mình liền có thể nhiều một phần thực lực, nếu như có thể lấy chính mình thật lòng cảm hóa tướng kia Lữ Bố cảm giác hóa thành của bản thân, kia bỏ ra lại nhiều tâm huyết cũng đáng. Làm lung lạc Lữ Bố, Lưu Bị đem Từ Châu một ít thành tên là Tiểu Bái nhường cho như tạm thời ẩn cư, sau đó Lưu Bị đang đối với kia bất khai khiếu Quan Vũ Trương Phi hai người tiến hành tẩy não, chuyện này mới xem như tạm thời có một kết thúc. Chủ công. Tại Viên Thiệu xen vào dưới tay, Lữ Bố bị buộc đầu nhập vào Lưu Bị, tạm cư ngụ ở Từ Châu từ nhỏ bái, liền tình huống trước mắt đến xem, kia Lưu Bị là có ý dự định thu hẹp Lữ Bố, không biết chủ công bước kế tiếp có tính toán gì không. Ú Châu bên trong thành Quách Gia liền trước mắt chủ yếu thế cục hướng mọi người hồi báo. Đối mặt với Quách Gia hỏi điểm, Triệu Dục ngược lại đem vấn đề vứt cho đối phương hỏi không biết Phụng Hiếu có gì đề nghị hay đây. Chủ công, ngày nay thiên hạ không chừng, các nơi chư hầu quần hùng tịnh khởi, mỗi vị chư hầu đều định ở nơi này trong loạn thế nhiều chiếm lĩnh một phần thổ địa dùng cái này tới để cao mình thực lực, ta đề nghị chủ công có thể nhân cơ hội này từng bước tiến thủ, mở rộng chủ công thế lực. Triệu Dục hỏi tới, làm sao cái từng bước tiến thủ? Hữu hai điểm, một trong số đó cùng Tào Tháo liên hợp tấn công Từ Châu. Đem tóm thâu đánh chết Lưu Bị cùng Lữ Bố. Quách Gia nói xong rất là nghiêm túc nhìn Triệu Dục. Kia một cái khác điểm đây. Triệu Dục tiếp tục truy vấn nói. Không chờ Quách Gia mở miệng nói chuyện, một bên Tuân Úc trả lời, một cái khác chính là cùng Lưu Bị liên thủ tóm thâu Tào Tháo Duyện Châu. Xem ra đây là hai vị ý tứ. Quả thực không biết làm như vậy chỗ tốt là cái gì. Đối với tại chúng ta mà nói có cái gì có lợi sao? Quách Gia cùng Tuân Úc hai người đồng thời nghĩ tới đây dạng kế sách quả thực nhượng Triệu Dục có chút giật mình, không nghĩ tới hai người này cũng có như thế đại trí tuệ, ở nơi này dạng trong loạn thế tìm đúng một cái phương hướng điểm, muốn một công mà vào, mới có thể chiếm được tiên cơ. Bây giờ nhìn tổng quát thiên hạ, kia Tào Tháo, Lưu Bị tất cả là hiện thời hổ lang, nếu là chủ công không thừa dịp hai người này phát triển quật khởi lúc đem tiêu diệt, ngày sau ắt sẽ trở thành chủ công cường lực kinh địch. Chúng ta có thể kể cả hai người này bất kỳ bên nào tiêu diệt bên kia. Nhân cơ hội cùng đối phương chia cắt Duyện Châu hoặc Từ Châu, thành vì chủ công ngoài ra phát triển căn cứ. Quách Gia giải thích. Chắc hẳn hai người các ngươi làm như vậy mục đích chính là thừa dịp hai người này lửa nóng giao phong đang lúc thêm ấm dầu, làm như vậy quả thật có thể loại trừ một cây cái đinh trong mắt, bất quá có lẽ sẽ đồng thời dựng đứng thật nhiều cái địch nhân, đến lúc đó chúng ta ngược lại thành vì những thứ khác chư hầu chung cái đinh trong mắt. Triệu Dục phen này phân tích nhất thời nghe hai người cùng với đang ngồi những người còn lại gật đầu liên tục, cá nhân ta cho là chúng ta bây giờ cách làm tốt nhất chính là án binh bất động, tăng cường luyện binh, đồn trú lương thảo, chế tạo công binh giới, di chiến dưỡng chiến. Hai người các ngươi nói đều rất không tồi, nhưng là bằng vào chúng ta trước mắt thực lực mà nói muốn mở rộng lãnh thổ còn có chút quá sớm, thực lực chúng ta vẫn không thể bại lộ quá sớm đi ra, đến lúc đó khó tránh khỏi sẽ không hấp dẫn còn lại chư hầu công kích. Bây giờ hiện trạng, thiên hạ cực kỳ không an phận, chúng ta sao không nhiều kết giao một ít đồng minh. Lợi dụng những thứ này đồng minh tới đánh bại những địch nhân khác đây. Triệu Dục tiếng nói vừa dứt, Quách Gia nhất thời rất là thở dài nói, chủ công, một chiêu này thật là độc các ca, không nghĩ tới chủ công tuổi còn trẻ không chỉ luyện binh, thống trị quốc sự rất có một bộ, ngay cả hai binh công tâm giao chiến đều như vậy, Phụng Hiếu thật sự là bội phục. Triệu Dục tiếp tục nói, ừ, Lưu Bị thu Lữ Bố này nhất cử nhất định sẽ vì hắn mang đến mầm tai họa. Lưu Bị hành động này mục đích vừa vặn bại lộ hắn dạ tâm, càng là đem trước hắn làm giả nhân giả nghĩa chuyện toàn bộ trôi theo dòng nước. Lữ Bố là người ra sao, vừa có thế nào nhân phẩm, Lưu Bị ở bên ngoài luôn là đánh hắn thất tông thân cờ hiệu, làm thu nạp cường binh mãnh tương, cái dạng gì nhân đều nguyện ý tiếp nạp, đây là địa bĩ Lưu manh cử chỉ. Bây giờ hắn Lưu Bị làm như vậy chạy mất lòng người, chúng ta không bằng nhân cơ hội này thật to đến kiếm lấy lòng người, muốn đến lấy thiên hạ, thế nào cũng phải chiếm hết thiên thời, địa lợi, nhân hòa, ba người thiếu một thứ cũng không được, ta thế muốn cùng chư vị đồng thời thành lập một cái thiên địa mới, tân thế giới. Triệu Dục một phen hậu, toàn trường mọi người cùng âm thanh quỳ xuống kêu gào, ta đem toàn lực phụ trợ chủ công hoàn thành đại nghiệp, chết vạn lần không chối tử. Sau chuyện này, Triệu Dục hạ lệnh, mệnh lệnh Triệu Vân phụ trách đốc quản Vũ Châu thương binh, Thái Sử Từ phụ trách đốc quản Vũ Châu cung binh, Điển Vi phụ trách đốc quản Vũ Châu đao thuật binh, Tuân Úc phụ trách Vũ Châu toàn bộ quân thống vật liệu, Quách Gia phụ trách điều khiển toàn bộ quân mã. Về phần Vũ Châu Bạch Mã Nghĩa Tổng là toàn bộ do Triệu Dục tự mình phụ trách, Tịnh Từ trong chọn lựa ra một bộ phận tổ tinh anh thành một nhánh tân đội ngũ, mệnh danh là Bạch Hổ Kỵ. Đêm, trong thành Trường An, một trận dưới đất chính trị chiến tranh bắt đầu, tự mình Tào Tháo Bình Sơn Đông Hậu, đơn tấu triều đình, được ra phong làm Kiến Đức tướng quân, Phí Đình Hầu. Mà Lý Giác lại tự phong Đại Tư Mã, Quách Tỷ tự phong làm Đại tướng quân, hai người hoành hành không cố kỵ, đều cản chính quyền, quân quyền, triều đình trên dưới không người dám luôn, mỗi ngày đều tham sống sợ chết trải qua. Ngay cả đương kim hoàng thượng cũng không khỏi không im hơi lặng tiếng. Thái úy Dương Bưu cùng đại ti nông Chu Tuấn hiệp thương, âm thầm khởi bẩm Hán Hiến Đế, Dương Bưu hiến kế ly gián. Lợi dụng Quách Tỷ thê tử lòng đố kỵ, xử Lý Giác cùng Quách Tỷ giết lẫn nhau, ngay sau đó đang len lén hạ mật chiếu báo cho biết Tào Tháo, dẫn binh tới cứu. Sau đó tại Dương Bưu âm thầm cản trở hạ, lợi dụng Quách Tỷ thê tử khơi mào Lý Giác cùng Quách Tỷ khói lửa chiến tranh, song phương chạm một cái liền bùng nổ, trong thành Trường An ngoại trong nháy mắt hỗn loạn. Ngay cả trăm họ khó khăn tao thoát khỏi may mắn, Lý Giác đoạt trước một bước phái xa cướp đi thiên tử cùng hoàng hậu, mệnh lệnh Cổ Hủ cùng Tả Linh bắt giữ rút lui về trại. Quách Tỷ sau đó cầm quân đi tới trong cung biết được thiên tử đã bị Lý Giác cướp đi, khoảnh khắc giận dữ, đem còn dư lại đủ loại quan lại cùng với cung nữ toàn bộ bắt đi giải về quân doanh mình. Ngay sau đó lưỡng quân mỗi người cầm quân mở ra chém giết, đã xảy ra là không thể ngăn cản, làm dân chúng lầm than, bao nhiêu văn võ bá quan tới khuyên can, lại không chút nào tác dụng. Mỗi ngày chém giết, người chết đếm không hết. Hán Hiến Đế tại Quốc Khanh Đổng Thừa cùng Dương Phụng phù hộ hạ trốn chết Hoàng Đông, Quách Tỷ lần nữa gặp Lý Giác, lập tức ngôn ngữ nói, ta ngươi hai người bị người khích bác khai chiến, đáng hận kia Dương Phụng cùng Đổng Thừa nhân cơ hội cứu được thiên tử đi Hoàng Đông đi, nếu là thiên tử đến Sơn Đông, ổn được lập trường, tất nhiên sẽ chiếu cáo thiên hạ. Khiến cho hắn quần hùng chung nhau chu sát người ta, không phải ta ngươi hai người có thể lực địch vậy. Đến lúc đó sợ là chúng ta tam tộc bên trong sẽ không có người may mắn còn sống sót. Lý Giác nghe sau trong lòng kinh hãi, nếu là như vậy, ứng lệnh Trương Tể binh theo Trường An, không thể vọng động, ta ngươi hai người hợp binh làm một, đuổi theo tới Hoàng Nông tướng kia Hán Hiến Đế chém chết, sau đó thiên hạ này đều vì ta ngươi hai người chia đều chi, có gì không tốt. Quách Tỷ nghe xong mừng rỡ, hai binh nhất thời hợp hai thành một hướng Hoàng Nông đuổi theo, lưỡng quân một tả một hữu đầy khắp núi đồi hùng giết tới. Đồng Thừa cùng Dương Phụng hai người không chống đỡ được liền gấp Triệu Hà Đông cứu viện, trong đó hữu một quân làm Lý Nhạc, vốn là Sơn Lâm một thổ phỉ. Vậy mà ngay tại Đồng Thừa cùng Dương Phụng đám người ở hộ tống thiên tử thời điểm, Lý Nhạc lại âm thầm cấu kết Lý Giác cùng Quách Tỷ, ba tặc dự định cùng tiếp thủ thiên tử thánh giá. Ba tặc quân chia ra ba đường hướng thiên tử thánh giá đuổi theo, thiên tử kinh hãi, Lý Nhạc đoạt trước một bước công tới, Dương Phụng gấp lệnh thủ hạ đại tướng Từ Hoàng nên chiến, hai mã tướng đóng chỉ bất quá một hiệp liền bị Từ Hoàng chém rớt xuống ngựa. Nhưng không nghĩ Lý Giác, Quách Tỷ cùng tới công, binh mã chiếm đa số, Từ Hoàng khó mà ngăn cản, mắt thấy Hán Hiến Đế ngàn cân treo sợi tóc. Đống nhiên từ hai trong bầy địch mỗi người lao ra trắng nhật mã kỵ tướng, rồi rít tay cầm trường thương, đến mức người ngã ngựa đổ. Hai người giống như thiên thần hạ phàm một loại như vô chỉ cảnh, trong khoảnh khắc liền đem Lý Giác cùng Quách Tỷ đội ngũ đánh vào một mảnh tán loạn, càng không dánh chiếu cố đến thượng Hán Hiến Đế. Kia Hán Hiến Đế nhìn có người tới cứu, mặc dù chỉ có hai người. Nhưng trong lòng đá nhất thời để xuống, Đồng Khanh, hai người này là người phương nào? Là ai bộ tướng? Sao sẽ như thế anh Dũng, thật là thiên thần binh tướng vậy? Đô thị trăng bước, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. Chương 81. Long hổ hai tướng cứu thiên tử. Đồng Thương một phen ngắm nhìn hậu, thấy vậy bạch mã áo dài trắng nhị tướng tuổi còn trẻ, không có chút nào ấn tượng, nói, bẩm báo bệ hạ, hai người này thật là lạ mặt. Hẳn không phải quân ta bộ tướng, thần quả thực không biết. Chờ chốc lát, đợi thần dẫn hai người kia tới, đang hỏi một chút. Mặc dù Lý Giác cùng Quách Tỷ lượng quân binh mã rất nhiều, nhưng là ở đó hai xa lạ tiểu tướng dũng mãnh liều chết xung phong hậu, nhất thời toàn quân giải tán. Hai người càng là chạy thẳng tới Lý Giác cùng Quách Tỷ hai người vào tới, bị dọa sợ đến hai người liền vội vàng bỏ lại Hán Hiến Đế triệt binh mà quay về. Hán Hiến Đế cuối cùng là được thoát hiểm, Đổng Thừa liền vội vàng phái người trước đi mời hai người nên gặp Hán Hiến Đế. Hai người trì mã tới, nhanh tới thiên tử trước mặt, rồi rít xuống ngựa khí binh khí quỳ một gối xuống nói: "Mặt tướng, cứu giá chậm trễ, mong rằng bệ hạ giáng tội." Kia Hán Hiến Đế thấy vậy liền vội vàng mệnh bên cạnh, trái phải, tướng hai người đỡ dậy nói: "Hai vị tướng quân nhanh đứng dậy nhanh, hai vị một mình cứu giá chém chết địch tặc, vô địch thiên hạ. Nếu không phải hai vị tướng quân, sợ rằng chấm mệnh hưu hĩ, hai vị có tội gì a?" Nhìn Hán Hiến Đế như thế chán nản dáng vẻ, một người trong đó trong lòng rất là cảm xúc, liên vội vàng an ủi: "Bệ hạ xin chớ lo lắng, có ta hai người tại, kia Lý Dực cùng Quách Tỷ chớ có tổn thương bệ hạ. Chỉ cần giữ vững đến ngày mai, Tào đại nhân quân mã chắc chắn chạy tới, đến lúc đó bệ hạ an đã." "Như thế tốt lắm, ta xem hai vị tướng quân như thế thần dũng, chẳng qua là lạ mặt, còn không biết nhị vị tướng quân xưng hô như thế nào, lại đến từ nơi nào. Chẳng lẽ là Duyện Châu Tào Thái thú dưới quyền chi tướng, Mạnh Đức dưới quyền khi nào hữu bực này anh tuấn tiểu tướng vậy mà?" Hán Hiến Đế nghe được Tào Tháo tự mình dẫn đại quân tới cứu cũng không có lộ ra quá mức cao hứng, ngược lại thì rất bình tĩnh hỏi: "Nô là Thường Sơn Triệu Tử Long." "Nô là Đồng Lai Thái Sử Tử." "Ta hai người tất cả phụng chủ công nhà ta chi mệnh, ra roi thúc ngựa đi cả ngày lẫn đêm tới cứu giá." Nhưng không nghĩ kia Hán Hiến Đế nghe xong nhất thời kinh hãi, nhảy lên một cái, thật chặt kéo hai người hỏi: "Ta ít, hai người các ngươi trêu chọc ta? Hai người các ngươi là Triệu Tử Long cùng Thái Sử Tử? Hai người các ngươi tại sao lại tụ lại? Chủ công nhà ngươi thì là người nào?" Ngày đó, Thành Trường An Lý Giác cùng Quách Tỷ hai người đánh nhau đưa đến Hán Hiến Đế bị buộc thoát đi chuyện huyên náo phí phí dương dương, các nơi chư hầu lúc đó sự có cái nhìn. Không ít chư hầu đều nhận định đại Hán khí số đã hết không cần cứu chi, duy chỉ ba người nguyện ý cứu viện, một là Duyện Châu Tào Tháo, hai là Ký Châu Viên Thiệu, ba là U Châu Triệu Dụ. Mới đầu Viên Thiệu ma hạ năng thần tự thụ mãnh liệt đề nghị Viên Thiệu xuất binh cứu giá, hiệp thiên tử lấy lệnh thiên hạ chư hầu, vậy mà còn lại chư vị mưu sĩ hết sức phản đối. Nói bây giờ đại Hán khí số đã hết, Hán Hiến Đế chỉ là một phế vật hoàng đế, nếu là tiếp tục trở lại đến lúc đó hội nguy hiểm đến Viên Thiệu địa vị, làm chuyện gì trước tiên đều phải muốn thỉnh giáo hoàng đế mới được. Viên Thiệu làm bất cứ chuyện gì đều lo lắng trước đến chính mình lợi ích, nghe một chút quả thật như thế liền buông tha cứu giá chuyện. Tại toàn bộ Viên thị doanh chúng có thể lẫn nhau hưởng ứng tự thụ chỉ có Điền Phong cùng Tân Bỉ. Sao là lẫn nhau trận doanh bất đồng, hơn nữa ba người thế đơn lực bạc, khó khăn đỉnh mọi người miệng lưỡi. Nên cứu thánh giá sự tình, Quách gia cũng ngay đầu tiên trong hướng Triệu Dục nói lên, Triệu Dục cũng cố gắng hết sức do dự. Biết rõ tại lịch sử ghi chép chung, Tào Tháo hiệp thiên tử lấy lệnh chư hầu quả thật vì chính mình mang đến không ít chỗ ích lợi, nhưng sau đó Viên Thiệu sẽ tới cùng Tào Tháo cướp đoạt thiên tử, va chạm ra kia lửa tiến tới khai chiến. Triệu Dục lo lắng chính là, nếu như chính mình đoạt được thiên tử, đến lúc đó có thể hay không đồng thời đối mặt Tào Tháo cùng Viên Thiệu tới cùng chính mình tranh đoạt. Chính mình mặc dù đối với Tào Tháo có ân, nhưng là tại liên quan đến cá nhân dưới lợi ích, nhân là sẽ biến đổi được từ tư. Hơn nữa Viên Thiệu vốn là cùng Công Tôn Toàn bất hòa, cũng là bởi vì mình tiếp nhận Vũ Châu Hậu, Viên Thiệu tạm thời dừng lại tấn công. Nếu là bởi vì một cái Hán Hiến Đế mang đến cho mình hai đại kình địch lời nói, vậy thì có nhiều chút quá không có lợi lắm. Nhưng là mình cũng không thể không bày tỏ một chút. Vì vậy mới phái ra Triệu Vân cùng Thái Sử từ hai người một ngựa đi Hoàng Nông một nơi cứu Hán Hiến Đế, để tránh Lý Giác cùng Quách Tỷ hành hung được như ý cho đến Tào Tháo quân tiếp ứng hậu, hai người mới có thể trở lại. Về phần Hán Hiến Đế cái này năng thủ sơn dụ hay là trước để lại cho Tào Tháo từ từ tiêu hóa đi, chờ đến sự tình giải quyết hậu, thực lực của chính mình tăng nhiều đang nghĩ biện pháp đem kia Hán Hiến Đế cho đoạt lại. Về phần tại sao Triệu Dục muốn giữ được Hán Hiến Đế cũng có nguyên nhân. Mình bây giờ thực lực không yên. Một khi đương kim hoàng đế băng hà, vậy thì hội thiên hạ đại loạn, cải triều hoán đại, các nơi chư hầu rối rít dâng lên, chinh chiến cùng với cướp đoạt địa bàn, chính mình ngay cả U Châu vẫn không có thể khống chế, làm sao chinh chiến thiên hạ. Mặc dù trong lịch sử Tào Tháo cuối cùng cứu giá thành công, nhưng là lấy chính mình chuyển kiếp này Đông Hán bộ phận tình tiết đến xem, hắn thật sự là lo âu sẽ xuất hiện cái gì phát sinh ngoài ý muốn, cho nên mới lặng lẽ phái Triệu Vân cùng Thái Sử từ trước đi cứu giá. Cũng coi là nhượng Hán Hiến Đế nhớ chính mình một phần ân tình, ngày sau tại Tào Tháo bắt giữ thiên tử Lãm Thừa Tướng trước lúc, cũng tốt cho mình phong cái đại quan đương đương. Tào Tháo tại cứu giá Hán Hiến Đế hậu gặp phải Triệu Vân cùng Thái Sử Tử hai người rất là ngoài ý muốn, mặc dù không rõ ràng Thái Sử Tử, nhưng là đối với Triệu Vân vẫn là rất giải. Ngày đó Hổ Lao quan cuộc chiến thấy như anh dũng hậu, Tào Tháo trong lòng liền không nhịn được rất yêu thích, nếu là có thể đem biến thành của mình thật là tốt biết bao. Gặp Tào Tháo đại quân đã đến, Triệu Vân cùng Thái Sử từ trong lòng nhất thời thở phào một cái, Triệu Vân chỉ mã tiến lên phía trước nói, xin chào Tào đại nhân, bây giờ bệ hạ đã an toàn, kia mặt tướng liền xin cáo từ trước. Mắt thấy Triệu Vân thật muốn đi, Triệu tướng quân, Mạnh Đức có một chuyện không biết, mong rằng tướng quân báo cho biết. Triệu Vân trả lời, Tào đại nhân có chuyện xin hỏi. Lần này Triệu Dục Triệu Thứ Sử đến này tiên cơ vì sao không đoạt trước một bước tiếp ứng Hán Hiến Đế, ngược lại nhượng hai người các ngươi tới cứu giá chờ đến ta tới đâu rồi, còn có trước từ châu chuyện, người người muốn chu diệt ta Tào Tháo, vì sao độc nhất chủ công nhà ngươi lại trợ giúp cho ta. Tào Tháo nói xong lòng tràn đầy đang mong đợi Triệu Vân trả lời. Bởi vì nhà ta đại ca nói, nhìn tổng quát thiên hạ chỉ có Tào đại nhân mới có thể được gọi là anh hùng, đại ca hắn thích nhất chính là kết giao anh hùng. Triệu Vân không chút nghĩ ngợi nói, mà hết thể này đều là Triệu Dục trước đó cảnh cáo hảo chính mình, để tránh kia Tào Tháo hiểu ý đem lòng sinh nghi. Tào Tháo ngửi vào, trên mặt lộ ra vui mừng ngửa mặt lên trời cười to nói, ha ha, Tử Long tướng quân nếu như lời muốn nói là thật, kia Mạnh Đức tiểu tại này cảm ơn, Mạnh Đức thành tâm mời các vị gia nhập, đến lúc đó anh hùng thiên hạ chỉ có đại ca ngươi cùng ta hai người. Đối mặt Tào Tháo thịnh tình yêu đức, Triệu Vân đã sớm nghĩ xong đáp lại ra sao nói, nhờ Tào đại nhân yêu thích, chẳng qua là đại ca nhà ta nói, hắn trời sinh tính thích vui mừng tự do tự tại, không thích được ràng buộc. Tào đại nhân quân kỷ từ trước đến giờ nghiêm minh, rất sợ xúc Tào đại nhân kiêng kỵ, bất quá Tào đại nhân hảo ý, Tử Long hội không sót một chữ nói cho đại ca. Tào Tháo gật đầu khen, ha ha, Tào mỗ có cơ hội nhất định sẽ tự mình mời các vị đến phụ tụ. Ta nhất định sẽ đúng sự thật bẩm báo đại ca nhà ta, cáo từ nói xong, Triệu Vân cùng Thái Sử từ bay thẳng mã mà chạy, rời đi Tào Tháo tầm mắt. Thật ra thì Tào Tháo không biết, Triệu Dục cũng rất muốn đem Hán Hiến Đế cho đón về, nối lại, lấy Triệu Vân cùng Thái Sử từ năng lực phải bảo vệ một cái Hán Hiến Đế trở lại Vũ Châu không phải là không thể, chỉ cần cho hắn thay đồ thường, mang theo Ngọc Tỷ liền có thể trở lại. Nhưng là triều đình cũng không phải là chỉ có hoàng đế một người, kia một đám đại thần cái gì đều là gánh nặng, vô ích mang một cái hoàng đế trở lại vô dụng. Nếu muốn bảo vệ một đám đại thần cựu thần hồi Vũ Châu, vậy thì phải phái trọng binh bảo vệ, dọc đường nhất định sẽ bị Tào Tháo, Viên Thiệu đám người vây công tranh đoạt. Sau đó, tại Tào Tháo dưới sự bảo vệ, Hán Hiến Đế an toàn không việc gì, Lý Dắc cùng Quách Tỷ hai người không nghe cổ hủ xin khuyên muốn cùng Tào Tháo tranh đoạt Hán Hiến Đế, lại lạc cái đại bại mà về. Tào Tháo thắng được Thánh Giá Hậu, Dương Phụng sợ hãi Tào Tháo trọng quyền, liền suốt đêm cùng Hàn Xiêm giả mượn đuổi giết Lý Dắc cùng Quách Tỷ miệng cả đêm trốn hướng Đại Lương. Sau khi Tào Tháo gặp cứu giá chuyện tạm có một kết thúc, phản tặc cũng đã thoát đi, vốn là Lạc Dương Đế đều đã hoang phế, không có ở lần nữa tu bổ cần phải. Liền chuẩn bị mang theo quân đội lắc lư Hán Hiến Đế tiến hành rời đô tới Hứa Đô. Hán Hiến Đế cùng chúng đủ loại quan lại mặc dù nhiều không hề nguyện, nhưng là liền dưới mắt tình huống cùng với Tào Tháo binh uy hai người cũng không khỏi không tử. Ngày đó liền chuẩn bị ngồi cưỡi đi Hứa Đô đi, được không đến mấy dặm, đống nhiên gặp phải một đội nhân mã tới chặn lại đường đi. Chính là ngày hôm trước rời đi Dương Phụng cùng Hàn Xiêm nhị tướng, Dương Phụng thủ hạ đại tướng từ hoàng gia tay tiến lên nhắm thẳng vào Tào Tháo nói, Tào Tháo, ngươi lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác thánh thượng tưởng muốn đi trước nơi nào. Tào Tháo theo tiếng kêu nhìn lại, nhưng thấy Từ Hoàng tay cầm cương phủ mặt mũi cương nghị, hùng tráng uy vũ, uy phong lấm lấm, trong lòng không dừng được âm thầm lấy làm kỳ, tại lòng hiếu kỳ khu sử hạ liền vội vàng làm cho Trử ra tay nên chiến Từ Hoàng. Hứa Trử vốn là phần tử hào chiến, nhưng thấy kia Từ Hoàng sau khi, sẽ dùng một loại anh hùng hận gặp nhau trễ càng khái, trong tay cương phủ liền nên đón, thế phải đem đối phương bắt giữ dâng cho Tào Tháo. Một đao một búa tương giao. Giao chiến hơn 50 hiệp, xem lượng quân đội ngũ trận mắt hốt mồm, hồi lâu bất phân thắng phụ. Tào Tháo yêu tài nóng lòng, rất sợ tại rằng con nữa thương hai người, liền vội vàng đánh chuông thu binh, cùng bộ hạ cùng nhau thương nghị, muốn thiết kế thu hàng Từ Hoàng. Hành quân xử Lý Mãn Sủng lời thề son sắt hướng Tào Tháo báo cho biết, chủ công không cần lo lắng, ta cùng với kia Từ Hoàng hữu gặp mặt một lần, tối nay nguyện ý ra vẻ tiểu tốt, trộm vào tề doanh, thuyết phục kia Từ Hoàng, để cho cảm mến tới hàng. Tào Tháo nghe một chút mừng rỡ. Không dừng được phân phó chuyến này nhất định phải thành công. Ngay đêm đó, Mãn Sùng liền ra vẻ tiểu tốt, lẫn vào Dương Phụng trong quân, trải qua một phen chắc trở đi tới Từ Hoàng thật sự nghỉ ngơi doanh trướng trước. Chỉ thấy Từ Hoàng một mình khoác giáp ngồi ở dưới ánh nến, Mãn Sùng trực tiếp tiến vào hai tay ôm quyền nói, nhiều ngày không thấy, không biết tướng quân ngày gần đây khỏe không. Nhìn người sau lưng, Từ Hoàng kinh hãi, hồi lâu nói, chẳng lẽ các hạ là Sơn Dương Mãn Bán Đinh? Ngươi tại sao lại đột nhiên tới chỗ này? Mãn Sùng khẽ mỉm cười nói, ta bây giờ làm Tào quân xử lý, hôm nay ở đó trận tiền nhìn thấy ngươi vị bằng hữu này, đặc biệt hướng chủ công nhà ta bẩm báo, trước đến thăm ngươi. Tư Hoàng nghe một chút, sinh lòng cảm kích, không nghĩ tới ngày xưa bạn tốt bây giờ biến thành địch ta trận doanh như cũ không quên ngày xưa tình, liền vội vàng nhường chỗ ngồi hỏi như tới có gì ý. Mãn Sủng cũng không vòng vo, nói thẳng, tướng quân, ngươi Vũ Dũng, là thế gian ít có, tại sao lại khuất phục với kia Dương Phục Đồ? Chủ công nhà ta Tào Tháo đại nhân là đương đại anh hùng vậy, cắt gọn chiêu hiền đại sĩ, thiên hạ biết, hôm nay trận tiền, chủ công nhà ta thấy ngươi dũng mãnh vô cùng, cố gắng hết sức kính yêu, cho nên đánh chuông thu binh không nhường nhịn ngươi chết trận xa trường. Đặc phái ta trước tới mời ngươi, tướng quân ngươi vì sao không khí ám đầu minh, theo ta cùng hiệu chủ công nhà ta, cộng thành đại nghiệp. Đô thị trăng bước, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. Chương 82. Tào Mạnh Đức hay thu Từ Hoàng. Mãn Sùng buổi nói chuyện nhất thời nói Từ Hoàng trong lòng đi, Từ Hoàng trầm tư hồi lâu nói, ta cũng biết Dương Phụng làm đại sự người, chẩm lại ta đã cùng hắn gặp nhau lâu dài, không đành lòng dứt bỏ. Chẳng phải nghe thấy chim khôn lửa cành mà đậu, hiền thần chọn chủ mà theo nộ có thể sự chi chủ, mà thác thất lương cơ không phải anh hùng vậy. Mãn Sùng rất sợ Từ Hoàng nhẫn tâm không theo, vội vàng nói. Từ Hoàng ngay sau đó đứng dậy không người đáp tạ nói, nguyện ý nghe theo công sở ngôn. Mãn Sùng ngay sau đó thử do hỏi, hà không khoảnh khắc Dương Phụng, Hàn Xiêm coi như tiến kiến chi lễ. Từ Hoàng không chút nghĩ ngợi nói, để cho ta thần tử sát hại chủ công mình, đây là cùng lắm nghĩa, ta tuyệt không đáp ứng, ta nguyện ý mang từ ta vài tên thân tín cùng tùy ngươi đầu nhập vào Tào Công. Mãn Sùng gặp Từ Hoàng không muốn thí chủ, liền vội vàng đổi phó biểu tình nói, tướng quân thật là nghĩa sĩ vậy, ta chủ ngửi vào tất nhiên vạn phần thưởng thức, chúng ta liền có thể lên đường rời đi. Ngay sau đó Từ Hoàng liền dẫn đầu mấy chục kỵ thân tín cùng theo Mãn Sủng cùng hướng Tào Doanh chỗ đi, giữa có người lại tiết lộ phong thanh, tin tức được Dương Phụng biết được, Dương Phụng giận dữ liền vội vàng tự mình dẫn mấy ngàn kỵ binh đuổi theo. Trải qua một nơi rừng rậm, chợt thấy hai bên đèn nổi lên bốn phía phục binh nhất thời, Tào Tháo tự mình dẫn quân tới vây. Dương Phụng kinh hãi tưởng muốn chạy trốn, lại bị Tào quân bao bọc vây quanh, may mắn được Hàn Xiêm xuất đại quân tới cứu, mới có thể dẫn bộ phận quân sĩ chạy thoát. Còn lại phần lớn quân sĩ đều bị Tào Tháo thật sự hàng. Tào Tháo dẫn binh mà quay về, Mãn Sùng mang theo Từ Hoàng tới gặp, Tào Tháo mừng rỡ, liền vội vàng hậu đãi thăng tước. Toàn quân che chở Hán Hiến Đế nên loan giá đến Hứa Đô, xây cung thất đền, lập tông miếu xã tắc, tỉnh đài ti viện nha môn, tu thành quách phủ khố, sắc phong đồng thừa chờ 13 người làm hầu. Hết thệ thưởng công hành phạt dĩ nhiên đều là do Tào Tháo nói toán, Tào Tháo tự phong làm đại tướng quân, Vũ Bình hầu, Tuân Du làm quân sư, Lưu Diệp làm tư không thương khố Tào Duyện, Mao Giới, Nhâm Tuấn làm điển nông trung lang tướng, Thúc Dục đốc lương tiền, Trình Dục làm đông bình lẫn nhau, Phạm Thành, Đổng Chiêu làm lạc dương lệnh, Mãn Sủng làm hứa đô lệnh, Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Uyên, Tào Nhân, Tào Hồng tất cả vi tướng quân, Lữ Kiền, Lý Điển, Nhạc Tiến, Vũ Cấm, Từ Hoàng làm giáo úy, Hứa Chử làm đô úy. Còn lại lớn nhỏ tướng sĩ mỗi cái phong quan, từ đó toàn bộ đại quyền hữu hơn một nửa quy về Tào Tháo. Thật sự có triều đình đại vụ trước bẩm Tào Tháo, sau đó mới có thể tấu lên thiên tử. Hán Hiến Đế do Đổng Trắc con rối biến thành Lý Giác, Quách Tỷ con rối sau khi, tiếp theo thành Tào Tháo con rối. Chẳng qua là so sánh với Tiền Tam Nhân con rối khá một chút là, Hán Hiến Đế tại Tào Tháo trước mặt nhiều hơn một chút nhân quyền, một ít tự do, có thể đủ ăn uống tốt. Trước Hán Hiến Đế hơi mềm yếu, từ trước đến giờ làm việc có chút nhút nhát, rất sợ mất mạng. Trước đã từ trong thành Trường An thoát đi ra, gặp phải Triệu Tử Long cùng Thái Sử Từ Hậu, cả người giống như tinh thần tỏa sáng. Coi như là làm kia Tào Tháo con rối cũng là lộ ra vui thích, điểm này không lệnh cấm hoàng hậu nhiều không có lời giải, hỏi như cớ gì, chẩm lại Hán Hiến Đế từ đầu đến cuối cười không đáp. U Châu bên trong thành, Triệu Vân cùng Thái Sử Từ đang ở công đường hướng nội đến chư vị báo cáo, đại ca, ký thác ngươi hưởng phúc, ta hai người kịp thời chạy tới, may mắn bảo vệ thiên tử an toàn, như hôm nay tử đã do Tào Tháo tiếp tục đi nên giá Hứa Đô. Hết thể đều giống như đại ca nói một dạng không nghĩ tới đại ca thật là liệu sự như thần A. Triệu Vân cùng Thái Sử Từ hai người cáo biệt Tào Tháo hậu, cũng không đi xa, mà là tha một vòng, âm thầm theo dõi, cho đến Tào Tháo vào Hứa Đô sau khi, hai người vừa mới trở về. Triệu Dục sau khi nghe, xem thường, khẽ gật đầu nói, ừ, như thế liền có thể, chỉ cần người hoàng đế kia không việc gì, Tào Tháo không việc gì, chúng ta nơi này tạm thời cũng sẽ không có cái gì chiến loạn phát sinh. Triệu Dục thản nhiên nhượng tất cả mọi người tại chỗ cũng vì đó kinh ngạc, ngay cả luôn luôn sâu nặng Tuân Úc cũng không nhịn được mở miệng hỏi, chủ công lời ấy vì sao? Tuân Úc xin lắng hay nghe. Nhìn không chỉ là Tuân Úc, ngay cả những người còn lại đều là nghi ngờ vẻ mặt, Triệu Dục chậm rãi nói, bây giờ hoàng đế tại phần lớn trong mắt người thoạt nhìn là không có một người dùng người, nhưng là chỉ thật tinh mắt đặc biệt nhân mới có thể thấy hắn tác dụng. Lần này kia Tào Tháo đem Hán Hiến Đế nên giá mà đi, kỳ thực là vì bắt cóc, còn lại chư hầu vẫn không có thể nhìn ra được, trong khi hắn chư hầu nhận ra được hoàng đế cái này có thể đường đường chính chính dùng để hiệu lệnh thiên hạ diệu dụng lúc, các vị tưởng nên sẽ có bao nhiêu trước người tới cùng Tào Mạnh Đức tranh đoạt đây. Đến lúc đó lại có ai hội đưa ánh mắt đặt ở trên người chúng ta đây. Nói tới chỗ này, Triệu Dục đống nhiên dừng lại tiếp tục nói, mặc dù Tào Tháo bây giờ quật khởi, nhưng là lại đã trở thành còn lại chư hầu cái đinh trong mắt, đây chính là đối với tại chúng ta có lợi nhất. Ta nghĩ rằng kia Tào Tháo thu xếp ổn thỏa hoàng đế hậu, liền muốn mở ra hắn thống nhất thiên hạ kế hoạch, chúng ta vẫn là phẫn diễn đại hán trung thần nhân vật, cũng có thể nói là hắn Tào Tháo nhiều lần đồng minh. Mặc dù chúng ta khoảng cách Tào Tháo khá gần, nhưng ta tin tưởng lấy hắn Tào Mạnh Đức nhãn quang, sẽ không ngốc đến chặt đứt chúng ta cái này có lợi nhất cánh tay. Đại ca một lời thật là thức tỉnh người trong ngộng, dám hỏi đại ca kia Tào Tháo mở ra nhất thống thiên hạ mục tiêu thứ nhất là ai? Chẳng lẽ là Từ Châu Lưu Bị? Điển Vi rất ít tại trong hội nghị lên tiếng, lần này không nhịn được vừa mở miệng, đến lúc đó nhượng mọi người nhìn với cặp mắt khác xưa. Trước Lưu Bị nhiều lần nhiễu loạn đến Tào Tháo, cho nên rất tự nhiên sẽ trở thành Tào Tháo số một cái đinh trong mắt. Quách Gia nhìn Điển Vi khẽ mỉm cười nói, không nghĩ tới Điển Vi tướng quân cũng sẽ có như thế tâm tư à, chẳng qua là Lưu Bị cố nhiên là Tào Tháo sau này phải trừ hết nhân, nhưng là muốn nhắc Tào Tháo rất muốn nhổ ra đinh đem số kia phi tướng quân Lữ Bố Lữ Phụng Tiên. Lữ Bố? Không thể nào đâu, kia Lữ Bố từ Đổng Trác sau khi chết, thẳng đến nơi lưu vong giống như chó nhà có tang một dạng, vì sao kia Tào Tháo sẽ như thế để ý hắn một cái Lữ Bố mà không phải Lưu Bị đây? Điển Vi vẫn không hiểu hỏi. Lưu Bị mặc dù có chút bản lĩnh, tham sống sợ chết lăn lộn đến kia Từ Châu mục vị trí, nếu như đem Lưu Bị so sánh hổ, kia Lữ Bố chính là lang, càng là một đám phiêu bạc không chừng bầy sói. Lão hổ ăn no không sự sẽ biết điều, mà lang coi như ngươi cho nó ăn no, nó sẽ còn làm bữa tiếp theo dạ yến tính toán. Quách Gia nói xong nhìn về Triệu Dục, hai người nhìn nhau gật đầu một cái, tựa hồ đang dùng ánh mắt trao đổi. Một bên Thái Sử Từ cũng không nhịn được mở miệng hỏi, tiên sinh lời này giải thích thế nào? Thấy mọi người vội vàng tâm tình, Quách Gia ngược lại bán được quan tử, đem vấn đề vứt cho Triệu Dục nói, chắc hẳn chủ công tâm lý nhất minh bạch quả nhiên tiếng nói vừa dứt, tất cả mọi người đều đồng thời đưa ánh mắt chuyên hướng Triệu Dục. Kia Quan Vũ cùng Trương Phi mặc dù có chút bản lĩnh, nhưng cũng là không có một thân võ lực, ba người chung một chỗ sống nương tựa lẫn nhau, hai người này tại Lưu Bị dưới sự hướng dẫn mới có thể phát huy ra hai người năng lực, hai người này tiểu giống với là Lưu Bị hổ trảo cùng hổ nha. Mà Lữ Bố mặc dù một mực lưu vong, nhưng là như Vũ Dũng không thể coi thường, như bộ hạ tám vị kiện tướng mỗi cái thân thủ bất phàm, mặc dù này tám người tịnh không có gì hơn người chiến tích, nhưng là ta từng tại trong thành Trường An cùng này trong tám người tăng bá, Cao Thuận, Trương Liêu ba người giao thủ, thực lực không thể xem thường. Đặc biệt là kia Cao Thuận thật sự huấn luyện hãm trận doanh lại được xưng mạnh nhất bộ binh một dạng, này ba người võ lực định không kém gì kia Quan Trương cùng tam đệ ngươi bên dưới, Lữ Bố thiết kỵ lại vừa là Tịnh Châu lang kỵ, thử nghĩ kia Lữ Bố võ hưu bắt kiện tướng, văn hưu trần cùng, giống như bầy sói, chắc chắn so với kia Lưu Huyền Đức còn đáng sợ hơn. Triệu Dục một phen cặn kẽ phân tích nhượng mọi người làm kinh ngạc, ngay cả luôn luôn tâm tư chặt chẽ Quách Gia cùng Tuân Úc cũng không nhịn được ở trong lòng khen ngợi. Gặp lại Quách Gia cùng Tuân Úc kia trong lòng có dự tính vẻ mặt, Triệu Dục gấp không thể chờ muốn khảo sát hai người này kia tài năng kinh thiên động địa hoa nói, Phùng Hiếu, Văn Nhược, y theo hai người các ngươi đến xem, Tào Tháo nên như thế nào đối phó hai người này đây. Ném xuống mồi nhử, đưa đến lưỡng hổ tranh nhau. Bày ly gián, cố xử khu hổ thôn lang. Tuân Úc cùng Quách Gia hai người phân biệt nói. Tuân Úc đem hai người kế sách từng bước phân tích nói, bây giờ Tào Tháo nắm giữ trong triều đại quyền, nhất định sẽ lợi dụng chức vụ tới khiến cho Lưu Bị nhậm chức Từ Châu mục chém chết Lữ Bố, Lưu Bị mới được mãnh tướng tất nhiên không sẽ động thủ, chính là động thủ, Lữ Bố bên người hữu Trần Cung tại, cũng sẽ khuyên can Tịnh nói Tào Tháo quỷ kế. Đến lúc đó Tào Tháo nhất kế không được chắc chắn bày một cái khác kế sách, lấy đại hán hoàng đế tên nhượng Lưu Bị xuất binh tấn công người khác, tiêu giảm Lưu Bị chiến lực cùng binh mã. Y theo thuộc hạ suy đoán, Tào Tháo định biết sai khiến Lưu Bị tấn công Hoài Nam Viên Thuật. Quách Gia không chút do dự bổ sung nói. Đối mặt Quách Gia cùng Tuân Úc xuất sắc phân tích, Triệu Dục không khỏi liên tưởng đến một chuyện khác nói, hai vị suy đoán như thế tinh diệu, chính giữa ta ý nghĩ trong lòng, chúng ta không bằng liền thừa dịp đến giữa bọn họ lẫn nhau dày vò không rảnh dựng để ý đến chúng ta đang lúc, đại lực chỉnh đốn một chút chúng ta ưu châu. Tuân Úc nhỏ giọng hỏi chủ công chỉ nhưng là Công Tôn Toàn Chi tử Công Tôn Tục Dân nữ chuyện. Triệu Dục nghiêm mặt nói, chính là chuyện này, nếu không phải cầm chuyện này thật tốt khai xuyến, khó khăn cho là chúng ta tại ưu châu lập xuống uy nghiêm. Tại Triệu Dục đám người quản chế hạ ưu châu liên tiếp mấy tháng bình tĩnh, khiến cho dân chúng an cư lạc nghiệp, nhắc lên Tân ưu châu mục Triệu Dục, trăm họ cùng bọn binh lính không khỏi rối rít giơ ngón tay cái lên, nhưng là lại có người liền phá hư này vốn là yên lặng. Hôm sau, tại dịch trong kinh thành nhất gia đứng đầu đại tiểu quán nội, một đôi Nghiêm họ hai cha con đang ở làm trong tiểu quán khách quan hát rong. Lao kia phụ đã hơn 60 tuổi chi niên, trong tay hồ cầm lại kéo sinh động, con gái hắn ước chừng chừng 20, mặc dù tướng mạo không phải rất nổi bật, nhưng lại có khác một phen sắc đẹp. Một cái liêu ca kiểu tốt giọng, làm tiểu quán hấp dẫn đông đảo khách nhân, tiểu quán ông chủ cũng rất vui lòng hai người mỗi ngày tới trong quán rượu hát rong, vì chính mình mời chào làm ăn. Lòng tốt ông chủ mỗi ngày còn sẽ an bài đơn giản một chút cháo cùng bánh bao tài trợ hai người, lâu ngày mỗi ngày đều sẽ có một nhóm cố định khách hàng tới tiểu quán nghe này hai cha con hát rong. Vốn là một mảnh hài hòa sinh hoạt, lại ở một cái quang đãng ngày bị một đám ác bá làm hỏng. Ngày này, khí trời quang đãng, trong thành chính trị đi chợ náo nhiệt thời gian, trong quán rượu làm ăn cũng so với những thời gian khác tốt hơn nhiều, rậm rạp chẳng chịt ngồi đầy nhân. Hát rong hai cha con tiếng hát hấp dẫn một nhóm lại một miệng lưỡi công kích khách nhân, mặc dù tiểu quán nhiều người, nhưng là mỗi người đều rất hưu trật tự rất giữ bổn phận nghe ca nhạc hưởng thụ, đồng nhiên một tiếng thô bạo thanh âm đánh loạn tiểu quán bầu không khí. Cách lao tử, muốn sống liền mau tránh ra, cản trở thiếu gia nhà ta, cẩn thận lao tử các ngươi phải mạng chó, lan. Đô thị trăng bức, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. Chương 83. Ú châu ác bá công tôn tục. Theo một trận chửi rủa, chỉ thấy một đám tay chân nhân vây quanh một cái công tử ca tràn vào trong quán rượu, chung quanh trăm họ thấy vậy rối rít tránh xa nơi, rất sợ sẽ gặp hại. Chỉ từ công tử này trên người quần áo cùng với đi theo tay chân khí thế đến xem, người này tuyệt không phải một loại nhân vật, hơn nữa chung quanh dân chúng thái độ cùng phản ảnh, vị công tử này ca hay lại là một cái xa gần nổi tiếng đau đầu. Lão bản kia một thấy người này, mặc dù trong lòng khổ não, nhưng vẫn là liền vội vàng cười híp mắt túi người gật đầu chạy tới, ai u, công tôn thiếu gia, trận gió nào đem ngài cho thổi tới, mau mời ngồi. Bớt nói nhảm, đem ngươi trong cửa tiệm rượu ngon nhất thức ăn nhanh lên cho ta, bản công tử đói. Chậm một chút cẩn thận ta hủy đi ngươi tiểu quán kia được gọi là công tôn thiếu gia nhân, liên nhìn cũng không nhìn rượu kia quán ông chủ liếc mắt, uy hiếp nói. Vâng, là, thiếu gia, ngài ngồi trước, ta đây phải đi chuẩn bị cho ngài ở đối phương dưới uy hiếp, ông chủ liền vội vàng tự mình chạy đến bếp sau đi chăm sóc, hắn biết cái này công tôn thiếu gia muốn là tức giận nói dám hủy đi chính mình tiểu quán liền dám hủy đi, kia tuyệt đối không phải một câu nói đùa. Thời gian nháy con mắt, đã có không ít rượu và thức ăn đã bưng lên. Vị kia công tôn thiếu gia mới tính hài lòng gật đầu một cái, bị dọa sợ đến ông chủ đứng ở một bên len lén lau nghiêm mặt thượng mồ hôi. Vị kia công tôn thiếu gia thưởng thức trước bàn thức ăn, chắt lưỡi nói, ừ, không tệ, coi như ngươi thực tướng, thức ăn này coi như ngon miệng. Chủ quán ông chủ không nhịn được lau một chút trên trán mồ hôi lạnh nói, đa tạ thiếu gia, làm thiếu gia ngài phục vụ, đó là tiểu ngã vinh hạnh, thiếu gia còn có cần gì xin cứ việc phân phó, tiểu ngã nhất định vào nơi dầu sôi lửa bỏng. Há, thật sao? Như thế cho giỏi, ta nghe nói ngươi ra tiểu quán có người ca hát rất không tồi, bản thiếu gia cố ý tới là vì nghe hát kia làm công tử ca nói xong, uống một hơi hết sạch trong tay rượu trong ly, sau lưng đả thủ môn rối rít làm lấy lòng, ra sức vì đó đấm bóp, rót rượu gấp thức ăn đến. Ừ, là, thiếu gia ngươi chờ một chút, ta đây phải đi kêu người đến cho ngài hát khúc nghe tiểu quán ông chủ dứt lời liền vội vàng đi đem hai cha con gọi tới. Nghe là cho trong thành cái đó làm nhiều việc các công tôn thiếu gia hát khúc lúc. Này hai cha con mới đầu làm sao cũng không muốn, nhưng là tại ông chủ một trận khổ khổ cầu khẩn hạ, hay lại là mềm lòng đi xuống. Dù sao hai người cũng biết, nếu như thật tội người công tử kia ra, hắn coi là thật sẽ để cho tay đập xuống toàn bộ tử quán, ngày thường tử quán ông chủ đối với hai người chiếu cố, hay lại là ghi ở trong lòng. Hai người sinh lòng nhút nhát theo tử quán ông chủ đi tới vị công tử kia ra trước mặt, tiểu nữ gặp qua thiếu gia, không biết thiếu gia muốn nghe cái gì bài hát. Ta đương nhiên muốn nghe một ít tiêu hồn bài hát. Cái gì bài hát tiêu hồn ngươi liền cho bản thiếu gia hát cái gì bài hát, chỉ cần nhượng bản thiếu gia cao hứng, số tiền này đều là ngươi. Công tử kia ca nói xong theo tay vung lên, một chán bạc liền để qua cái bàn kia thượng. Còn con này một chán bạc đủ rồi đủ hai người sinh hoạt một năm nửa năm. Thiếu gia, ngươi nói thế nào nhiều chút bài hát, tiểu nữ căn bản sẽ không hát, xin thiếu gia bỏ qua cho tiểu nữ đi hai cha con hiển nhiên biết đối phương có ý gì. Không đợi công tử kia ca mở miệng, một bên tay chân liền kêu ngạo kêu. Cái gì? Thiếu gia nhà ta tiêu tiền mời các ngươi tới ca hát, các ngươi dám cự tuyệt. Có tin hay không các ngươi nếu không phải hát, liền không đi ra lọt nhà này tử quán. Thực tướng cũng nhanh chút hát. Cưỡng bức đối phương dâm uy, hai cha con không thể không cẩn thận hát đi xuống, liên tiếp hát số khúc, đồng nhiên công tử kia ca ánh mắt trở nên đánh tốc mê ly lên. Nhìn đàn bà kia ánh mắt càng ngày càng quỷ dị, một cái vây tay chăm sóc, sau lưng tay chân xông lên đi, tướng đàn bà kia bắt tới. Vị công tử này ca đem như ôm vào trong ngực, định thi triển dâm uy. Hai cha con hồi nào gặp qua như vậy tình cảnh, liều mạng phản kháng, nhưng là nhu nhược hai người làm sao có thể ngăn cản qua một đám đồ đây. Đáng thương lão phu không dừng được cầu xin tha thứ phản kháng lại gặp đến nhiều người vô tình vây đánh, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình con gái tại dưới con mắt mọi người chịu khổ đối phương dâm đủ. Kia công tôn thiếu gia cưỡng hiếp sau khi, càng là kiêu ngạo nói, ngươi có thể biết ta là người phương nào, được bản thiếu gia vừa ý, đó là ngươi đối mặt có phúc. Một đám không thức thời đồ vật nói xong ném xuống hai quả bạc mang theo một đám thủ hạ tùy tiện rời đi, đáng thương lão phu mới lao lệ tung hoành làm nữ nhi mình không mặc y phục ôm đầu khóc giống. Sau chuyện này, hai cha con định đi tới địa phương nha môn, tướng kia dâm tặc kiện ra tòa. Nhưng không nghĩ kia nha môn lệnh cố gắng hết sức sợ hãi kia công tôn thiếu gia, cũng đem chuyện này len lén báo cáo kia công tôn thiếu gia, hai cha con lần nữa gặp phải một trận đánh đập, hơn nữa hạ lệnh đem hai người đuổi ra dịch kinh. Chuyện này tại toàn bộ dịch kinh huyên náo phí phí dương dương, nhưng là không một người dám đứng ra thay hai người nói câu công đạo, càng ngày càng nhiều mọi người đưa ánh mắt liếc về phía mới tới U Châu Thứ Sử Triệu Dục trên người. Nhưng là rất nhiều nhân đều biết được, nay U Châu Thứ Sử chủ nhân vẫn là công tôn toàn, Triệu Dục chẳng qua là thuộc hạ, treo một cái thay mặt danh tiếng mà thôi, cho nên cũng đều không ở báo cáo hy vọng gì. Mà dân chúng giận mà không dám nói gì nguyên nhân. Chính là kia công tôn thiếu gia chính là nguyên U Châu Thứ Sử công tôn toàn chi tử công tôn Tục, người này thường thường ỷ vào cha quan uy lấn áp trăm họ, đe dọa trăm họ. Ngay tại công tôn toàn đem hết thể sự vật giao cho Triệu Dục đám người, đặt mình trong nút ở kia tự xây dịch kinh trong lầu cả ngày cùng chính mình trong phủ thê thiếp nha hoàn dâm nhạc, chưa bao giờ hỏi tới U Châu sự vật. Có lẽ thời gian lâu dài, kia công tôn Tục cảm thấy không thú vị liền mang theo giúp một tay hạ muốn đi ra hóng mát một chút tìm thú vui, vì vậy mới có trước một màn kia. Nhìn Triệu Dục suy ngẫm thần thái, Tuân Úc nói ra trong lúc quan hệ lợi hại, chủ công, y theo thuộc hạ đến xem, chuyện này tại U Châu nháo trò, nhất định sẽ đối với chủ công uy nghiêm là một loại khiêu khích. Nếu như chủ công lúc đó sự bất kể, vậy tất nhiên chính là đối với kia công tôn thế gia nhân trở một loại buông thả. Đến lúc đó còn lại quan chức có lẽ cũng sẽ phát sinh giống nhau chuyện, người chúa công kiêng ngài tại U Châu trong dân chúng thật sự đứng nghiêm uy tín cùng nhân khí cũng sắp theo gió rồi biến mất. Vậy các vị thấy cho chúng ta phải nên làm như thế nào đây? Triệu Dục có chút nhức đầu hỏi, nhức đầu tịnh không là bởi vì mình không muốn biết làm gì, mấu chốt là đối phương là kia công tôn toàn chi tử. Nay U Châu Thứ Sử chức vẫn là mượn giúp công tôn toàn nhượng đến, nếu là bây giờ mà đắc tội kia công tôn thế gia, sợ rằng hội nguy hiểm đến tự mình ở U Châu thành vị trí. Mặc dù mình tại U Châu mấy tháng này cống hiến không nhỏ, nhưng là dù sao mình không đủ nhân viên, U Châu bộ phận quyền hạn vẫn hay là ở kia công tôn thế gia nhân viên chung. Chủ công là hay không tại lo âu, nếu là xử lý chuyện này hội khơi mào chúng ta cùng kia công tôn thế gia chiến đoan, từ đó hội nguy hiểm đến chúng ta tại U Châu địa vị, một bên Quách Gia một lời liền nói phá Triệu Dục trong lòng nỗi khổ. Phụng Hiếu không hổ là ta chi kỷ, chuyện này chính là ta chỗ buồn lo. Triệu Dục có chút vui vẻ yên tâm nói. Quách Gia khẽ mỉm cười, hai tay ôm quyền nói, Phụng Hiếu cho là, chuyện này đối với chủ công mà nói là một chuyện tốt. Triệu Dục không nhịn được nhíu mày nói, chuyện tốt. Lời này hiểu thế nào? Liên Quách ra giải, nay U Châu thành vốn là tại công tôn toàn dưới sự hướng dẫn một mực thuộc về vững vàng trạng thái. Sau đó trong chiến loạn, công tôn toàn nhiều lần chinh phạt, nhiều dân họa dân, tay hạ càng là không ngừng, dân chúng sớm có câu oán hận, chẳng qua là ngại vì kỳ uy nghiêm, giận mà không dám nói gì. Từ chủ công ngài trông coi U Châu hậu, U Châu được phát triển đến từ trước tới nay lớn nhất vững vàng trạng thái, bên ngoài bây giờ trong dân chúng ngay cả con nít 3 tuổi đều biết khen chủ công ngài đại ân đại đức. Nhìn từ điểm này, chủ công ngài đã hoàn toàn nắm giữ U Châu dân trong thành tâm, đây là một trong số đó. 2. Chủ công vừa vào U Châu, đại lực chỉnh đốn U Châu quân mã, chủ công cùng 3 vị tướng quân càng là làm gương tốt. Chỉ là bằng vào một điểm này cùng mấy vị tướng quân uy danh, hỏi do U Châu vị kia quân sĩ không muốn đi theo như vậy chủ công cùng tướng quân cộng sự đây. Đem hai điểm này cùng đứng lên, U Châu thành trăm họ cùng quân sĩ hoàn toàn là ủng hộ chủ công ngài. Chủ công đại khái có thể mượn cơ hội này sửa trị một chút kia công tôn thế gia, tiếp theo chính nhất chính ngài tại toàn bộ U Châu uy nghiêm, phải biết bây giờ U Châu Thứ Sử nhưng là chủ công ngài a. Về phần thứ ba mà, chúng ta chỗ ở nhỏ hẹp U Châu vẫn không có biện pháp buông tay phát triển, từ đầu đến cuối ở đó công tôn toàn dưới sự giám thị len lén hành động. Lần này vừa vặn mượn cơ hội này diệt trừ công tôn nhất tộc, hoàn toàn tướng U Châu chiếm làm của mình, đây là cơ hội tốt trời ban, nếu là chủ công buông tha ngày sau nhất định hối hận vạn phần. Quách Gia buổi nói chuyện nhất thời nhượng Triệu Dục nội tâm sáng tỏ thông suốt, trước hết thể băn khoăn nhất thời biến mất mây bay. Đúng vậy, ta khi nào trở nên như thế không quả quyết đây? Triệu Dục đống nhiên vô án, đảo mắt đổi mặt lệnh tuấn vẻ mặt nói, Triệu Vân, Điển Vi, Thái Sử Tử. có mặt tướng ba người cùng kêu lên xuất đạo. Triệu Dục lúc này hạ lệnh, Triệu Vân, ta ra lệnh ngươi lập tức ra roi thúc ngựa đi chặn lại kia bị khu trục ra ưu châu nơi phụ nữ, tịnh đem an toàn mang trở về. Dọc đường nếu là có người đảo loạn, ngươi có thể tùy ý xử trí, nếu là ngươi không thể đem kia hai cha con mang về, ta duy ngươi là hỏi. Triệu Vân tuân lệnh. Ngay sau đó Triệu Dục lại chuyển nói với Điển Vi, ta ra lệnh ngươi đi tướng kia đổ công tôn tục tập nã quy án, nếu như đối phương không theo, ngươi có thể dùng vũ lực giải quyết. Vô luận như thế nào cũng phải tướng tên xuất sinh kia mang cho ta tới, nộ đến bất kỳ trở ngại nào đến, đánh cho ta, nhưng chớ suy giảm tới tánh mạng. Điển Vi lĩnh mệnh. Ngay sau đó lại chuyển hướng Thái Sử Từ nói, Thái Sử Từ, ta ra lệnh ngươi đi tướng kia dịch kinh nha môn lệnh bắt được quy án, nếu là có người ngăn trở, cũng mặc cho ngươi tùy ý xử trí. Thái Sử Từ lĩnh mệnh. Tam tướng lệnh phát hành xong, Triệu Dục lại chuyển hướng còn lại hai người nói, Quách Gia, Tuân Úc, hai người các ngươi lập tức nhẹ một chút Bạch Hổ Kỵ trăm người cùng ta cùng nhau đi tới dịch kinh trên chợ chờ, bản thứ sử lần này liền muốn ở nơi này trên chợ tới một công khai thẩm phán, lấy chính U Châu bầu không khí. Tuân lệnh. Đợi tất cả mọi người rời đi trong phủ hậu, Lai Hoanh Nhi không nhịn được tìm tới Điêu Thuyền cùng Thái Diễm nói, hai vị tỷ tỷ, ta thấy phu quân lần này dẫn thân binh muốn tại dịch trong kinh thành tự mình thẩm phán án này, ta lo lắng phu quân hắn hội gặp nguy hiểm, không bằng chúng ta cùng nhau đi trước, đã đóng kết quả. Điêu Thuyền cùng Thái Diễm hai người liếc nhau một cái ngay sau đó nói, chỉ sợ chúng ta đi trước chỉ có thể vi phu quân trên trời phiền toái. Đô thị trăng bức, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. Chương 84. Công khai thẩm phán trị ác bá. Lai Hoành không sợ, chẳng qua là liên tưởng đến hôm nay có thể là phu quân hắn lập vi ngày, tâm lý ta liền không nhịn được muốn thấy phu quân cái kia anh tuấn phong thái, chắc hẳn hai vị tỷ tỷ cũng chưa từng thấy qua phu quân hắn tức giận dáng vẻ đi. Lai Hoành Nhi một câu nói nhất thời hấp dẫn hai người khẩu vị, vì vậy ba người liền đón xe tại bọn gia tướng dưới sự bảo vệ, len lén đi tới dịch kinh trên chợ. Lại nói Triệu Vân phụng Triệu Dục lệnh hầu, ra roi thúc ngựa hướng nơi cửa thành chạy tới, chính đụng đối với đáng thương hai cha con nàng mặt đầy bi thương hướng ngoài cửa thành đi tới, Triệu Vân liền vội vàng xuống ngựa tiến lên hai tay cùng nói, hai vị nhưng là Nghiêm lão hán cùng Nghiêm cô nương. Hai người kia đột nhiên bị người ngăn lại đường đi, nhất thời dọa cho giật mình, định thân nhìn lại ngăn lại chính mình lại là một vị tướng mạo anh tuấn, khí thế phi phàm thiếu niên tướng quân, hơn nữa còn hướng chính mình chắp tay đáp lễ. Hai người nhất thời thoáng thanh tĩnh lại, Nghiêm lão hán cẩn thận trả lời, chính là lão phu. Không biết tướng quân có gì phân phó. Quá tốt, hai vị mời nhanh mau lên ngựa, đại ca nhà ta xin mời. Triệu Vân nói xong cũng đem mình chiếu dạ ngọc sư tử dắt lấy đến, tỏ ý hai người đồng thời ngồi lên đi. Bị dọa sợ đến hai người phốc thông một tiếng, quỳ dưới đất cầu xin tha thứ, tướng quân, là ta hai cha con không biết gì, không nên kiện cáo kia công tôn thiếu gia, xin tướng quân thả ta hai người một con đường sống đi, chúng ta bây giờ liền rời đi thành đi. Nói xong hai người đồng thời khóc giống hướng Triệu Vân lại đi. Phen này cử động nhất thời khiến cho Triệu Vân trong lòng dùng mọi cách khó chịu, chung quanh cũng vây xem rất nhiều người, đều tò mò xem kết quả xảy ra chuyện gì. Càng là có người nhận ra người này là kia chiến thần Triệu Vân, trong đám người không khỏi có người bắt đầu khe khẽ bàn luận đứng lên. Triệu Vân cuống quýt tướng hai người đỡ dậy nói, nhị vị nhanh đứng dậy nhanh. Ngay sau đó nói, nhị vị xin yên tâm, đại ca nhà ta chính là hiện đảm nhiệm Vũ Châu Thứ Sử Triệu Dục, khi hắn nghe được hai vị gặp gỡ hầu, thề phải làm hai vị thẩm phán kia công tôn tủ. Còn hai vị một cái công đạo. Nếu như hai vị cố ý không đi, kia bị tướng Triệu Vân tướng không nói trở về đối mặt đại ca nhà ta, càng không cách nào làm hai làm minh oan xử nặng kia dâm tặc, cứ như vậy kia dâm tặc há chẳng phải là tùy ý nhân nhân ngoài vòng pháp luật, tiếp tục gieo họa người khác. À, nguyên lai là Triệu Tử Long tướng quân, nghe được kia Triệu Vân danh hiệu hậu, không chỉ là này hai cha con một trận kinh ngạc, ngay cả chung quanh trong đám người cũng phát ra một trận thán phục. Đảm nhiệm không ai từng nghĩ tới kia uy phong lẫm lẫm Triệu Tử Long tướng quân sẽ đích thân thúc ngựa mà tới đón tiếp tục này dân chúng bình thường. Đã có Tử Long tướng quân lời nói này, ta đây hai cha con sẽ tin qua tướng quân một lần, có thể may mắn Tử Long tướng quân tự mình nên đón ta hai người coi như là vứt bỏ tiện mệnh cũng đăng giá. Lão hán kia nói xong cũng lần nữa bái Triệu Vân lại đi, lại bị Triệu Vân một cái cản lại nói, hai vị không thể như này, mau mời lên ngựa, theo ta cùng gặp đại ca nhà ta. Hôm nay chủ công nhà ta ắt phải làm hai vị đòi lại một cái công đạo. Ngay sau đó Triệu Vân để cho hai người ngồi lên mã, mà Triệu Vân là tự mình làm hai người dắt ngựa mà đi, cùng hướng kia trên chợ đi tới. Một đường thấy người khi biết tân thứ sử nên vì đây đối với Nghiêm thị phụ nữ minh oan lúc rối rít thả ra trong tay sống, cùng tuân hướng chợ xem một chút kết quả, dù sao như vậy sự nhưng là khó gặp. Cùng lúc đó, Thái Sử Từ cũng sớm tướng kia dịch kinh nha môn lệnh bắt, mặc dù trước kia nha môn lệnh không ngừng phản kháng. tịnh lệnh nha môn thị vệ vây công thái sử tử. Chẳng qua là những thứ này tạp vụ các binh lính ở đâu là thái sử tử đối thủ, tam hạ ngũ trừ nhị đều bị thái sử tử vỡ ra trên đất, đáng thương nha môn lệnh được thái sử tử một đường lôi kéo đi đến kia trên chợ, dọc đường không biết bao nhiêu hiếu kỳ chăm họ một đường đi theo. Dù sao nha môn lệnh cũng là một có uy tín danh dự nhân vật, bình thường tác uy tác phúc quán, chăm họ đều hận thấu xương, lần này thấy hắn gặp phải như vậy đãi ngộ, không khỏi ở trong lòng thầm vui. Lúc này, dịch kinh trên chợ sớm đã là vây người ta tấp nập, trung gian đắp một cái đơn sơ sân thượng, hai bên đứng đầy võ trang đầy đủ quân sĩ, Triệu Dục mặt đầy nghiêm túc đứng ở chính giữa bình đài, Quách Gia cùng Tuân Úc hai người rối rít với hai bên. Khi thấy Triệu Vân tướng kia thụ hại hai cha con mang về lúc, Triệu Dục tự mình tiến lên đỡ lão kia phụ xuống ngựa, tình cấp cho như hai cha con ban thưởng ghế ngồi. Hai người khi nào gặp qua bực này tình cảnh, chỉ đến cẩn thận từng ly từng tí ngồi xuống, yên tĩnh chờ chuyện kế tiếp tình. Thái sử từ tại lôi kéo kia nha môn lệnh tới lúc, tịnh đem quỳ xuống tập thành phố giữa sân lúc, trong đám người vang lên một trận tiếng ồn ào, không nghĩ tới bình thường cáo mượn oai hùng nha môn lệnh sẽ là bực này kết quả, tại chỗ mỗi một nhân đều rối rít đang mong đợi phía dưới cho hay. Điền Vi tại đón lấy Triệu Dục mệnh lệnh hậu, liền đi bộ chạy thẳng tới Công Tôn Tục vị trí phương, liên tiếp tìm số địa phương, rốt cuộc tại trong thanh lâu tìm tới đang ở Hoa Thiên tiểu địa Công Tôn Tục. Vốn là Công Tôn Tục ỷ vào thủ hạ mình nhiều người, căn bản không đem Điển Vi coi ra gì, tình ầm ĩ phải đem Điển Vi tới vào chỗ chết. Trầm lại Điển Vi ha có thể là bọn hắn bực này cựu lưu người thật sự có thể ứng phó, từng cái đều bị Điển Vi đánh ngã xuống đất đau đến kêu cha gọi mẹ. Kia Công Tôn Tục mắt thấy chạy thoát bất quá lại muốn bằng vào chính mình một chút ra lông công phu tới công Điển Vi, được Điển Vi một quyền đánh vào bụng, Công Tôn Tục nhất thời cảm thấy trong bụng giống như phiên giang đảo hải, lúc trước ăn rồi rượu và thức ăn toàn bộ từ miệng trung đảo phun ra. Cả người giống như gà chết tử một loại được Điển Vi dễ dàng một tay nhắc tới hoàn toàn không thể phản kháng. Miễn cưỡng hữu một hai có thể đứng lập tay chân liền vội vàng chạy về trong phủ bẩm báo, rất sợ thiếu gia xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, vậy mình cũng liền khó giữ được cái mạng nhỏ này. Đem Công Tôn Tục được Điển Vi giống như con gà con một loại sách đi tới chợ không chút khách khí ném xuống đất lúc, Công Tôn Tục suýt nữa bị ném đến mật đắng phun ra. Nhìn chung quanh người ta tấp nập mọi người, Công Tôn Tục vẫn không biết rõ đến cùng xảy ra chuyện gì. Khi thấy một bên quỳ nha môn lệnh cùng nghiêm thị phụ nữ, lúc này mới tựa hồ liền nghĩ đến cái gì, liền vội vàng từ dưới đất bò dậy, đưa ánh mắt phong tỏa tại chính mình ngay phía trước Triệu Dục trên người, đơn tay chỉ nói, lớn mật Triệu Dục, ngươi có thể biết bản thiếu gia là người phương nào, lại dám đối đại với ta như thế. Đối mặt với Công Tôn Tục vậy theo nhưng kiêu ngạo thô bạo dáng vẻ, Triệu Dục nhất thời nộ sinh nói, lớn mật Công Tôn Tục, bản thứ xử hỏi ngươi, ngươi có biết tội của ngươi không? Hừ, bản thiếu gia có tội gì? Công Tôn Tục không yếu thế chút nào nói. Ngươi ban ngày ban mặt cường đoạt dân nữ, đánh chăm họ, ngày thường làm nhiều việc gác càng là nhiễu dân chúng lầm than, ngươi đem thật không biết tội. Vậy ngươi có thể nhận biết này nghiêm láo hán cùng nữ nhi của hắn. Nói xong Triệu Dục một tay chỉ một bên nghiêm thị hai cha con, trong lòng hai người nhất thời nhớ tới trước gặp gỡ, lẫn nhau ôm chung một chỗ thấp giọng khóc ồ lên. Coi như là có nhân chứng tại, kia Công Tôn Tục vẫn ngang ngược càng rỡ, không chút nào đem Triệu Dục đám người coi ra gì, ầm ĩ nói. Nhận biết thì thế nào? Bản thiếu gia đùa bỡn nàng là nàng có phúc, huống chi bản thiếu gia nhìn nàng đáng thương trả lại cho nàng bạc. Thay lời khác mà nói, bản thiếu gia cũng coi là làm việc tốt trợ giúp nàng, các nàng hẳn cảm tạ ta mới được. Công Tôn Tục một phen nhất thời đưa tới chung quanh trăm họ một mảnh tiếng nghị luận. Tốt một mình ngươi Công Tôn Tục, ngươi thật cho là ta không dám trị ngươi thật sao? Dù là Triệu Dục lại tính khí tốt, giờ phút này cũng khó mà áp chế, trong lúc nói chuyện vô hình để lộ ra một cổ sát khí, trực bức kia Công Tôn Tục. Công Tôn Tục thấy đối phương kia nghiêm túc biểu tình coi là thật có chút sợ, khẩn trương nói, ngươi dám. Ngươi là cái tha gì, nếu là ngươi đụng đến ta chút nào, cha ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nói toạc ra, ngươi chẳng qua là cha ta nuôi một con chó mà thôi, còn dám đối với ta kiêu ngạo, ta khuyên ngươi. Đối mặt Công Tôn Tục cuồng vọng, Triệu Dục kìm nén lửa giận nói, hừ, đối đãi quan chức không tiếc lời, Điển Vi vả miệng cho ta 20. Điển Vi hai tay một nói xin lỗi, vâng, đại ca nói xong. Thẳng đi về phía Công Tôn Tục trước mặt, xoa xoa chính mình hai cái hùng trưởng một loại đại hai tay, tại Công Tôn Tục kia kinh hoàng trong ánh mắt, giơ tay lên chính là hung hăng một cái tát, thẳng phiến kia Công Tôn Tục hai mắt toát ra tinh tinh. Vừa định kêu la, Điển Vi khắc một cái tát lại phiến đến trên mặt, sau đó chỉ nghe ba, ba, ba. Dưới đài trăm họ nghe được thanh âm kia cũng không nhịn được bái trên mặt mình mò đi, nghe hết sạch đến thanh âm kia cũng cảm giác đau răng. Có thể tưởng tượng một cái tát kia nếu là chân trợn đến trên mặt mình sẽ là như thế nào hiệu quả. Bất quá hôm nay là Công Tôn Tục kia ác tặc bị xử phạt, dưới đài dân chúng vẫn là rất hưng phấn cho Điển Vi kích động, liên tiếp 20 bàn tay đi qua, Công Tôn Tục môi cùng hai bên gò má đã sớm sưng thật giống như mồm heo. Nhìn thấy Công Tôn Tục kia phiên bộ dáng, trong lúc nhất thời trông coi như muốn ầm ĩ cũng không thể mở miệng, Triệu Dục tạm thời đưa hắn để qua một bên, chuyển đối với kia Nghiêm thị phụ nữ hỏi Nghiêm lao hán, "Nghiêm thị nữ, ta xin hỏi các ngươi hai người, ngày hôm trước tại tiểu quán đầu đánh các ngươi, ngay trước mọi người đối với các ngươi tiến hành lăng nhục có phải là trước mặt người này Công Tôn Tục? Sau đó ngươi hai cha con trước đi nha môn minh oan, kia nha môn lệnh không chỉ không cho các ngươi ở mức ngược lại tướng hai người các ngươi tố cáo, tịnh đối với các ngươi tiến hành đánh, ý đồ tướng hai người các ngươi đuổi ra ưu châu, có phải thế không?" Hai cha con ôm làm một đoàn hướng về phía Triệu Dục Duy Nặc gật đầu nói, "Vâng, đại nhân, chính là hai người này, hai người bọn họ coi như hóa thành cho, ta cũng nhận thức cho bọn họ." Ngay sau đó Triệu Dục đưa ánh mắt chuyển hướng quỳ ở một bên nha môn lệnh trên người, tức giận nói, "Nha môn lệnh Phạm Võ, ngươi có biết tội của ngươi không?" Đáng thương nha môn lệnh Phạm Võ nơi nào có Công Tôn Tục như vậy hậu trường, được Triệu Dục một tiếng đe dọa, nhất thời bị dọa sợ đến một thân mồ hôi lạnh, quỳ leo đến Triệu Dục trước mặt, không ngừng dập đầu nói, "À, đại nhân, tiểu biết tội, mong rằng đại nhân bỏ qua cho tại hạ một mạng, tiểu dã là sợ đắc tội người khác a, sau này tiểu cũng không dám nữa." Nhìn Phạm Võ kia một bộ nghèo kết dạng, Triệu Dục lạnh lùng nói, "Ta ha có thể cho phép ngươi còn có lần sau. Ngươi thân là trăm họ quan phụ mẫu, không vì trăm họ làm việc, cấu kết cao quan lấn áp trăm họ, chắc hẳn ngươi bình thường càng là tác uy tác phúc quán. Ngươi tới, đem người này quan mạo cùng quan phục tới cho ta, đem trong nhà toàn bộ tài vật cùng nhau đoạt lại phân cho nghèo khó trăm họ, thuận tiện nhượng hắn nếm thử một chút bị trục xuất bên ngoài thành cảm giác." Triệu Dục một phen hậu, hiện trường trăm họ cũng không nhịn được làm khen ngợi, thật sự buộc phát ra tiếng hoan hô trực tiếp lấn át nha môn lệnh cầu xin tha thứ tiếng. Không cho hắn có quá nhiều ý nghĩ, hai bên trái phải đã đi tới hai vị binh lính tướng cả người quan phục cho cưỡng ép lột xuống, ngay sau đó trực tiếp cố đè xuống đuổi theo ra dịch kinh thành. Mà hắn huyện nha môn cùng lòng dạ đã từ lâu được Quách gia sắp xếp người tra phòng, toàn bộ thân nhân cũng toàn bộ trục xuất. Bất quá có chút Triệu Dục không biết là, tại trục xuất trong quá trình, Quách gia lại len lén phái ra một ít đội Bạch Hổ kỵ thân vệ tướng những người đó toàn bộ ám sát, để phòng ngừa cho Triệu Dục gieo xuống hòa can. Đô thị trăng bức, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. Chương 85. Lấy máu đại mặc lập quân uy. Giải quyết xong nha môn lệnh Phạm Võ hầu, Triệu Dục đưa hai tay ra tỏ ý dân chúng dừng lại hoan hô, ngay sau đó đưa ánh mắt lần nữa phong tỏa kia Công Tôn Tục nói, "Công Tôn Tục, bây giờ là không phải giờ đến phiên ngươi." Gặp Triệu Dục tựa hồ muốn tới chân, Công Tôn Tục nhất thời bị dọa sợ đến có chút lời nói không có mạch lạc nói, ngươi dám? Cha ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi." Triệu Dục cũng không để ý tới Công Tôn Tục nói, "Tuân úc, dựa theo Đại Hán luật pháp, thân là triều đình quan chức lấn áp trăm họ, cưỡng gian dân nữ, đe dọa quan chức, phải bị tội gì?" Tuân úc nghe vậy, tại trước mặt mọi người tiến lên một bước hướng về phía Triệu Dục chắp tay nói, "Bẩm chúa công, dựa theo Đại Hán luật pháp, lấn áp trăm họ, đe dọa quan chức có thể bãi nhiệm kỳ quan chức tỉnh tiến hành trượng hình, về phần cưỡng gian dân nữ theo lý nên chém." Triệu Dục nghe xong, gật đầu một cái, không chút do dự nói, "Được, người tới, cho ta tướng người này lập tức chém đầu gian chúng." Dừng tay, ta xem ai dám thương Ngô Hải Nhi. Ngay tại Triệu Dục chỉ thị mới vừa hạ, đồng nhiên một lệ thanh nổ hống ở trong đám người nổ tung. Ngay sau đó trong đám người mở ra một con đường đến, chỉ thấy một ít đội nhân mã đằng đằng sát khí hướng giữa sân đi tới, cầm đầu chính là kia nhiều tháng giấu ở dịch kinh trong lầu không ra mặt Công Tôn Toản. Đám người dân chúng thấy như vậy một màn hậu, vô không cảm thấy kinh ngạc, quá nhiều hay là ở làm cho này Tân U Châu Thứ Sử lo âu, kết quả kia Triệu Dục có hay không còn có thể tiếp tục đảm nhiệm này U Châu Thứ Sử. "Cha, nhanh tới cứu ta, người này muốn tạo phản giết ta." Kia Công Tôn Tục thấy chính mình lao tử xuất hiện, nhất thời thật giống như thấy cứu tinh. Liên vội vàng muốn chạy tới, lại bị đứng ở một bên Điển Vi bắt lại lần nữa vứt trên đất, một cước đạp ở kỳ ngực, khiến cho đối phương không thể động đậy. "Lớn mật Triệu Dục, còn không mau cho ngươi người thả ta Hải Nhi đang nhìn mình thương con gặp như vậy." Công Tôn Toản giận dữ, muốn rút kiếm nói. Thấy Công Tôn Toản hậu, Triệu Dục tâm lý có chút mâu thuẫn, nhưng như cũ vẫn nói, "Công Tôn đại nhân, ngươi có thể biết ngươi Hải Nhi thật sự phạm tội hành." Đối mặt Triệu Dục chỉ trích, Công Tôn Toản không để ý chút nào, ngược lại càng hung ác nói, "Hừ, biết thì như thế nào, một cái tiểu tiểu điêu dân ha có thể cùng ta chờ quý tộc như nhau, ta khuyên ngươi lập tức bỏ qua chuyện này, nếu không đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Ta bây giờ nếu thân là U Châu Thứ Sử, ta liền muốn làm gương tốt, thiên tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội, ngươi nếu thân là triều đình quan chức, không nghiêm ngặt quản dạy mình Hải Nhi, vẫn còn cho dù chính mình hắn phạm tội gây rắc rối, hỏi do ngươi làm sao không phụ lòng U Châu trăm họ, làm sao không phụ lòng Đại Hán ban cho ngươi quan tước." Công Tôn Toản càng kiêu ngạo, Triệu Dục càng tức giận, không chút khách khí khiển trách Công Tôn Toản, làm như vậy vô cùng nhượng Tuân Úc cùng Quách gia bội phục. Chính là muốn tại loại này ban ngày ban mặt nhượng Công Tôn Toản vô tình vô nghĩa bại lộ tại trước mặt mọi người, để cho hoàn toàn mất đi toàn bộ lòng dân. Làm sao biết Công Tôn Toản vào giờ phút này lửa giận trong lòng chính thịnh. Chút nào không nghe lọt Triệu Dục lời nói, nổi giận Triệu Dục nói, hừ, chính là nhất đẳng người cùng khổ, há có thể coi trọng như vậy, ngươi nếu là ở cuồng vọng đi xuống, đừng trách ta vô tình vô nghĩa, đưa ngươi chém chết, tịnh kiện ra thiên tử, ngươi đánh chết triều đình quan chức. Công Tôn Toản một phen nhất thời đưa tới trăm họ tiếng nghị luận, tùy ý uổng sát triều đình quan chức đó là chém đầu tội, nếu là này Triệu Dục không có ba lượng đem bữa, làm sao áp chế này Công Tôn thế gia, đi không tưởng Triệu Dục căn bản không để ý tới Công Tôn Toản lời nói. Ngược lại thì đối với một bên Tuân Úc nói, Tuân Úc chuẩn bị giấy và bút mực tới. Vâng, chủ công. Tuân Úc mặc dù không hiểu Triệu Dục tại sao lại đột nhiên như thế, nhưng là như cũ nhanh chóng chuẩn bị xong bút mực, tịnh tướng mực mài xong. Đứng ở đó bút mực trước, Triệu Dục đột nhiên rút ra bên hông thất tinh bảo đao, hướng về phía lòng bàn tay nhẹ nhàng rạch một cái, nhất thời máu tươi chảy ròng. Tuân Úc, Quách gia, Triệu Vân đám người chung quanh chăm họ nhìn một màn này càng không hiểu. Hai vị tỷ tỷ. Chúng ta phu quân tại sao lại như thế, lặn ở trong đám người Lai Oanh Nhi không khỏi lòng đau xót nói. Điêu Thuyền cùng Thái Diễm Liên vội vàng an ủi, Lai Oanh muội muội, chớ lo âu, chúng ta phu quân giống như thần nhân một dạng hắn làm như vậy tất nhiên hữu hắn đạo lý, chúng ta chỉ cần tĩnh tĩnh xem liền có thể. Chỉ thấy tại dưới con mắt mọi người, Triệu Dục tướng tay kia vào tay rời đi nghiên mực trước, mặc cho trong tay máu tươi thấp ở đó nghiên mực mực chung. Hồi lâu mới thu cánh tay về, một bên lính cận vệ liền vội vàng xông lên. Dùng vải thưa tướng cánh tay kia băng bó. Ngay sau đó Triệu Dục tiếp tục cọ sát giọt kia hữu tươi mới huyết mặc chấp, đối với một bên Tuân Úc nói, Tuân Úc, trong tay ta bị thương, có nhiều bất tiện, mời làm ta viết hai chữ tự tới. Thật ra thì Triệu Dục tâm lý minh bạch, là mình bút lông tự không đủ thuần thục, rất sợ viết xấu xí sẽ gặp người chê cười, bên người hữu Tuân Úc nhân vật như vậy tại, kỳ thư pháp nhất định có chỗ hơn người. Tuân Úc nghe một chút liền vội vàng tiến lên kết quả bút lông nói, chủ công ước chừng phải ta viết chữ gì? Ủ Châu. Triệu Dục nhẹ nhàng nói ra hai chữ này lúc, Tuân Úc cả người làm rung một cái, trong khoảnh khắc mới hiểu Triệu Dục dụng ý, trong lòng không khỏi rất là bội phục. Chỉ nghe Triệu Dục tiếp tục nói, viết càng lớn càng tốt, ta muốn treo ở này chợ trung ương. Tuân Úc tuân lệnh tiếng nói vừa dứt, Tuân Úc liền cử bút chấm mực, ở đó trên tuyên chỉ bay múa, chung quanh mọi người càng là tò mò nhìn một màn này, không biết Triệu Dục trong hồ lô đến cùng mua bán cái gì thuốc. Tuân Úc viết xong sau, lập tức lệnh tay trái tay phải đem nhắc tới. Dán vào này chợ trung môn trên lầu, trên giấy hai chữ cũng bại lộ trong tầm mắt mọi người hạ, giống như Tuân Úc, Quách gia, Triệu Vân cùng với trong đám người Thái Diệm thông minh như vậy nhân tự nhiên đã sớm đoán ra Triệu Dục mục đích. Này U Châu Thứ Sử Đại Nhân đến tột cùng là ý gì? Dưới đài trăm họ không nhịn được nghị luận ầm ĩ. Một bên Thái Diệm vừa định muốn giải thích, chợt nghe bên tai một tiếng dễ nghe âm thanh ầm vang lên, này U Châu Thứ Sử là muốn báo cho biết thiên hạ trăm họ, chính mình sẽ cùng U Châu cùng chết sống. Nói xong đàn bà kia lại không nhịn được thở dài nói, giỏi một cái loạn thế anh hùng, giỏi một cái U Châu Thứ Sử Triệu Dục, phụ thân, mẫu thân đại nhân, chúng ta lần này tới cuối cùng là mở rộng ra mắt thấy. Công Tôn Toản nhìn Triệu Dục lần này cử động, không khỏi cả giận nói, Triệu Dục, ngươi đây là ý gì? Đừng tưởng rằng ngươi viết hai chữ tự liền có thể giải quyết vấn đề. Vậy mà, Triệu Dục căn bản không để ý tới kia Công Tôn Toản, rất là nghiêm túc dò xét một vòng chung quanh trăm họ, hít một hơi thật sâu lớn tiếng nói. Các vị U Châu thành dân chúng, ta Triệu Dục bản sinh ra ở Lạc Dương, cả nhà mấy chục miệng ăn quá rất là cuộc sống hạnh phúc. Nhưng là ở đó đồng trác họa loạn chi niên, cả nhà của ta trên dưới già trẻ chịu khổ sát hại, mặc dù sau chuyện này ta tự tay chu diệt kia đồng tặc, nhưng là ta chết đi ra người hay là không về được. Đi tới nơi này U Châu, ta có may mắn đảm nhiệm này U Châu Thứ Sử, mặc dù chỉ là thay mặt, nhưng ta một mực làm gương tốt, thề phải lấy chính mình khả năng tối đa nhất phù hộ U Châu. Phù hộ U Châu toàn bộ trăm họ, phù hộ bên cạnh ta mỗi một người, cho các ngươi không chịu khi dễ. Triệu Dục cũng rất cảm tạ mấy tháng qua này, U Châu dân chúng đối với ta ủng hộ và khẳng định, mấy tháng qua tất cả mọi người bình an trải qua mỗi một ngày. Tuy nhiên lại có người nhất định phải lợi dụng chính mình quyền thế phá hư chúng ta vốn là cuộc sống hạnh phúc, thân ta là Thứ Sử, nếu không thể vì các vị trăm họ minh oan làm chủ, ta đây khi này cái U Châu Thứ Sử còn có cái gì dùng? Ta làm sao đối mặt các vị phụ lao hương thân? Hôm nay ta Triệu Dục lấy máu đại mặc, chính là muốn nói thiên hạ biết nhân, chỉ cần ta Triệu Dục còn sống một ngày ta liền thề cùng U Châu cùng chết sống, thề phải cùng U Châu trăm họ làm chủ, thề phải vì U Châu trăm họ kiến trúc một cái cách xa chiến tranh chiến loạn trời mới hạ. Mà nay có người cố ý phá hư chúng ta U Châu hoàn cảnh, khi dễ ta U Châu trăm họ, ta thề phải tướng người này xử theo pháp luật, hôm nay cho dù là Đại Hán Thiên Tử đến, cũng không thể thay đổi ta quyết định. Triệu Dục tiếng nói vừa dứt, chung quanh mỗi một nhân cũng không có không rung động, ngay cả phía dưới trăm họ cũng không nhịn được hưng phấn. Triệu Tử Long, lấy ta kiếm tới. Triệu Dục ra lệnh một tiếng, bên người Triệu Vân Liên vội vàng lấy ra bội kiếm hai tay dâng lên, Triệu Dục tay cầm bảo kiếm khí thế uy nghiêm độ bộ đến kia Công Tôn Tục trước mặt, không chém người, làm sao không phụ lòng U Châu trăm họ nói xong, lợi kiếm trong tay đã hủ ở hải ra. Không Công Tôn Toản muốn ngăn trở nhưng vẫn là chậm một bước, trơ mắt nhìn mình con trai bảo bối Công Tôn Tục được Triệu Dục chém đầu gian chúng, lửa giận trong lòng nhất thời bộc phát ra, Triệu Dục, hôm nay ngươi không chết thì ta phải lìa đời, ta làm thịt ngươi. Nói xong cũng huy kiếm mang cùng chính mình vài tên thân tín hướng Triệu Dục nào tới, lại bị sớm đã làm tốt phòng vệ chuẩn bị thái sử tử, Điển Vi cùng lính hộ vệ ngăn trở, không ra mấy hiệp đã bị bắt giữ. Công Tôn Toản khi nào đụng phải như vậy đãi ngộ, nhất thời mất đi dị vãng phong thái, hướng về phía Triệu Dục chính là một trận tức miệng mắng to. Triệu Dục căn bản không dánh để ý, ngược lại thì mặt đầy nghiêm túc nói, Công Tôn Toản thân là triều đình quan chức, không vì trăm họ làm việc, nhiều năm liên tục tác chiến, gây họa tới trăm họ, liên tiếp bại bác. Còn bốn phía thu quát phát chóc trăm họ vì chính mình thành lập dịch kinh lâu, cả ngày không làm việc đàng hoàng, uống rượu làm thú vui. Hôm nay ta liền thay thế U Châu trăm họ, khởi ngươi quan phục, bãi nhiệm ngươi cho nên quyền lợi chức vụ, nhốt vào đại lao liền có thể bắt giữ, cả nhà cha phong. Triệu Dục nói xong lại xoay người đối mặt phía dưới trăm họ nói, ngay hôm đó khởi, Công Tôn Toản dịch kinh lâu liền coi như U Châu thành học đường, toàn bộ U Châu thành 6 tuổi tới 14 tuổi hài tử toàn bộ miễn phí nhập học học tập. Học đường vì bọn nhỏ cung cấp hết thể dừng chân cùng cơm nước, tịnh định kỳ thiết trí học đường chế độ thi sát hạch, thành tích ưu dị là có tiền thưởng, hữu vượt trội người kiệt xuất có thể xính nhiệm vì U Châu quan chức, nam nữ đều có thể. Ngoài ra, ta mới nhậm chức U Châu thứ sử chưa đủ một năm, sẽ đưa U Châu dân chúng một món lễ vật. Trước Triệu Dục lời muốn nói mỗi một câu nói vô không đưa tới toàn trường trăm họ hoan hô, không nói trước Triệu Dục sửa trị kia U Châu một phương bá chủ Công Tôn thế gia, càng đem dịch kinh lâu coi như cởi mở học đường, toàn bộ U Châu thành bọn nhỏ đều có thể miễn phí nhập học, đây đối với một ít bằng khốn gia đình không thể nghi ngờ là một chuyện mừng lớn. Về phần kia học đồng sự tình chính là Triệu Dục rời chiếu thế kỷ 21 đại học trường học chế độ tới thiết lập, từ đó có thể khích lệ những gia đình kia khó khăn bọn nhỏ sớm thành tài. Nam nữ đều có thể nhập học tịnh bổ nhiệm quan chức, cái này tại cả tên Đại Hán là chưa từng có trong lịch sử. Chủ yếu nhất chớ vì Triệu Dục còn thả ra một cái cực kỳ cám dỗ lời, muốn đưa toàn bộ U Châu trăm họ một món lễ vật, nhượng nhân không khỏi liên tưởng nhẹ nhàng. Phải biết xã hội bây giờ, làm quan cũng nghĩ biện pháp thu quát trăm họ, không nghĩ tới hôm nay có người lại suy nghĩ nên vì trăm họ tặng đồ, tất cả mọi người đều không nhịn được bằng ở hô hấp, yên tĩnh chờ Triệu Dục phía dưới lời nói. Ngay cả Liệu Sự Như Thần, giỏi về nhìn mặt mà nói chuyện Tuân Úc cùng Quách Gia hai người cũng không thể đoán ra ý hắn tới. Đô thị trăng bức, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. Chương 86. Lạc thần chân mật thi đấu thường Nga. Gặp quan tử bán không sai biệt lắm, Triệu Dục lần này khẽ mỉm cười hướng về phía toàn trường người nói, năm nay ta coi như mới nhậm chức U Châu Thứ Sử, đưa mọi người một món lễ vật. Đó chính là năm nay U Châu toàn bộ thu thuế toàn miễn. Mà từ sang năm khởi, toàn bộ thu thuế toàn bộ giảm phân nửa, cho đến ta rời đi cái này U Châu Thứ Sử vị trí, suốt đời không thay đổi, nếu có vi phạm, kiếm chém đầu ta. Triệu Dục nói xong cũng tiêu sái rời đi, cho tới khi phải rời khỏi lúc, toàn trường dân chúng mới có thể kịp phản ứng, nhất thời buộc phát ra mãnh liệt tiếng hoan hô. Đó là một loại xuất phát từ nội tâm hưng phấn cùng vui vẻ tiếng, trên bầu trời quyến rũ ánh mặt trời giờ phút này lộ vẻ đến mức dị thường sáng lạ, chiếu sáng tại cửa lầu thượng U Châu hai chữ lại biến sắc đứng lên. Đó là Triệu Dục huyết dịch màu sắc cùng mực dung hợp lẫn nhau phát ra tím nhạt màu đỏ nhạt, tựa hồ đang vì Triệu Dục lời nói làm ra mãnh liệt nhất làm chứng. Đối với Công Tôn Nhất gia sự, tại cũng không có người đi để ý tới, toàn bộ đều đắm chìm trong này mới nhậm chức U Châu Thứ Sử thật sự tặng quà trong vui sướng. Phụ thân đại nhân, mẫu thân đại nhân, mật muốn gặp cái đó U Châu Thứ Sử trong đám người một đặc biệt nữ tử hướng về phía bên người hai vị lao nhân nói, mà lời nói này vừa vặn bay vào một bên thái diễm trong hai. Trong phủ Triệu Dục kể cả Tuân Úc, Quách Gia đám người chính đang thương nghị tiến một bước thương nghị xử trí như thế nào Công Tôn Toản cập kỳ người nhà, cùng với bước kế tiếp U Châu phát triển, đặc biệt là Triệu Dục lần này đội ngũ thật sự đề xướng miễn phí nhập học, học đồng chế độ quan trọng hơn là nam nữ đều có thể cùng vào vấn đề. Thái Sử Tử, Điển Uy, hai người các ngươi đều mang binh 500 phụ trách tra phong Công Tôn thế gia, tất cả tiền tài sản cùng nhau tịch thu, về phần kia nha môn lệnh phạm võ tiền tài là tán ở những thứ kiêng nghèo khó dân chúng. Là chủ công. Thái Sử Từ cùng Điển Vi hai người nhận lấy mệnh lệnh hậu liền trực tiếp lui ra. Chờ chung quanh nhân hơi ít hậu, kia Quách gia mới tiến lên phía trước nói, chủ công, Phụng Hiếu đề nghị tướng kia Công Tôn Nhất gia chém chết, chấm dứt hậu hoạn. Nghe được Quách gia lời nói hậu, Triệu Dục hơi có chút do dự đưa ánh mắt chuyển hướng một bên Tuân Úc cùng Triệu Vân nói, hai người các ngươi có ý kiến gì không? Đối mặt Triệu Dục câu hỏi, Tuân Úc không dám có chút giấu giếm, nói thẳng, ý theo ta ý tứ đến xem, Văn Nhược đồng ý Phụng Hiếu quan điểm, lần này chủ công công khai thẩm phán kia Công Tôn Thế gia, thắng được toàn bộ U Châu lòng dân, cũng hoàn toàn thừa kế kia U Châu thứ sử trước. Mặc dù Công Tôn Thế gia nhân bị đánh vào đại lao, nhưng dõi mắt U Châu vẫn có không ít quan chức, thế gia là phụ thuộc vào hắn Công Tôn gia, chúng ta phải làm đem trừ chi, để tránh ngày sau dưỡng hổ vi hoạn. Triệu Vân cùng là nói, Tử Long cũng đồng ý hai vị tiên sinh cái nhìn. Thật ra thì Triệu Dục sớm đã có ý tưởng này, chẳng qua là lo ngại mặt mũi không dễ dàng cho trực tiếp mở miệng nói ra chuyện này, cho nên trước hỏi ý kiến ba người. Lấy được mọi người đồng ý hậu, Triệu Dục không nhịn được thở phào một cái nói, như thế như vậy, vậy cũng tốt, Văn Nhược chuyện này liền giao cho ngươi tới làm. Hy vọng thần không biết quỷ không hay giải quyết chuyện này. Tuân Úc hai quả đấm ôm một cái, tê ơ, chủ công xin yên tâm, Văn Nhược chắc chắn vì chủ công giải quyết lần này ưu sầu. Hội nghị mới vừa thương lượng kết thúc, ngoài cửa vang lên một trận ôn nhu, phu quân lời còn chưa dứt, ba vị quốc sắc thiên hương tiểu thê cũng đã bộ vào trong phòng, sau lưng còn đi theo kia Nghiêm thị hai cha con. Xin chào ba vị phu nhân. Quách gia đám người thấy vậy cuống quýt thi lễ. Chư vị miễn lễ. Thái Diễm tại trong ba người hơi lớn tuổi, đáp lại. Nhìn mấy vị thê tử mang theo kia Nghiêm thị đàn bà hai người trước tới tìm kiếm mình, Triệu Dục cũng biết có chuyện, liền hỏi, mấy vị phu nhân có chuyện gì? Lai Hoanh Nhi giành nói trước, phu quân, Lai Hoanh xem này hai cha con thật là đáng thương, lại không nhà để về, Lai Hoanh muốn mời phu quân hỗ trợ. Lai Hoanh Nhi mới vừa nói xong, kia Nghiêm thị hai cha con liền bay thẳng đến Triệu Dục quỳ xuống nói, ta hai cha con cũng không phải là ương cầu xin đại nhân cấp cho chúng ta cái gì trợ giúp. Chẳng qua là đại nhân hôm nay cho chúng ta giữ gìn lẽ phải, chúng ta hai cha con vô cùng cảm kích, muốn làm đại nhân làm trâu làm ngựa báo đáp đại nhân. Lão bá nhanh đứng dậy nhanh. Triệu Dục nói xong tự mình tiến lên tướng lão nhân kia đỡ nói, lão bá tâm ý, Triệu Dục hiểu, Triệu Dục chẳng qua là làm chính mình hẳn làm, không cầu báo đáp gì cùng hồi báo, nếu nhị vị không nhà để về, nếu không phải chê, không bằng liền ở tạm chúng ta này trong phủ. Con gái của ngươi liền theo ta trong phủ vũ cơ bạn múa. Mà lao bá ngay tại phòng bếp nhâm kỳ quan tâm sự, hai người tiền công mỗi tháng một thanh, ăn ở tất cả tại ta trong phủ làm sao. Đa tạ đại nhân, lão phu không cần báo đáp lao hán kia nói xong cũng chuẩn bị quỳ xuống lại, được Triệu Dục một cái ngăn lại. Sự tình mới vừa giải quyết xong, ngoài cửa bỗng nhiên hữu binh lính báo lại, đại nhân, bên ngoài có người cầu kiến. Triệu Dục hiếu kỳ hỏi người nào đến gặp. Tiểu không nhận biết, nghe nói là đến từ Kỳ Châu, là một vị họ Trần nữ tử, tướng mạo cực kỳ đẹp mắt. Nhưng lại cùng mấy vị phu nhân sánh bằng, cùng theo còn có mấy người, trong đó hữu hai cái hẳn là cha mẹ của nàng thân. Họ Chân cô gái đẹp, đến từ Ký Châu. Chính mình khi nào đi qua Ký Châu? Coi như là hữu cũng là tại Ký Châu tìm Triệu Vân mà thôi, nơi nào nhận biết cái gì nữ nhân? Không đợi Triệu Dục kịp phản ứng, một bên ba vị phu nhân đã bắt đầu dùng một loại kỳ quái ánh mắt quan sát Triệu Dục đến, điêu thuyền càng là không nhịn được hỏi ử. Chẳng lẽ là phu quân ngươi cóng lấy sau lưng chúng ta lại ở nơi nào thiếu phong lưu trái? Triệu Dục liền vội vàng làm ra đáp lại, vi phu chân rất là hoan uổng, từ khi biết ba vị phu nhân sau khi, vi phu mỗi ngày tại gia không ra khỏi cửa hai môn không bước, nơi nào có cơ hội gì làm quen nhà khác nữ tử. Huống chi ba vị phu nhân dung nhan dõi mắt cả tên đại hán, ai có thể so sánh, coi như là còn lại đẹp mắt nữ tử từ trước mặt của ta trải qua, vi phu cũng sẽ không chú ý. Hữu điêu thuyền mở đầu ồn ào lên. Một bên Thái Diễm cũng không nhịn được gia nhập nói, không nghĩ tới mấy ngày không cùng phu quân cãi vả, phu quân tài ăn nói lại có sở trường vào, buổi nói chuyện nhất thời nói tỉ muội ta ba người không thể nào trả lời. Lần này thì nhìn ở bên ngoài mỹ nhân phân thượng, thả ngươi một lần, nhanh lên một chút mời người kia đi vào, cũng tốt để cho chúng ta nhìn một chút lại có nhà nào cô nương được chúng ta phu quân câu tẩu hồn phách. Nếu là qua đến tỉ muội chúng ta mấy cái mắt, chúng ta cũng tốt vì phu quân ngài làm mai a. Hai người một sướng một họa nhất thời nhượng Triệu Dục cảm thấy cực kỳ hủy khuất, trầm lại chính mình một cái đại hảo thanh niên được lao bà của mình coi như là sắc ma một dạng bất quá vẫn là trước hết mời người tới sau khi đi vào thả có thể hỏi cho rõ, đi, làm cho các nàng vào đi. Vâng, đại nhân. Theo hộ vệ dẫn đầu, một nhóm bốn cái người xa lạ đi tới nơi này trong đại đường, nhất đánh những người này vào nhà Triệu Dục liền bắt đầu quan sát, lại phát hiện mình căn bản không nhận biết những người này. Hai trai hai gái. Trong đó hưu một cô gái trung niên hẳn là ba người này trưởng bối, nói đúng ra hẳn là bọn họ mẫu thân, bất quá này ba người tuổi trẻ tướng mạo không giống bình thường. Mặc dù hai người đàn ông kia bộ dáng không có Triệu Vân cùng mình như vậy anh tuấn tiêu sái, nhưng là cũng rất có một phen khí chất, hai người đều là mục như lãng tinh, một cái tuấn tú nho nhã, một cái cường tráng cao lớn. Từ hai người khí chất thượng tựa hồ có thể nhìn ra hai người bao nhiêu biết một chút võ, về phần thực lực chỉ có thể coi là. Bất quá, đàn bà kia đến lúc đó dáng dấp dễ nhìn vô cùng, nhưng không phải là bởi vì ba cái lao bà ở một bên làm nổi bật, đơn độc gặp đến cô gái này tử, Triệu Dục trong lòng nhất định sẽ hữu một trận không nhỏ rung động. Một con tịnh lệ mái tóc, như nguyệt lông mày kẻ đen, một đôi lệ mắt như ngôi sao như minh nguyệt, đỉnh tú mũi ngọc, đào thai ửng đỏ, như điểm đỏ thắm môi, trứng ngống mặt trái xoan thẹn thùng hàm tình, như ngọc loại tuyết cơ như băng như tuyết, vóc người thon dài, thần thái thiên thật là tinh khiết. Không nói Triệu Dục, ngay cả một bên điều thuyền, Lai Hoanh Nhi cùng Thái Diễm gặp đến cô gái này giờ tí đều là lang giật mình. Nguyên lai hộ vệ kia nói quả thật không giả, nữ tử này coi là thật dáng rất đẹp mắt như vậy, tựa hồ không kém hơn chính mình, chọc cho trong lòng ba người có nhiều không cam lòng, coi như là nhận định phu quân mình Triệu Dục ở bên ngoài chạm phải phong lưu trái, cùng kêu lên đưa ánh mắt chuyển hướng trong đại đường gian Triệu Dục trên người. Không chỉ là ba vị phu nhân, ngay cả Quách gia, Tuân Úc cùng Triệu Vân cũng là hiếu kỳ xem qua, trong lòng rất là bội phục mình chủ công mị lực hòa phong thải. Đối mặt sáu người kia nóng bỏng ánh mắt, Triệu Dục chân muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Tiểu nữ gặp qua thứ sử đại nhân. Mọi người ở đây đều yên lặng lúc, người tới lại đi trước mở miệng nói chuyện chính là kia tướng mạo phi phàm nữ tử. Không nghĩ tới kỳ không chỉ tướng mạo tuấn mỹ, tiểu liên thanh thanh âm cũng là dị thường êm tai, chăm sóc lời nói nhất đánh, mấy người rối rít hướng Triệu Dục hành lễ. Triệu Dục thấy vậy liền vội vàng tiến lên một bước nói, các vị xa tới là khách, không cần quá nhiều lễ nghi, nhanh mau mời ngồi. Đợi tất cả mọi người đều rối rít nhập tòa hậu, Triệu Dục mới vừa hỏi nói, nghe nói các vị là từ Ký Châu tới, lần này đặc biệt tới tìm ta, kẻ hèn trí nhớ không được, quả thực không nghĩ ra ở nơi nào cùng mấy vị gặp qua. Xin các vị báo cho biết. Chờ Triệu Dục tiếng nói vừa dứt, đàn bà kia liền đứng dậy nói, đại nhân, chúng ta chưa từng thấy qua, lần này chúng ta tới gặp chính là cố ý muốn hướng đại nhân thỉnh giáo. Thỉnh giáo không dám nhận, nếu là có thể giúp được một tay, tại hạ nguyện ý tấn khuyển mã chi lao. Chỉ là tại hạ còn không biết mấy vị tôn tính đại danh. Triệu Dục nói xong cố ý bưng lên trước mặt ly trà mân khẩu, mượn cơ hội liếc mắt quét về phía bên người ba vị tiểu thê cùng Quách gia đám người, nhưng không nghĩ mấy người kia tại tiến lên đón chính mình ánh mắt hậu, cổ trang đến một bộ không có chuyện làm dáng vẻ, tránh thoát chính mình ánh mắt. Tiểu nữ chân mật, là Ký Châu Trung Sơn nhân sĩ, đây là ta mẫu thân, hai vị này là anh ta ca chân nghiễm cùng chân yêu, lần này tới. Phốc xích còn không chờ đối phương nói hết lời. Triệu Dục liền không cố kỵ chút nào thân phận cùng trường hợp, không nhịn được đem trong miệng nước trà toàn bộ phun về ra, nhất thời toàn bộ trong hành lang nhân đều sửng sốt, hoàn toàn không hiểu Triệu Dục kết quả đang diễn vậy mở ra. Triệu Dục không để ý tới lau đi bên khỏe miệng nước trà, vui vẻ nói, ngươi chính là Hà Bắc Chân Mật. Mặc dù kinh ngạc Triệu Dục phản ảnh, Chân Mật vẫn lễ phép trả lời, chính là tiểu nữ. Vậy mà Triệu Dục bật thốt lên nói, ngươi không phải gả cho Viên Thiệu cái đó không có ý chí tiến thủ con thứ hai Viên hay sao? Không nghĩ Triệu Dục tiếng nói vừa dứt, toàn trường đều vì khiếp sợ, nhất là kia chân thị nhất gia, toàn bộ là một bộ đứng ngẩn ngơ vẻ mặt, không một người dám trả lời. Nguyên chuyện như vậy vẫn là hai nhà bí mật, trừ kia Viên thị cha con ngoại, cũng chỉ có chính mình người một nhà biết, còn lại người ngoài càng không cần nói. Phải biết Ký Châu cùng này Vũ Châu mặc dù cách nhau, lại cách nhau khá xa, vì sao này Vũ Châu thứ sử hội biết được chuyện này, quả thực là mấy trong lòng người một mê. Đô thị trăng bước, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực. Cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. Chương 87. Khu hổ thôn lang vì Lưu Bị. Nhìn đối phương không trả lời, Triệu Dục không khỏi tự lẩm bẩm, chẳng lẽ là ta nhớ sai? Không nên a, kia Viên Hy không phải đã sớm vừa ý ngươi, năm lần bảy lượt khẩn cầu hắn lao tử muốn cưới ngươi quá môn. Gặp Triệu Dục lần nữa nhắc lên chuyện này, một bên Chân Nghiễm không nhịn được mở miệng nói, bẩm đại nhân, kia Viên gia nhị công tử quả thật nhiều lần tới ta Chân gia cầu hôn. Trước đây không lâu mới cùng Ngô Muội quyết định hôn sự, hai người tạm thời còn chưa thành thân. Nghe Chân Nghiễm lời nói hậu, Triệu Dục gật gật đầu nói, há, ta nói đây. Nguyên lai là như vậy. Dám hỏi đại nhân, tại sao lại biết được chuyện này? Chân Nghiễm cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Cảm giác mình tựa hồ nói lộ ra miệng, Triệu Dục cố ý đả mã hổ nhăn nói, chuyện gì? Chân Nghiễm không nhịn được hỏi tới, chính là vừa rồi đại nhân thật sự nhắc tới Ngô Muội cùng kia Viên thị nhị công tử hôn sự. Đại nhân đến tột cùng là hà từ biết được. Tiểu nữ rất là tò mò. Hả, cái đó a? Triệu Dục cười ha ha một tiếng. Nhìn một chút không chớp mắt nhìn mình Chân Mật, liền vội vàng mượn cớ uống trà nói, cái này rất đơn giản a, ta đoán a, kia Viên Hy tuổi còn trẻ là đồ háo sắc, chân cô nương tướng mạo xinh đẹp, toàn bộ Ký Châu đều biết, kia Viên Hy dĩ nhiên hội mượn tự có cái có bản lãnh lao tử, đánh cái gì dối trá tứ thế tam công cờ hiệu khắp nơi tiêu giao khoái hoạt. Nếu là bọn họ Viên gia vừa ý nữ tử, hỏi do tại toàn bộ Ký Châu thậm chí tại cả cái Đại Hán Vương Triều có ai dám với tranh đoạt chứ? E là cho dù là thiên tử vừa ý, kia Viên thị nhất gia cũng dám với cấp đoạt. Triệu Dục chỉ lo lầm bầm lầu bầu, chút nào không nhận thấy được kia chân mật sắc mặt sớm đã là một mảnh trắng xám, bên người chân Nghiêu Liên vội vàng hai tay ôm quyền nói, à, đại nhân xin chớ như thế khinh suất, nếu là thiên tử trách tội xuống, chắc chắn dính liễu ta chân thị nhất gia. Hồi lâu chân mật mới lạnh như băng nói, đại nhân, tiểu nữ không biết Viên thị gia tộc khi nào đắc tội qua ngài, vì sao phải như thế chê bai chân mật tương lai hôn phu đây? Đối mặt chân mật tức giận, Triệu Dục lại không thèm để ý chút nào, bình sinh lần đầu làm một lần không phải thân sĩ cử chỉ, không tị hiểm chút nào nói, há, kia Viên thị đến lúc đó không có chỗ nào đắc tội qua ta, đến lúc đó đắc tội U Châu toàn bộ trăm họ, Viên thị nhất gia dạ tâm khổng lồ, chẳng qua là giỏi về ẩn nút. Viên Thiệu mặc dù binh cường tướng rộng rãi, không có tứ thế tam công danh xưng, thiên tử gặp rủi ro phái người đi trước cầu cứu, kia Viên Thiệu lại lo lắng thiên tử hội nguy cơ địa vị mình, lại không chút khách khí từ chối. Kỳ mục đích chính là muốn tướng Đại Hán thiên tử đưa vào chỗ chết, kỳ dã tâm nhưng lại vừa thấy. Trinh phạt đồng chắc lúc, Viên Thiệu may mắn đến minh chủ chức vị, liên minh giải tán lại vứt liên minh ước hẹn hữu nghị tình, đoạt nhân thành trì, công nhân địa phương. Nếu không phải chúng ta chư vị tới trấn giữ U Châu, chắc hẳn kia Viên Thiệu đã sớm công phá U Châu, để cho nhị công tử Viên Hy bổ nhiệm làm này U Châu thứ sử, thử nghĩ một hồi tiểu lấy Viên Hy kia nhị thế tử thái độ tới thống lĩnh U Châu lời nói. U Châu trăm họ chắc chắn dân chúng lầm than. Cái gì? Triệu Dục lời nói này vừa rơi xuống, không chỉ là chọc cho chân thị nhất gia khiếp sợ, ngay cả tả hữu hai bên Tuân Úc cùng Quách gia hai người cũng là rất là kinh ngạc. Hai người tại đi tới U Châu trước một mực ở Ký Châu Viên Thiệu nơi, bởi vì một ít thế lực tiểu nhân đương đạo, hai người rất khó lấy trở thành Viên Thiệu bên người muốn thần. Không qua một lần thỉnh thoảng cơ hội ở phía trước đi bái kiến Viên Thiệu lúc, chính gặp Viên thị nhị công tử Viên Hy trước đi tìm một chút Viên Thiệu muốn nhượng cha tự mình làm chính mình đến cửa cầu hôn. Kia Viên Thiệu vừa thấy mình con trai bà bối, nhất thời mừng rỡ vạn phần, đem vốn là hội nghị trọng yếu để qua một bên, một cái ôm lấy chính mình con trai bảo bối nói, Hy Nhi, ngươi tới, mau hơn nhìn một chút cái này. Nói xong, Viên Thiệu mở ra bản đồ quân sự nói, ngay hôm đó khởi, là cha liền muốn cùng kia công tôn Tiểu Nhi khai chiến, nếu là công chiếm kia U Châu, Hy Nhi ngươi chính là kia U Châu thứ sử. Viên Hy chắp tay cười một tiếng nói, tạ cảm ơn phụ thân. Bất quá nếu là phụ thân có thể đáp ứng ta thay ta cầu hôn lời nói, Hy Nhi hội nguyện ý làm kia U Châu thứ sử. Viên Thiệu cười nói, yên tâm đi, được ta Viên gia xem cưới nữ nhân, có ai dám tới tranh đoạt. Vốn là đây chỉ là một tịch đùa giỡn, Quách gia cùng Tuân Úc cũng chưa từng coi là thật, không nghĩ tới chuyện này lại bị Triệu Dục thật sự nhắc lên, nói cho đúng hẳn là dự đoán, hai người đối với Triệu Dục kia thần quỷ tiểu trí tuệ cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Thấy sự tình huyên náo có chút rất không vui, Triệu Dục liền vội vàng nói sang chuyện khác. Không biết mấy vị lần này trước tới tìm ta có chuyện gì? Còn có không biết mấy vị tại sao lại đường xa này U Châu tới? Chân Nghiễm liền vội vàng chắp tay nói, nô muội cùng Viên gia nhị công tử đính hôn hậu, hôm nay cố ý tới U Châu gặp một lần phụ thân lúc sinh tiền mấy người bạn thân, mời kỳ đến lúc đó tham gia chân mật lễ hôn điển. Hôm nay đi ngang qua chợ đúng lúc gặp đại nhân công khai thẩm phán kia công tôn thế gia, chúng ta hơi lớn nhân tinh mẩu cử động cùng ngôn ngữ cảm động, nô muội đặc biệt hơi lớn nhân miễn phí học đường, học đồng. Xính nhiệm quan chức cùng nam nữ không giới hạn cùng một rất cảm thấy hứng thú. Cho nên chuyên tới để thỉnh giáo, mong rằng đại nhân không tiếp thụ. Ở đối phương nói ra sau khi, Triệu Dục mới tính minh bạch, nguyên lai những người này là hiếu kỳ tự mình ở U Châu thiết lập hạng mục mới, cũng khó trách như thế, những thứ này vốn là tại thế kỷ 21 rất là bình thường chính sách đến cổ đại bọn chúng đều là kinh người cử động. Thì ra là như vậy, chỉ trách tại hạ không thể thụ giáo cho chư vị. Gặp Triệu Dục cự tuyệt. Chân mật không nhịn được liên bận rộn mở miệng nói, đại nhân, vì sao không thể? Ta xem đại nhân những thứ này chính sách phi thường hoàn mỹ, nếu là đem chuyển tới Ký Châu, chắc hẳn Ký Châu cũng sẽ phát sinh biến hóa rất lớn, tướng hưu vô số dân chúng có lợi. Mặc dù ta cùng kia Ký Châu Viên Thiệu tiếp xúc không lâu, nhưng ta là đã sớm nhìn thấu người, thử nghĩ một hồi nếu là ta trợ giúp ngươi khiến cho Ký Châu Viên Thiệu cường đại lên, khó bảo toàn bọn họ sẽ không tới xâm chiếm ta U Châu. Ta thật sự thực hiện chính sách mới chính là cho ta kỷ nguyên mới. Thiên địa mới mở con đường một trong, những thứ này cũng không phải nói đến toàn bộ chư hầu trong tay cũng sẽ là chuyện tốt, giống như là một cái thần binh lợi kiếm, đến hảo nhân thủ trong chính là vì bảo vệ người nhà, bảo vệ trăm họ chém chết ác ma, cố thủ bình an. Nhưng nếu là đến xấu trong tay người lạt thì trở thành uy hiếp đáng sợ công cụ, bất luận cái gì đều có hai mặt, ta muốn thực hiện là kia Viên thị gia tộc căn bản không làm được, cho nên tôi ngày xưa không thể trao tặng các ngươi. Triệu Dục trong nháy mắt liền rời ra dùng vật lý học so sánh bắt chước phương thức tới vì mọi người diễn thuyết, nhất thời tướng tất cả mọi người đều được tin phục, đối mặt thế kỷ 21 kinh điển văn minh, chỉ bằng vào này cổ đại văn học rất khó mà đối kháng. Đối mặt Triệu Dục lời nói, Chân Mật không nhịn được yên lặng nói, chẳng lẽ Ký Châu chăm họ, Chân không cách nào hưởng thụ được loại này công bình, cuộc sống tốt đẹp à? Triệu Dục thuận miệng nói, đương nhiên là có. Chân Mật nghe một chút nhất thời vui vẻ nói, Chân, con xin nói cho Chân Mật. Đó chính là để ta làm toàn bộ trưởng Ký Châu, ta nhất định sẽ để cho Ký Châu phát triển giống như U Châu một loại cường đại, khiến cho Ký Châu chăm họ cùng U Châu như thế và bình an giật. Triệu Dục nói xong hướng về phía mọi người lộ ra một bộ trong sáng nụ cười. Đại nhân chẳng lẽ là sẽ đối Ký Châu khai chiến? Có thể biết chiến tranh sau khi mang đến gieo họa. Chân Mật không thể tin nói. Chiến tranh tiểu giống với ta vừa rồi nói với ngươi hai mặt lưỡi kiếm, đối với một ít tâm thuật bất chính nhân, là vì gia tăng chính mình quyền hạn, mà ta mục đích chính là làm cho cả đại Hán chăm họ nắm giữ một cái cách xa chiến tranh, khắp nơi hòa bình, không có nghèo khó, sẽ không bị đói thế ngoại đào nguyên, phàm là có bất kỳ nhân hội quấy nhiễu được ta mơ ngộng, Triệu Dục nhất định sẽ không nghỉ, chỉ sợ hắn là binh cường mã tráng Viên Thiệu, cũng đừng mơ tưởng bước vào ta U Châu một tấc. Đất. Triệu Dục thật sự miêu tả sinh hoạt xa xa là mọi người không dám tưởng tượng, Nạ Hạ nói cá tính khí chất không lệnh cấm Chân Mật trong lòng ấy náy mà động, lần nữa nhìn Triệu Dục ánh mắt lại có chút khẩn trương, liền vội vàng nói tránh đi, ai, xem ra, Chân Mật vô duyên cuộc sống như vậy, chỉ có thể chúc phúc đại nhân sớm ngày thực hiện. Nhưng không nghĩ Triệu Dục khẽ mỉm cười nói, thật ra thì cũng không thường không thể, ngươi chỉ phải gả tới ta U Châu tới liền chuyện gì đều giải quyết. Húng chi ta còn cần một ít văn học phong phú nữ tử tới vì những đứa trẻ kia giờ học, ngươi có thể tới ta U Châu đem những đứa trẻ kia đạo sư. Cái gì Triệu Dục lời nói lần nữa nhượng mọi người lâm vào một mảnh trong lúc kinh ngạc. Hứa Đô trong cung, Tào Tháo đại là thiên tử sở hạ dụ lệnh đã phát ra, chính là trước kia Quách Gia cùng Tuân Úc hai người thiết lập tưởng, khiến cho Từ Châu Lưu bị chém chết Lữ Bố, Lưu bị thân là từ thứ sử không dám không nhận nghe thượng cấp mệnh lệnh. Nhưng là đối với Lữ Bố cái này siêu cấp võ tướng dĩ nhiên không đành lòng giết chết, chỉ có thể nhượng sứ giả tạm thời chuyển cáo Tào Tháo, từ thứ sử người quan này nhận lấy, nhưng là sát Lữ Bố chuyện phải chờ một chút. Đợi sứ giả sau khi đi, quan trương hai người hết sức tức giận nói, đại ca, bây giờ dưới triều đình lệnh để cho chúng ta sát Lữ Bố tên kia, kia Lữ Bố nguyên bổn chính là bất nghĩa đồ, ngươi tại sao lại cự tuyệt? Ngươi sẽ không sợ thiên tử trách tội xuống sao? Nhìn hai cái không dùng đầu góc ra hỏa, Lưu bị ai thắn nói, ai? Nhị đệ, tam đệ hai người các ngươi có chỗ không biết à, cái này căn bản không là thiên tử mệnh lệnh, đây là kia Tào Tháo quỷ kê à, hắn sợ chúng ta phát triển lớn mạnh, phỏng chừng hạ chỉ để cho chúng ta chém chết Lữ Bố, mục đích chính là suy nhược thực lực chúng ta, đầu tiên là dẫn cho chúng ta lưỡng hổ tranh nhau, sau đó tại đem chúng ta tóm thâu. Thích để tâm vào chuyện vụn vặt trước phi, giống to, coi như thế, vậy thì thế nào? Kia Lữ Bố bản đáng chết, bây giờ người người đều muốn sát Lữ Bố. Mà đại ca ngươi vì sao nhưng vẫn bảo vệ hắn? Trương Phi lời còn chưa dứt, chính đụng thương thượng Lữ Bố trước tới thăm, nghe cái rõ ràng, không khỏi kinh hãi nói, Huyền Đức Công, chuyện gì ồn ào, đến tột cùng là ai muốn giết ta? Trương Phi cùng Quan Vũ hai người vừa thấy Lữ Bố tới, liền vội vàng nắm binh khí muốn động thủ, lại bị Lưu Bị gắt gao đè lại, Tịnh tướng hai người đuổi ra ngoài cửa, kéo Lữ Bố đến chính mình bên trong phòng, lấy ra Tào Tháo thật sự thảo nghị công hàm đưa cho Lữ Bố nói, ai? Huynh trưởng ngươi chính là tự xem một chút đi. Lữ Bố liền vội vàng nhận lấy Lưu Bị trong tay công hàm nhìn tiếp, biểu tình nhất thời kinh biến. Hiền đệ, ngươi có thể biết đây là Tào Tặc thiết lập hạ quỷ kế, hắn muốn lợi dụng kế này sách tới ly gián ta ngươi hai người, để cho chúng ta giết lẫn nhau, ngươi muôn ngàn lần không thể tin tưởng hắn. Bố huynh không cần phải lo lắng, Huyền Đức tự nhiên biết đây là kia Tào Tháo quỷ kế, dĩ nhiên sẽ không mặc cho người khác nói như vậy, cho nên huynh cứ yên tâm được. Hôm nay ta đặc biệt bày rượu yến vì ta ngươi hai người tình ý tăng thêm. Lúc này Lưu Bị liền cổ động chiêu đãi Lữ Bố, vì có thể ổn định kỳ tâm, trong bữa tiệc Quan Vũ, Trương Phi hai người đều là trong lòng kìm nén nổi giận trong bụng, chẳng qua là ngại vì Lưu Bị cùng mọi người chỗ không tốt phát tiết, cho đến đêm khuya Lữ Bố sau khi rời đi, hai người mới hướng Lưu Bị trách móc, đại ca, ngươi vì sao bênh vực cái tên kia? Đô thị trăng bức, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. Chương 88. Hoài Nam Viên thuật muốn xưng đế. Lưu Bị không nhịn được thở dài nói, nhị đệ, tam đệ, các ngươi có chỗ không biết ta, kia Tào Tháo chính là muốn lợi dụng như vậy quan hệ khích bác đả kích chúng ta thế lực. Trương Phi nghe một chút, nhất thời giận dữ, đại ca, ngươi làm sao nhát gan như vậy, coi như kia Tào Tháo hữu hổ làng chi sư thì như thế nào, có ta cùng nhị ca ở bên người ngươi, sợ gì hắn thiên quân vạn mã. Tam đệ, ngươi làm sao như thế lô mãng, ta biết ngươi vũ dũng hơn người, nhưng là kia Tào Tháo cùng còn lại mỗi cái chư hầu đều binh cường mã tráng, ngươi có thể ngăn cản nhất thời, nhưng là không ngăn được một đời A này Lữ Bố mặc dù không thỏa, nhưng là chúng ta ngày đó ba người đều không thể đem đánh bại, Kỳ Vũ Dung không ở đây ngươi ta ba người bên dưới A, chúng ta chỉ cần thoáng cho hắn một chút chỗ tốt, hắn liền ngoan ngoan đứng ở chúng ta bên này, đến lúc đó có thể giúp bọn ta giúp một tay. Đợi ngày sau thực lực chúng ta trang đại hậu, tại tướng trừ đi cũng không muộn A, chúng ta bây giờ thì phải phát triển gìn giữ binh lực chúng ta mới được. Lưu Bị một phen lời tâm huyết nhất thời để cho hai người rất là thanh tỉnh, Quan Vũ liền vội vàng ôm quyền nói, nhị đệ suýt nữa hiểu lầm đại ca, không nghĩ tới đại ca hữu này trí tuệ, nhị đệ bội phục. Nói xong, kia Quan Vũ lại đem đề tài chuyển hướng Trương Phi nói, tam đệ, ngươi lại nghe đại ca một lần, chúng ta trước hết lợi dụng kia ngốc Lữ Bố cho chúng ta làm tiền phong bia đỡ đạn, đợi ngày sau chúng ta chiêu binh mãi mã cường trắng hậu, nhị ca đem tên kia nhường cho ngươi tự mình làm thịt hắn làm sao. Được hai người như vậy một dỗ, Trương Phi nhất thời vui vẻ nói, được, nhị ca, đây chính là ngươi nói, muôn ngàn lần không thể đổi ý, Lữ Bố người kia phải do ta tự tay giết. Tào Tháo nhất kê không được hậu, nam hạ kế thứ hai sách, nói Hoài Nam Viên thuật muốn hữu tạo phản lòng, khiến cho Lưu Bị xuất binh tấn công. Lưu Bị biết rõ là kế, nhưng bởi vì lúc trước Lữ Bố cùng một đã cự tuyệt Tào Tháo, lần này không dám không nghe theo, không thể làm gì khác hơn là bổ nhiệm quân sĩ xuất chinh Viên thuật. Trước khi đi quân trước, Tôn Kiển chợt nghe Từ Châu vô đại tướng thủ thành, vội vàng hướng Lưu Bị đề nghị, mọi người không khỏi làm chấn thủ Từ Châu cùng một cảm thấy nhức đầu. Bên cạnh mình đáng tin tướng lĩnh không có mấy người, nói đúng ra chỉ có Quan Vũ cùng Trương Phi hai người, Quan Vũ có thể nói là chính mình cận vệ, hơn nữa ít nhiều có chút đầu não đề nghị, chính mình vạn nhất có chuyện gì cũng tốt với hắn thương lượng, chỉ có thể nhượng kia Trương Phi tới thủ thành. Ngay tại Lưu Bị làm khó dễ thời điểm, Trương Phi đỉnh đặt nói, đại ca, không bằng để cho ta tới thủ thành đi, ngươi và nhị ca cùng đi. Lưu Bị nhìn Trương Phi kia hào hứng dáng vẻ, ai thắn nói, không được, ngươi thủ thành, đại ca rất không yên tâm, ngươi tốt tham ăn uống rượu, hơn nữa tính cách nóng nảy, động một chút là đánh quân sĩ, người khác khuyên can, ngươi từ trước đến giờ không nghe, nếu để cho ngươi thủ thành, ta làm sao có thể yên tâm hạ. Trương Phi chính là thuộc về cái loại này thích nghe êm thai nhân, vừa nghe nói có người không tin mình lập tức liền gấp, đặc biệt là chính mình kết bái đại ca đều không tin mình. Trương Phi nhất thời biệt hồng mặt hướng về phía mọi người nói, đại ca ngươi cứ yên tâm. Từ nay về sau, ta không đang uống rượu, càng không biết tại quất quân sĩ, người khác khuyên ta ta nhất định sẽ nghe. Đối với Trương Phi lời nói này, Mi Trúc cùng Lưu Bị vẫn không tin. Trương Phi không khỏi cả giận nói, ta theo đại ca nhiều năm, từ không thất tín. Thấy Trương Phi như thế, Lưu Bị không tốt đang nói gì, chỉ đành phải từ tôn nói, cũng không phải là đại ca không tin được ngươi, chẳng qua là còn cần Trần Nguyên Long phụ tá, sớm muộn thiếu uống rượu. Ta cứ yên tâm một bên Trần Đăng lúc này đáp ứng, Lưu Bị lúc này mới dẫn đội ngũ đi Từ Châu lên đường. Tào Tháo phái Lưu Bị đánh dẹp Viên Thuật hậu, dĩ nhiên sẽ không đơn giản như vậy, cũng trong lúc đó nội cũng phái người mật hàm chi Viên Thuật, nói Lưu Bị đang ở đáp lời tiến quân, muốn tóm thâu Kỳ Châu quận. Kia Viên Thuật từ trước đến giờ tâm cao khí ngạo nghe một chút nghe thấy Lưu Bị muốn tới đánh chính mình, nhất thời giận dữ nói, đáng ghét một mình ngươi bán giày cỏ ra hỏa. Lại đuổi để cướp đoạt ta Châu quận lập tức phái thượng tướng Kỷ Linh dẫn đại quân 100.000 sát hướng Từ Châu. Lưu Bị binh mã rất ít không dám xuất tấn công trước, chỉ đành phải xây dựng cơ sở tạm thời yên tĩnh chờ cơ hội. Kỷ Linh là cùng kỳ chủ tử như thế tính tình được Lưu Bị không biết tự lượng sức mình cảm thấy tức giận, mang binh đi tới trận tiền chửi mắng, mẫu thân Lưu Bị cầu huyết lâm đầu. Quan Vũ không nhịn được dẫn rất ít người tới cùng Kỷ Linh một mình đấu, song phương liên tiếp giao chiến hơn 30 hiệp lại bất phân thắng phụ. Kia Quan Vũ không khỏi đối trước mắt Kỷ Linh thay đổi cái nhìn, biết rõ này Kỷ Linh là một cái khó giải quyết ra hỏa, lượng quân giao chiến liên tiếp mấy ngày đều bất phân cao thấp. Lại nói kia Trương Phi, Từ Lưu Bị đám người sau khi rời đi, mỗi ngày nghẹn ở trong phủ không có chuyện làm, Từ Châu tất cả mọi chuyện vật đều giao cho kia Trần Nguyên Long xử lý, vài ngày sau cuối cùng không nhịn được, bày ra tiệc rượu mời phần lớn quan chức đến. Trong bữa tiệc càng là đoạn qua vỏ rượu nói, đại ca nhà ta lúc rời đi sau khi từng nói để cho ta số ít uống rượu. Lần này chúng ta phải say một cuộc, ngày mai bắt đầu cai rượu nói xong đích thân bưng vỏ rượu cho mọi người rót rượu. Đối mặt tấm này tam gia rót rượu, không người nào dám không uống, đến lúc đó hữu một người từ trước đến giờ đối với tiểu dị ứng không dám uống, này một cự tuyệt đến lúc đó chọc giận Trương Phi, dám cưỡng bách người này chút xuống, đối phương một cự tuyệt nữa lại chọc cho Trương Phi giận dữ, bắt đi roi ra đem trói lại tiến hành đánh. Người này khổ khổ cầu xin tha thứ, nói hy vọng có thể nhìn kỳ nữ tế Lữ Bố phân thượng bỏ qua cho chính mình. Mà người này chính là Nguyên Đảo Khiêm bộ hạ Tào Báo, Đào Khiêm sau khi chết theo mọi người đi theo Lưu Bị, Lữ Bố vào thành hậu nhìn như tào báo tiểu nữ, hai người liền kết hôn. Vừa nhắc tới Lữ Bố, Trương Phi hỏa khí lớn hơn, lầm tưởng đối phương là tại cầm Lữ Bố lấn áp chính mình, một bên đánh một bên nhục mạ, đem cả nhà trên dưới cùng Lữ Bố già trẻ tất cả mắng cái liền, trong tay roi là quất càng hung. Người chung quanh khuyên như thế nào cũng không khuyên được, vốn là một trận tiệc rượu cứ như vậy tàn đi, Trương Phi một thân một mình uống dặn dò say mềm. Được đánh cho một trận tào báo trong lòng ảo não, phái người cho Lữ Bố đưa tin, còn tiến hành sửa chữa nói Trương Phi là như thế nào làm nhục mình và Lữ Bố cả nhà trên dưới, càng là tưởng thừa dịp còn sớm Lưu Bị sau khi trở lại tấn công chính mình. Lữ Bố vốn là không kém gì Trương Phi tâm cao khí ngạo, tại quân sư Trần Cung dưới sự đề nghị, tự mình dẫn kỵ binh làm tiên phong, Trần Cung dẫn đại quân vì hậu, hướng Từ Châu tiến quân, tiểu bái đến Từ Châu chỉ có 40-50 dặm chặng đường, rất nhanh thì đến. Tào báo âm thầm phái người mở cửa thành ra, Lữ Bố đại quân trong nháy mắt chiếm lĩnh hơn nửa Từ Châu thành. Lúc này Trương Phi vẫn men rượu chưa tỉnh, không dám lực chiến Lữ Bố, ở bên cạnh thập bát kỵ yến tướng dưới sự bảo vệ cùng giết ra đông môn, một đường chạy như bay đến Lưu Bị trong quân doanh trướng. Mọi người vừa thấy được Trương Phi chật vật tới, nhất thời kinh hãi, từ Trương Phi trong miệng biết được toàn bộ tình huống hậu, lại không người dám với đáp lại, Viên Thuật biết được Lữ Bố chiếm lĩnh Lưu Bị Từ Châu mừng rỡ. Liên vội vàng phái người cùng với kết được tịnh mời Lữ Bố phái quân giáp công Lưu Bị, nguyện ý cung phụng lương thảo 50.000 thạch, ngựa tốt 500 thất, vàng bạc 1 vạn lượng, màu gấm 1.000 thất. Nhìn bao thư thượng ước định tài vật, Lữ Bố không khỏi thấy tiền sáng mắt, liền vội vàng mệnh lệnh Cao Thuận dẫn 50.000 binh mã tiến quân, nhưng không nghĩ được Lưu Bị chạy thoát. Cao Thuận gặp Viên Thuật đại tướng Kỳ Linh, vội vàng hướng Kỳ yêu cầu bao thư thượng lễ phẩm, lại bị Kỳ Linh cự tuyệt. Lữ Bố biết được hậu giận dữ, phái người mời Lưu Bị đóng quân tiểu bái, tắc vì chính mình viện quân. Sau chuyện này Viên Thuật vẫn muốn xưng đế, lại khổ nổi chung quanh rất nhiều thế lực gây bất lợi cho chính mình, dự định lấy trước Từ Châu Lưu Bị hạ thủ, đầu tiên là mấy trăm ngàn lương thảo cung cấp, hậu lại dự định nhượng con mình đón dâu Lữ Bố con gái. Lưu Bị biết được hậu liền vội vàng dẫn thân tín trốn hướng Tào Tháo địa bàn, Tào Tháo vui vẻ thu hẹp Lưu Bị tàn quân. Lao Thiên nhượng Viên Thuật ngoài ý muốn từ Tôn Sách thủ ở bên trong lấy được Ngọc Khê tại Thọ Xuân nói phách lối xưng đế, lúc này bị Tôn Sách, Lữ Bố cùng với Tào Tháo nhiều phương diện đả kích. Cùng này trước Triệu Dục ứng Tào Tháo mời gặp nhau, biết được Viên Thuật xưng đế chuyện, Triệu Dục lập tức triệu mở cuộc họp khẩn cấp. Chủ công, ngươi là nói ngươi muốn đích thân xuất binh hiệp trợ Tào Tháo tấn công Viên Thuật. Hơn nữa chỉ phái 5.000 nhân mã, trong hội nghị, Tuân Úc liền Triệu Dục tưởng muốn xuất binh chuyện rất là nghi ngờ. Triệu Dục không chút nghĩ ngợi nói, ừ, ta là có ý nghĩ này. Một bên Quách Gia liền vội vàng đứng ra khuyên can, chủ công, Quách Gia cho là không ổn, U Châu khoảng cách Dương Châu khá xa, bây giờ chiến sự hỗn loạn. Nếu là chủ công có cái gì tam trưởng lưỡng đoạn vậy thì lâm uy. Đúng vậy, chủ công, hai vị tiên sinh nói không tệ, nếu là ngươi chúng ta lần này xuất binh Viên Thuật, kia Viên Thiệu biết được hậu nhất định nhân cơ hội xâm phạm. Thái sử Từ ở một bên nói. Đối với Thái sử Từ đám người lo âu, Quách Gia ngược lại an ủi nói, tướng quân điểm này không cần lo lắng, nếu là chủ công xuất binh lời nói, Quách Gia tin tưởng kia Viên Thiệu không dám tới công, nếu là chư vị không yên tâm, có thể nhường cho chủ công thư một phong đưa cho kia Viên Thiệu. Chủ công đại khả nên ngang từ Ký Châu xuyên qua cùng Duyện Châu Tào Tháo hội họp, thẳng đến Viên Thuật. Hả, Phụng Hiếu có gì lương sách? Triệu Dục liền vội vàng hỏi. Ta biết chủ công lần này phái 5.000 nhân mã đi trước tấn công Viên Thuật là giả, mục đích là vì thí nghiệm bên ta quân sĩ huấn luyện thành quả, hoặc là giả vờ nhượng Tào Tháo ghi nợ ân tình. Quách Gia nói xong nhìn một chút Triệu Dục, phát hiện đối phương mặt trận mỉm cười biết rõ mình không có nói sai, tiếp tục nói, Viên Thuật cùng Viên Thiệu hai huynh đệ từ trước đến giờ sẽ không. 18 đường liên minh hậu, hai người càng là huyên náo không thể tách rời ra, trong ngày thường hai người lẫn nhau kéo bè kết phái lẫn nhau xem thường đối phương, sớm tướng đối phương hận thấu xương. Lần này Viên Thuật liều lĩnh xưng đế, là không nhìn đường kim thiên tử, trở thành thiên hạ chư hầu công địch, Tào Tháo, Tôn Sách, Lữ Bố chờ vây công, chủ công lần này xuất binh đánh ra theo lý là vì đại hán trừ chi phản tặc. Nếu là kia Viên Thiệu nhân cơ hội xâm phạm là nói rõ hắn cùng với kia tạo phản Viên Thuật là một nhóm. Sẽ làm được còn lại chư hầu phỉ nổ, ta nghĩ rằng kia Viên Thiệu mặc dù ngu ngốc, tay hạ mưu sĩ không sẽ như thế, cho nên chủ công lần này nếu là giữ vững xuất binh, cứ yên tâm đi. Triệu Dục không nhịn được cười ha ha một tiếng nói, ha ha, Phụng Hiếu thật là thần nhân vậy, ngươi cùng ta tưởng như thế, được rồi, ngay hôm đó khởi, ta liền xuất binh tinh binh 5.000, do Điển Vi, Quách Gia hai người cùng theo ta đi, Tử Long, Thái Sử Tử, Tuân Úc các ngươi cho ta trấn thủ Đu Châu, nhược có bất kỳ người tới xâm phạm. Sát vô xá. Tuân Úc lập tức hai tay ôm quyền nói, có ta đám ba người trấn thủ Đu Châu, chủ công cứ yên tâm đi thân trinh. Hữu Triệu Vân, Thái Sử Từ cùng Tuân Úc ba người trấn giữ Đu Châu, Triệu Dục cứ yên tâm đi đi trước, huống chi hơn nữa U Châu nguyên bản là hữu hơn 5 vạn binh mã, từ bàn tay mình quản sau khi, binh mã số người tổng kết ước chừng 70 ngàn nhiều, trong đó tinh binh liền đạt tới 2-30 ngàn nhiều. Đô thị trăng bước, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. Chương 89. Chư hầu liên doanh phạt viên thuật. Lần này xuất binh Triệu Dục tự mình điểm ước đội ngũ, trong đó Hưu Triệu Vân 1000 kỵ binh, Thái Sử Từ 1000 cung binh, Điển Vi 1000 đao binh, ngoài ra 2000 chính là Triệu Dục thật sự bí mật huấn luyện binh lính. Trước khi đi, Triệu Dục cố ý viết một phong thơ cho Viên Thiệu, khinh thường nói lần này viên thuật tạo phản xưng đế, quả thật thiên hạ chư hầu công địch. Ta biết hai người các ngươi bản là đồng tộc, ngươi bất tiện xuất binh tấn công, thì có ta xuất binh đại biểu hai chúng ta châu quận chinh phạt chi, nếu là thắng lợi kỳ công lao hữu ngươi Viên Thiệu một nửa. Kia Viên Thiệu nhận được bao thư lúc, Triệu Dục quân đội đã sắp tới gần Ký Châu thành, Viên Thiệu liền tranh thủ thơ này chuyển cho phía dưới mỗi cái quân sự cùng mưu sĩ cùng thương nghị. Quách Đồ đám người đề nghị Viên Thiệu nhân cơ hội này tướng kia Triệu Dục sát hại, sau đó tiến quân Vũ Châu, nhất định có thể đem công chiếm. Kế này sách vừa ra lập tức gặp phải quần thần phản đối, đặc biệt là Tự Thụ, Điền Phong đám người nói, chủ công, kia Triệu Dục cố ý tới đây bao thư là vì hướng chủ công tỏ rõ là vì Đại Hán xuất binh đại biểu chính nghĩa, viên thuật xưng đế chính là phản tặc cử chỉ, chủ công vào lúc này tấn công Triệu Dục đó không phải là công kích Đại Hán chính nghĩa chi sư cùng viên thuật thông đồng làm vậy sao? Nếu là như vậy, át sẽ đụng phải còn lại chư hầu phỉ nhổ, chủ công bao năm qua tới thanh minh tướng trôi theo dòng nước. Y theo hạ quan đến xem, chủ công không những nên vì kia U Châu Triệu Dục lớn mật cho đi, còn phải phái ra một đạo nhân mã cùng Triệu Dục cùng hội họp tấn công viên thuật, cũng thừa này hiện ra chủ công đại nghĩa diệt thân sự đại nghĩa ngay cả luôn luôn thích cùng hai người đối nghịch phùng kỷ cũng khó một lần phụ nghị đạo. Lời nói này nhất thời đánh thức Viên Thiệu, mới đầu mình cũng là thiếu chút nữa khởi tới sát lục chi tâm, hoàn toàn không nghĩ tới lúc này uy hiếp được chính mình danh dự, vội vàng hướng mọi người nói, này Triệu Dục xem ra không chỉ anh dũng, mà lại rất là giàu hoạt, nhìn thấu ta tình cảnh. Hôm nay viên thuật lớn mật xưng đế, các nơi chư hầu cùng thế hệ chi, ngay cả kia Vũ Châu Triệu Dục cũng không tiết xa binh tới diện, nếu là ta không làm chỉ vào tính tất sẽ cho người nhà báng, liền phái Nhan Lương làm tiền phong đại tướng, Điền Phong vị quân sư, dẫn 5000 nhân mã cùng Triệu Dục hội họp chung nhau chinh phạt viên thuật. Đối với Viên Thiệu phái đại tướng Nhan Lương, quân sư Điền Phong cùng chinh phạt viên thuật, Triệu Dục có chút ngoài ý muốn. Tại song phương gặp nhau lúc, Triệu Dục lại ngay trước hai phe vạn người quân mã diện, từ trên lưng ngựa nhảy xuống, thẳng bái Nhan Lương, Điền Phong đi tới, hai quả đấm ôm một cái tao nhã lễ phép nói, Triệu Dục gặp qua Nhan Lương tướng quân cùng Điền Phong tiên sinh. Hành động này động nhất thời nhượng hai phe quân sĩ kinh ngạc không thôi, ngay cả kia Nhan Lương cùng Điền Phong cũng không nhịn được có chút giật mình. Triệu Dục thân là Vũ Châu thứ sử, lại hội hạ mình hạ thấp thân phận tới hướng hai người vân an, hơn nữa còn là tại loại này song phương quân sĩ hạ, ngay cả Điền Phong đều không đoán ra này Triệu Dục tâm lý kết quả đang suy nghĩ gì. Thứ sử đại nhân này có thể vạn vạn không được. Điền Phong liền vội vàng xuống ngựa đáp lê nói, đại bởi vì sao đối đại với ta như thế hai người. Ta đã sớm nghe Ký Châu Nhan đại tướng quân uy danh cùng Điền quân sư chí mưu, vẫn muốn viếng thăm nhưng là khổ nổi không có cơ hội. Lần này đối với Triệu Dục mà nói đơn giản là thiên cơ, có thể cùng hai vị cộng sự thật sự là tại hạ vinh hạnh, lần này chi dịch mong rằng hai vị chỉ giáo nhiều hơn. Triệu Dục nói xong cũng lần nữa cưỡi lên con ngựa mình, dẫn buồn bộ đội ngũ tiến tới, dọc theo đường đi làm cho Nhan Lương cùng Điển Phong hai người tâm sự nặng nề, kỳ bộ hạ càng là các hoài quỷ thai. Sắp đến cùng mục đích lúc, Quách Gia không nhịn được hồi tưởng lại trước sự, lặng lẽ nói, chủ công, không nghĩ tới ngươi một câu nói này, lại có thể sách động đối phương quân tâm a. Thật sao? Cái này cũng là ta không nghĩ tới, thật ra thì ta là đem chân muốn lôi kéo hai người kia, gia nhập bên ta trận doanh đồng thời cộng sự. Triệu Dục không chút nào bất kỳ cấm kỵ, tâm thẳng thắn mà nói. Quách Gia trước mắt rét một cái, nói, thì ra là như vậy, nếu chủ công có như thế tâm nguyện, kia Quách Gia nhất định vì chủ công hoàn thành tâm nguyện. Quách Gia lời này là thật. Ta đây cứ yên tâm, ha ha. Triệu Dục cùng Nhan Lương lưỡng quân hội họp Thọ Xuân cùng Tào Tháo gặp nhau. Đối với Viên Thiệu phái binh tiếp viện, Tào Tháo cũng rất là ngoài ý muốn. Bất quá khi nhìn đến Triệu Dục hậu, liền suy đoán cái này cùng hắn có liên quan, các lộ chư hầu tam quân liên hợp do Tào Tháo coi như trung quy quân, liên cùng Lữ Bố cùng Tôn Sách hai người cùng đối với Viên Thuật phát động tổng công đánh. Viên Thuật nghe mấy vị chư hầu liên thủ tấn công chính mình, trong lòng rất là tức giận, chính mình mới vừa xưng đế những người này sẽ tới nhiễu loạn, bất quá đối với những người này tấn công, Viên Thuật vẫn là bao nhiêu có chút tim đập rộn lên. Liền vội vàng triệu tập thủ hạ tiến hành bàn. Ma hạ mưu sĩ Dương Hoàng đảo trong mắt một vòng, trong đầu nhất thời thoáng qua nhất kế sách nói, vậy hạ, y theo thần đến xem, chúng ta có thể phân biệt đối với bọn họ mấy vị tiến hành âm thầm lung lạc, nếu là có phương nào chư hầu nguyện ý tiếp nhận chúng ta chỗ tốt tự đi lui binh, không đánh mà thắng mà giảm bớt một địch hồi nào không tốt đây. Như vậy cũng có thể giảm mạnh quân ta chiến sự cục diện. Ừ, cái chủ ý này không tệ, chẳng qua là không biết đối với người nào dùng kế này sách. Viên thuật yếu ớt hỏi. Chủ bộ Diêm Tượng ở một bên không nhịn được mở miệng nói, Duyện Châu Tào Tháo hiển nhiên không được, lần này đánh dẹp chính là Tào Tháo vén lên, kia Tào Tháo tất nhiên sẽ không tiếp nhận bệ hạ lung lạc. Có thể phân biệt đối với Lữ Bố, Tôn Sách cùng kia U Châu Triệu Dục thử một lần, nhất là kia Triệu Dục. Người này tay không đoạt được công tôn toàn U Châu, tay hạ đại tướng dũng mãnh vô cùng, người càng là cao thâm mặt chắc, nếu là có thể lung lạc đến chỗ này nhân, bệ hạ có thể vô tư vậy. Lữ Bố tham đồ háo sắc, có thể tìm tìm trong cung cao quan con gái gả chi, Tôn Sách tân binh lên nhất định thiếu lương tiền, có thể dùng tiền tài cám dỗ chi, còn kia Triệu Dục, người này quả thực rất là cổ quái thần bí, thần chỉ biết là người này hữu mấy vị phu nhân, bọn chúng đều là quốc sắc thiên hương, không bằng lấy quan to lộc hậu thêm vạn quán kim tiền coi như lung lạc. Dương Hoàng tiến một bước đề nghị. Viên thuật nghe xong nhất thời cảm thấy có đạo lý, liền vội vàng gật đầu tán dương, ừ, chuyện này liền từ ngươi hai người đi làm, nếu là thành công, quả nhân tự có phong thưởng. Trắng đêm, Triệu Dục tại trong quân doanh đang cùng Quách Gia bàn ngày gần đây tiến quân Thọ Xuân chiến sự, đồng nhiên hữu quân sĩ báo lại, chủ công, bên ngoài hữu một người tới cách nhìn, nói là nhất định phải gặp chủ công ngài, hẳn là viên thuật trong quân nhân. Viên thuật nhân, nghe người đến hậu Quách Gia có chút chần chờ, rất nhanh thì khôi phục nói, chủ công, ra cho là, không bằng nhượng người sứ giả kia đi vào, nghe một chút hắn có lời gì nói. Ừ, nhượng hắn đi vào, tạm thời nghe một chút hắn hữu lời nào có thể nói. Không lâu lắm chỉ thấy hộ vệ mang theo một người quan văn tới, người này tướng mạo rất là nhỏ thấp gầy yếu, hai gò má quyền cốt có thể thấy rõ ràng, một đôi mắt ổ càng là lồi lom rõ ràng. Nhất đánh người này đi vào liền liếc mắt liếc trộm Triệu Dục cùng Quách Gia hai người, hai quả đấm ôm một cái nói, tại hạ Dương Châu trưởng sử Dương Hoàng, gặp qua U Châu thứ sử đại nhân. Đối với kia Dương Hoàng thăm hỏi sức khỏe, Triệu Dục hoàn toàn không coi là gì, ngược lại thì tự nhủ, há, hôm nay lượng quân giao chiến gần tại lông mày. Không biết viên thuật giờ phút này bây giờ phái người tới để làm gì ý, chẳng lẽ là xin vào hàng, tiếng nói vừa dứt, kia Dương Hoàng trên mặt nhất thời một mảnh trắng xám, đến lúc đó một bên Quách Gia suýt nữa nhẫn không ở bật cười. Vì có thể đủ hoàn thành nhiệm vụ lần này, Dương Hoàng cố nén trong lòng tức giận, mặt đầy cười vui nói, thứ sử đại nhân nói đùa, Nô Hoàng, không đúng, chủ công nhà ta làm sao biết tùy tiện đầu hàng đâu rồi, ta lần này tới là có khác chuyện hắn. Những chuyện khác, nếu không phải kia viên thuật đầu hàng, chắc là ngươi muốn chuyển đầu cho ta. Cũng không tệ, đại cuộc trước mặt ngươi có thể đủ minh biện thị phi, cũng là hiếm thấy, đợi sau chuyện này ta phá kia viên thuật hậu, nhất định đối với ngươi trọng dụng. Triệu Dục nói xong nhìn Dương Hoàng kia mặt đầy chết khốn khiếp, không nhịn được lắc lắc đầu nói, được rồi, ngươi có chuyện gì chỉ để ý nói đến, vị này là ta hảo huynh đệ, cũng là ta thủ tịch mưu sĩ Quách Gia, không cần khách khí. Gặp cuối cùng đem đề tài chuyển hướng chính đề hậu, Dương Hoàng không nhịn được đổ mồ hôi hột. Không nghĩ tới lần này thứ nhất này Triệu Dục liền tự mình nâng cao thân phận, trước khi thế thượng trước thắng chính mình một nước, suy nghĩ trước khi đi cùng viên thuật hiệp thương sự tình, Dương Hoàng nhất thời có chút không có chắc. Nhưng là bây giờ đã là cưới hổ khó xuống, không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt nói, chủ công nhà ta sớm nghe thứ sử tướng mạo kỳ tuấn, trí dũng song toàn, hôm nay gặp mặt quả nhiên không giống bình thường. Đông nhiên dừng lại tiếp tục thư đều, viên công hắn cố ý muốn cùng thứ sử đại nhân làm quen, chẳng qua là ngại ở chiến sự phiên loạn. Đặc phái ta tới lẫn nhau tụ. Chủ công nhà ta hữu một nghĩa nữ tên là Viên Nhu, cô gái này niên phương 16, tướng mạo giống như ngày đó tiên một phen, Dương Châu một mực hữu đông đảo quan lại muốn đón dâu, khổ là chủ công nhà ta trưởng thượng Minh Châu không đành lòng ném xá. Hôm nay gia chủ chúng ta công nguyện ý tướng cô gái này gả cho thứ sử, hy vọng thứ sử có thể cùng chủ công nhà ta kết minh, đồng thời nguyện dâng lên lương thảo 30.000, vàng bạc 5.000 lượng, tuấn mã một thất, vải vóc 200 coi như quà tặng. Ngày sau chờ chủ công nhà ta lên ngôi thành công, tướng sắc phong thứ sử vì đại tướng quân, vị tam công trên, không. Biết thứ sử đại nhân ý như thế nào? Không nghĩ tới chủ công nhà ngươi vừa ý như thế ta à, cái đó tên gì Viên Nhu nghĩa nữ, một cái như vậy chọc người theo đuổi nữ tử, lại nguyện ý đưa cho ta. Bất quá ta chưa có nghe nói qua người này, chắc hẳn tướng mạo cũng liền chuyện kia, ai, ngươi biết ta bây giờ đã có 3 vị phu nhân, trong nhà cưới vợ bé chuyện còn phải vợ ta đồng ý, một loại không có danh phận. Không có sắc đẹp, không có tài nghệ nữ nhân, coi như ta đồng ý, vợ ta muôn cũng sẽ không đồng ý, cưới về chỉ sẽ cho mình trên mặt bôi đen. Triệu Dục nói xong còn cố làm một bộ làm khó tư thái nói, ngươi đã nói cô gái này như vậy tại Dương Châu như vậy tuyển người thích, liền lưu đến các ngươi Dương Châu đem bảng hiệu đi, huống chi cái này Viên Nhu là chủ tử các ngươi Viên Thuật nghĩa nữ, nếu là đem nàng gả cho ta, đây chẳng phải là tương đương với để cho ta lùn Viên Thuật đồng lứa phân sao? Các ngươi ý là muốn cho ta gọi là Viên Thuật Kiên Đa? Chẳng lẽ là hủy bỏ Triệu Dục hay sao? Triệu Dục một hồi thiên hoa loạn truy khoác lác, khi thì tự nói, khi thì nổi giận đùng đùng, cả kinh phía dưới Dương Hoàng chú tâm run sợ, trong lòng không nhịn được thầm kêu này Triệu Dục tài ăn nói, quả thực khó đối phó. Về phần ngươi nói còn lại tài vật liền do ta mưu sĩ tới cho ngươi nói đi, trong quân Hỏa Châu thành vật liệu so với hắn ta rõ ràng hơn. Triệu Dục mấy câu hời hợt lời nói, không chỉ từ chối kia Viên Thiệu gả con gái hảo ý, ngược lại thì đem làm đủ. Ý nói chính là không nên tùy tiện tìm cô gái tới bắt cầu, các ngươi làm bảo bối đồ vật bản thiếu gia coi thường. Muốn cho ta làm mặt ngươi đối với Dễ Hiền, liên cũng không có cửa, chớ hòng mơ tưởng. Về phần đàm phán, ngươi cái tên này còn chưa có tư cách theo ta nói. Đô thị trăng bước, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. Chương 90, 90. Chư hầu liên quân kẻ hở. Quách gia gặp Triệu Dục đem đàm phán sự tình ném cho mình, rất nhanh thì minh bạch ý hắn, rất là lễ phép hướng Dương Hoàng chắp tay một cái đáp lê nói, Quách gia hữu mấy vấn đề muốn thỉnh giáo Dương Hoàng tiên sinh. Đối với Quách gia tao nhã lễ phép thái độ, Dương Hoàng chợt cảm giác không thích ứng, liền vội vàng chắp tay cười quyến rũ nói, đâu có lời cứ nói đừng ngại. Viên Thuật Tân Nhật xưng đế, đều chư hầu liên thủ tới công, Tào Tháo, Lữ Bố, Tôn Sách, Viên Thiệu cùng chủ công nhà ta, tại mấy vị này chư hầu chung, không biết tiên sinh thấy thế nào đợi chủ công nhà ta. Quách gia câu hỏi chẳng những nhượng Dương Hoàng nghi ngờ không hiểu, ngay cả Triệu Dục cũng không biết kỳ là ý gì. Mặc dù không biết đối phương ý gì, nhưng là khen nhân, nịnh nọt đối với chính mình mà nói hay lại là chuyện nhỏ. Chỉ thấy Dương Hoàng tiến lên một bước, nói thoải mái nói, Tố Văn Đu Châu Thứ Sử Văn Võ Song Toàn, trí tuệ hơn người, Chu Đồng Trác, Sông Trường An, độc chiến phi tướng quân Lữ Bố Bát Kiện tướng ba người, đối mặt hùng binh tới lui như ảnh. Kỳ huynh đệ kết nghĩa Triệu Vân càng là lực chiến phi tướng quân Lữ Bố hơi càng hơn một bậc. Ngày xưa một người một ngựa xông vào Ký Châu quân doanh, liên bại Hà Bắc bốn đỉnh tướng, tam đệ Điển Vi tỷ thủy quan đánh một trận miểu sát Hoa Hùng, bọn chúng đều là ta Đại Hán anh hùng phi tướng vậy. Đã như vậy, Quách Mô nhớ mấy ngày trước đây, Viên Thuật vì lôi kéo Lữ Bố cùng tấn công Lưu Bị từng ưng thuận lương thực 50.000 hộp, ngựa 500, vàng bạc 1 vạn lượng, thải rèn ngàn thất có hay không? Quách ra từng chữ từng câu, nói xong một đôi ưng nhãn chặt ôm Dương Hoàng hai mắt. Cái này Dương Hoàng hiển nhiên đoán ra ý đồ đối phương đến, rất là lúng túng nói. Quách gia ép sát nói, tiên sinh chỉ cần nói cho Phụng Hiếu là hay không. Dương Hoàng rất sợ đối phương sư tử mở rộng miệng, liền vội vàng giải thích, vâng, thật có chuyện này, chỉ bất quá hôm đó vây chặt không được, chủ công nhà ta cũng không có hứa hẹn. Vậy là các ngươi sự, tiên sinh vừa rồi nếu nói chủ công nhà ta thế lực hơn xa kia Lữ Bố, có thể là vì sao Viên Thuật chỉ cho phép cho chủ công nhà ta lương thảo 30.000, vàng bạc 5.000 lượng, tuấn mã 1 thất, vải vóc 200. Hơn nữa những thứ này vẫn chỉ là coi như đồ cưới quà tặng. Chẳng lẽ là Viên Thuật hắn muốn công khai nói thiên hạ biết, chủ công nhà ta không bằng Lữ Bố. Nếu là như vậy, ta tương lập gần thư Bách Lý gấp trở lại U Châu, chiêu tập số lớn binh mã tới đánh chiếm Dương Châu. Nói xong lời cuối cùng, Quách gia giọng rõ ràng tăng thêm, nhượng nhân nghe được liền có thể cảm giác được tức giận ý. Há, không, tiên sinh cùng thứ sử xin bớt giận, chủ công nhà ta tuyệt không có ý này, tuyệt không có ý này, lần này ta phụng chủ công tiến tới. Chính là cùng chư vị thương nghị, tại hạ còn muốn nghe tiên sinh ý tứ. Quách gia âm thầm nói ra, lương thảo 100.000 hộp, ngựa 1.000 thất, vàng bạc lượng tiền vạn, thải rèn 2.000 thất. Nghe đến mấy cái này số liệu hậu, Triệu Dục suýt nữa tương trong miệng mình nước trà cho phun ra ngoài, không khỏi có chút kinh ngạc nhìn Quách gia. Thấy đối phương mặt đầy nghiêm nghị nhìn Dương Hoàng. Tâm lý không khỏi lắc đầu nói, này Quách Phụng Hiếu thật là đủ túm, muốn khởi đồ vật đến, đó cũng không phải là một loại ác, bất quá mình thích. Này cũng đều là đang vì mình kiếm tiền a. Kia Dương Hoàng khi biết Quách gia thật sự báo ra số liệu thời dã là dọa cho giật mình, không nghĩ tới đối phương sư tử này miệng to trương không phải bình thường đại, mồ hôi trên trán cũng bởi vì khẩn trương mà tràn ra. Bất quá dưới mắt trọng yếu nhất vẫn là phải ổn định tâm tình đối phương, thích hợp đòi lại giá cả, nếu là có thể khuyên động này Vũ Châu thứ sử đứng ở phe ớt trận tuyến, này trượng có thể nói đã thắng được một nửa. Tiên sinh, quả thật tiểu lượng cao. Chẳng qua là những thứ này đã vượt qua ta phạm vi quyền hạn, bất đồng chủ công nhà ta thương nghị, ta không dám tùy ý quyết định, nếu không chờ ta trở về cho chủ công nhà ta thương nghị một chút. Hoặc là người xem có thể hay không thích hợp hạ xuống một chút. Các hạ đại khả tùy ý, chỉ bất quá không biết lần kế trở lại, chủ công nhà ta có nguyện ý hay không gặp nhau. Bây giờ chiến sự vội vàng ở trước mắt, mấy vị chư hầu gấp không thể chờ tưởng muốn tiến quân, chủ công nhà ta nếu là bang Viên Thuật, kỳ thực là cùng rất nhiều chư hầu là địch, này nguy hiểm không thể bỏ qua. Lại nói một điểm này, tiền tài đối với viên thuật coi là cái gì, đợi ngày sau chủ công nhà người đánh bại các lộ chư hầu, bình yên ly đến xưng vương xưng đế, khi đó còn đi quan tâm chút tiền này tài sản. Trở về nói cho chủ công nhà ngươi, nhược là đồng ý liền mau tướng tài vật đưa tới, chúng ta có lẽ có thể ở thời khắc nguy cơ giúp các ngươi một tay, nếu không thì chỉ có thể trên chiến trường cách nhìn, ta U Châu binh mã chắc chắn giống như hổ làng chi sư, đạp bằng Dương Châu giống như dẫm đạp lên dã ngoại ruộng đất một dạng người tới, tiễn khách. Quách gia nói xong không cho kia Dương Hoàng có bất kỳ trả lời cơ hội liền hạ lệnh trục khách, ngoài cửa quân sĩ lập tức tới, ngăn cản đang muốn tiến lên bàn Dương Hoàng, bách rời trong quân trướng. Cảm nhận được đối phương cách xa, Triệu Dục cùng Quách gia hai người mới không nhịn được cười lên ha hả, tiểu Quách à, tiểu Quách, chân không nghĩ tới ngươi nhìn ôn nhu lịch sự, đóng vai thổ phỉ lúc lại phi thường hình tượng à, thật là có thể cầm Oscar kim tượng. Đối mặt Triệu Dục hao tổn, Quách gia ngược lại thì mỉm cười ôm quyền nói, nơi nào, Quách gia quả thực không dám cùng chủ công so sánh à, mặc dù gia không biết kia Oscar kim tượng vì vật gì, nhưng là này Oscar kim tượng người sáng lập nhất định là chủ công tự mình. Triệu Dục cười mắng, tốt tên tiểu tử thối nhà ngươi. Vòng vo mắng ta, ta nguyền rủa ngươi tối nay ngủ tệ ra giường. Quách gia cười xòa nói, à, Quách gia không dám, nguyên tưởng rằng chủ công lời muốn nói là khen ngợi nhân đáng khen lời nói, nguyên lai là mắng chửi người. Lại nói Dương Hoàng U buồn nặng nề trở lại trong cung, gặp ngay phải viên thuật tại trên điện phủ đại phát lôi đình, bên cạnh, trái phải, hỏi một chút mới biết, bản cùng chính mình đồng thời đi thuyết phục Lữ Bố cùng Tôn Sách hai người, một cái được chém đầu, một cái được một trận chửi rủa đánh văng ra ngoài, không khỏi làm viên thuật mất hết thể diện. Trong hành lang gần trăm quan chức im lặng không lên tiếng, không một người dám đứng ra trả lời, trùng hợp viên thuật thấy từ bên ngoài đi vào Dương Hoàng, nhất thời đem thật sự có hy vọng đều ký thác vào trên người. Mừng rỡ chạy tiến lên phía trước nói, Dương Ái Khanh, ngươi lần đi kêu U Châu thứ sử Triệu Dục bên kia, sự tình làm như thế nào đây? Gần cùng cô nói đến, mới đầu Dương Hoàng còn lo âu Quách gia đòi hỏi nhiều chính mình không cách nào giao phó, khi biết còn lại hai người thuyết phục sau khi thất bại, Dương Hoàng nhất thời tâm có để khí nói, vậy hạ. Thần vì hoàn thành chuyện này tốn kém một loại miệng lưỡi, đầu tiên là lấy bệ hạ đế danh oai để cho giao động, hứa lấy lương thảo 100.000 hộp, ngựa 1.000 thất, vàng bạc 20.000 hai, thải rèn 2.000 thất, thừa nhược kỳ chỉ phải hoàn thành bệ hạ đại nghiệp tướng phong kỳ đại tướng quân trước. Vốn là viên thuật tại nghe đến mấy cái này số liệu hậu, trong lòng có nhiều đau xót, Dương Hoàng thấy vậy liền vội vàng phụ bên thai nói, bệ hạ nghĩa nữ chuyện, tại hạ chưa từng nhắc lên, không cần lo lắng. Viên thuật này nghe được mới bao nhiêu còn dễ chịu hơn một ít. Bệ hạ kia Triệu Dục khinh người quá đáng, lại muốn nhiều tiền như vậy tài sản, khi ta quân dễ bắt nạt, cùng lắm trước diệt hắn thân là võ lực nhất phái tướng quân nghe được hậu, nhất thời giận dữ nói. Gặp có người phản đối, Dương Hoàng liền vội vàng đứng ra nói, chuyện này vạn vạn không ổn, bệ hạ, thuyết phục Lữ Bố cùng Tôn Sách chuyện đã thất bại, đến lúc đó tiết kiệm được hai phần tài vận, bây giờ đem ba người này phân lượng chọn lựa là một người quả thật không nhiều. Huống chi kia Triệu Dục chi dũng manh càng tại Lữ Bố cùng Tôn Sách trên, hữu hắn gia nhập, Lữ Bố Tôn Sách liền không đủ gây sợ, nếu là thật có thể đem Triệu Dục lôi kéo tới, ở tại U Châu binh mã kềm chế hạ, Ký Châu Viên Thiệu cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chờ bệ hạ bình qua lần này chiến loạn, đại khả cùng Triệu Dục U Châu đồng thời tiến quân Ký Châu đằng địa, đến lúc đó bệ hạ tọa ủng thiên hạ châu có lúc, còn lo gì vàng bạc tài bảo hay sao? Viên thuật vì đầu góc người âm hiểm, nhưng lại vô cùng đơn giản, nghe Dương Hoàng lời nói, nhất thời cảm thấy có đạo lý, liền vội vàng cười nói, ừ, Dương Ái Khanh nói có lý. Chuyện này liền từ ngươi đi làm, chuyện này ngươi làm rất tốt, quả nhân ký ngươi một cái công lớn, nếu như ngày sau quả nhân nhất thống Giang Sơn, ngươi chính là đệ nhất khai quốc công thần, ha ha ha. Công lớn như vậy, Dương Hoàng mừng rỡ vạn phần, liền vội vàng chắp tay bài nói, đa tạ bệ hạ, thần này đi làm ngay. Quân liên minh doanh trùng, Tào Tháo, Lữ Bố, Tôn Sách, Nhan Lương, Triệu Dục chờ đều trong trận doanh chủ yếu tướng lĩnh, mưu sĩ tất cả tại chỗ, trong bữa tiệc mọi người mỗi người bàn đi qua. Toàn trường bầu không khí nhất thời lâm vào hoàn toàn yên tĩnh chung. Hồi lâu Tào Tháo sau lưng một tên mưu sĩ đang cùng Tào Tháo lẫn nhau mắt đối mắt một chút hậu, chậm rãi đứng lên nói, tại hạ Trình Dục, dám hỏi U Châu Thứ Sử Triệu Đại Nhân, ngày gần đây cùng các vị chư hầu đại nhân nghe được thứ nhất lời đồn đãi, nói kia viên thuật phái người đi đại nhân doanh trung, tịnh dâng lên số lớn tiến vật, không biết Triệu Đại Nhân hữu giải thích thế nào. Trình Dục lời này dừng lại, tất cả mọi người đều đưa ánh mắt tập trung ở Triệu Dục trên người. Tựa hồ muốn xem đối phương giải thích thế nào, Triệu Dục có lẽ sớm đoán ra sẽ có như vậy sự tình phát sinh. Cùng bên người Quách gia liếc nhau một cái hậu, rất là ổn định uống một hớp nước trà, đối với người khác vấn đề căn bản không tuân theo, này đến lúc đó nhượng chung quanh tất cả mọi người đều không nhịn được trong lòng có chút tức giận. Một bên Quách Gia chậm rãi mở miệng nói, Trình Dục Trình đại nhân, chủ công nhà ta Thanh Minh chuyển tới Đại Giang Nam Bắc, đến một cái quý địa thì có rất nhiều chư hầu quan gia trước tới thăm, hôm qua là có kia viên thuật sứ giả dẫn rất nhiều tiền tài bái kiến chủ công nhà ta, này đều là hợp tình hợp lý, không biết Trình đại nhân muốn hỏi cái gì. Thấy đối phương thừa nhận, nhưng cũng không nói chuyện này mấu chốt, Trình Dục thoáng điều chỉnh một ít nhịp tim kế mà nói rằng, ngày mai chính là ta quân liên minh doanh cùng kia phản tặc viên thuật đại chiến khai chiến ngày, mà đắc thứ sử đại nhân lại cùng kia viên thuật qua lại rất thân. Theo ta được biết, kia viên thuật phân phát ba người, đi Lữ Bố, Tôn Sách cùng Ú Châu thứ sử đại nhân nơi đó, lẫn nhau lôi kéo, còn lại hai vị đều là cự chi, duy chỉ cuối cùng viên thuật tại sao lại vô duyên vô cớ đưa cho quý phương như thế đông đảo tiễn vật. Trình Dục coi là thật không biết, mong rằng đại nhân cho một giải thích, nếu không phải ngày mai quyết chiến, các tướng sĩ cho là quân liên minh hữu làm phản, tinh thần tất hội giảm nhiều. Đối mặt Trình Dục trong lời nói huyền cơ, Quách Gia trong lòng khẽ mỉm cười, xem thường nói, thì ra là như vậy, chẳng qua là theo tại hạ biết, trước Lữ Ôn Hầu cũng thu kia viên thuật không ít tài vật, còn suýt nữa cùng kia viên thuật trở thành thông gia, làm con rể tới nhà, vì sao các vị đang ngồi ở đây không đi hỏi hỏi một chút Lữ Ôn Hầu có hay không làm phản người đây? Chớ không phải là bởi vì đại nhân nhà ta thu tài vật nếu là nộp lên cho các vị, vậy thì tránh đi làm phản hiềm nghi. Quách Gia một phen phản bác nhất thời nhượng tất cả mọi người tại chỗ làm sức sở, hoàn toàn không nghĩ tới đối phương hội mượn cơ hội phản tới trách móc mọi người, kia Lữ Bố càng là tức giận nói, ngươi người này lại dám cầm bổn tướng quân mà nói sự, sẽ không sợ bổn tướng quân một kích đem ngươi làm thịt, kia Lữ Bố vừa nói lại muốn động giận lên, lại bị chung quanh nhân ngăn lại. Đô thị trăng bước, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần.